Chương 1983. Thành chương 1983, thành màu trắng tiểu trùng như hạt cắt đồng dạng nhỏ. Chu Phàm cũng không nhận ra đây là cái gì tiểu trùng, tay hắn chỉ hơi gậy, muốn bắn rứt cái này tiểu trùng, lại phát hiện cái này tiểu trùng dính vào trên ngón trỏ của hắn. Hắn hơi nhíu mày, ngón cái đặt tại trên ngón trỏ, muốn ấn chết cái này tiểu trùng. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện cái này tiểu trùng căn bản là không cách nào giết chết, hắn hiện tại không có chân nguyên, nhưng khí lực y nguyên lớn đến lạ kỳ, nhấn không chết cái này tiểu trùng. Hắn ý thức được cái này tiểu trùng khả năng không đơn giản thời điểm, màu trắng tiểu trùng bạch phá hắn ngón trỏ đầu ngón tay, tại hướng hắn huyết đục liều mạng chui, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chu Phàm trong lòng kinh ngạc hơn, hắn tất cả lực lượng đều bị phong ấn, nhưng rèn luyện ra được cường hoành nhục thân là không cách nào phong ấn, lực phòng ngự kinh người bình thường đồ vật căn bản là không cách nào phá vỡ lớp da hắn, cái này màu trắng tiểu trùng không đơn giản. Hắn tâm tư dạng này chuyển động lúc, đã bắt được chính mình ngón trỏ dùng sức kéo một cái, răng rác một tiếng, hắn ngón trỏ bị kéo đứt. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, mày cũng không nhăn một chút đem ngón trỏ ném đi, gây ngón tay vết thương tại khép lại sinh trưởng trở về. Bị vứt bỏ ngón trỏ hóa thành một vũng máu, cái kia màu trắng tiểu trùng theo dòng máu bên trong bò đi ra. Chu Phàm rời đi chân, phòng ngừa cái này màu trắng tiểu trùng lại bò đến trên người hắn. Sinh tử lịch luyện liền muốn nghiêm túc đối đãi, mà không phải tùy ý quái dị thương tổn tới mình, dạng này thì sẽ không có hiệu quả, nếu như tùy ý quái dị tổn thương thân thể, vậy còn không như tự mình hại mình tới cũng nhanh. Đãi ngộ đến chân chính có thể uy hiếp hắn sinh mệnh an toàn nguy hiểm quái dị lúc, dạng này sinh tử ma luyện mới có thể đưa đến tác dụng. Không cần thiết tại không tổn thương được hắn quái dị trên thân lãng phí thời gian, vì lẽ đó hắn sẽ nghiêm túc đối đãi mỗi một trận cùng quái dị chiến đấu. Chu Phàm đi không có mấy bước, hắn phát hiện gáy lại có chút ngứa, hắn đưa tay gãi gãi, cảm giác hẳn là vừa rồi cái kia màu trắng tiểu trùng hay hoặc là cái kia màu trắng tiểu trùng đồng loại, chỉ là hắn lần này không cách nào đem cái kia màu trắng tiểu trùng tóm lại, bởi vì cái kia màu trắng tiểu trùng đã đâm xuyên trên cổ hắn màng da chui vào. Chu Phàm thử dùng chân nguyên cảm ứng một chút, phát hiện cái kia màu trắng tiểu trùng đã chui không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn hơi nhíu mày, đây là bởi vì hắn chân nguyên bị phong ấn lại, không có lấy lúc trước á tự nhiên vận chuyển, nếu không muốn tìm đến cái này màu trắng tiểu trùng không có lắm. Đây không phải ưa thích từng bước xâm chiếm huyết đục quái dị chính là định ký sinh quái dị. Chu Phàm trong nội tâm dạng này suy đoán, nhưng bây giờ không có cách nào tìm được nó, cũng chỉ có thể tùy vào nó, chờ nó có động tĩnh lại giết chết nó. Hắn tại cốt khư bên trong yên lặng đi, hoang vu cùng yên tĩnh tựa hồ là nơi này chủ đề, không chút nào giống như một chút địa phương nguy hiểm, hắn không nhìn thấy bất kỳ quái dị, đương nhiên khả năng khắp nơi có thể thấy được xương trắng mới là vật đáng sợ nhất. Hắn tốn một chút thời gian đi tới trên vách núi, xám trắng vách núi trừ một chút cỏ non, cái gì cũng không có. Hắn leo lên vách núi là muốn thử nhìn có thể hay không nhìn thấy nơi xa có đồ vật gì. Hắn tiến vào cốt khư chỉ biết mình muốn hướng chỗ sâu đi, không có cụ thể mục đích, nhưng cốt khư cũng không nhỏ, tại xương trắng tràn ngập cốt khư, nói không chừng đi tới đi lui lại vòng trở về, mà lại hắn từng từ trong sách nhìn thấy một câu nói, nếu như ngươi không biết đi nơi nào, cái kia không ngại thường đi chỗ cao, đứng tại chỗ cao nhìn một chút liền rõ ràng. Chu Phàm đứng tại đỉnh núi, tại tầng tầng trong xương trắng nhìn thấy một tòa thành. Thành? Cốt khư bực này địa phương nguy hiểm làm sao lại có thành? Chu Phàm hứng thú. Hắn phía trước vì sâu thêm nguy hiểm cố ý không hiểu rõ cốt khư, đối cốt khư sẽ tồn tại cái gì cũng không biết, hiện tại thấy một tòa thành, trong nội tâm liền có đủ loại suy đoán. Đương nhiên suy đoán không trọng yếu, hắn quyết định đi tòa thành kia xem, theo khoảng cách này đến nhìn, hắn đến tòa thành kia, lại thêm thăm dò thời gian, một ngày liền đi qua. Trừ tại lối vào gặp phải cái kia màu trắng tiểu trùng, hắn không có nhìn thấy cái khác quái gì, nhưng càng như vậy, càng có thể nói rõ cốt khư không giống bình thường. Chu Phàm không có cảm thấy vội vàng sao động. Hắn biết rõ có thể bị định thành tỷ lệ tử vong cao tới 9 thành 9 địa phương nguy hiểm, làm sao có thể một điểm nguy hiểm đều không có. Hắn theo trên vách núi bò xuống dưới, hướng về tòa thành kia phương hướng chạy đi, hắn không sợ nguy hiểm đột nhiên đi ra, vì lẽ đó chạy không chậm. Hắn tại gia tốc, quỷ táng quan đồng dạng tại gia tốc. Không tốn bao nhiêu thời gian, hắn liền đến tòa thành kia trước mặt, chỉ có đến gần, mới nhìn tính ra tường thành cũ nát, có chút vị trí mọc ra rêu xanh, nhưng tường thành còn duy trì hoàn chỉnh. Chu Phàm dọc theo rách nát tường thành đi, hắn tìm được cửa thành cũng không có bất kỳ cửa sắt khóa lại. Hắn hướng bên trong nhìn thấy, không có nghe được bất kỳ thanh âm nào, cũng không có thấy bất cứ người nào hoặc sinh linh, càng không có nhìn thấy bất kỳ dị thường. Cái này tựa hồ là một tòa thành hoang. Chu Phàm đi vào, hắn gọi vài tiếng có người sao? Rất nhanh chính mình đều bị chọc cười, đây chính là cốt hư, làm sao có thể có người? Thật sự có người xuất hiện, cách làm chính xác nhất chính là trước rút đao chạm mới đúng, bởi vì khẳng định không phải người, mà là quái dị. Hắn đi lên phía trước, phát hiện trong thành phòng ốc rộng đa số đều sụp đổ, chuyên mục gạch ngói vụn đều xếp cùng một chỗ, có thể tùy tiện người được suy bạn mùi. Hắn đưa tay bắt lấy một cái đầu gỗ. Đầu gỗ lại là một chảo liền thành xám, nhìn như vậy, tòa này thành hoang tồn tại thời gian cực kỳ lâu. Nói không chừng trước kia đây là một nhân loại quần cư thành thị, nhưng về sau trở nên nguy hiểm, tòa thành này người không phải trốn chính là chết rồi, sau đó chậm rãi diễn biến thành hôm nay phế thành. Trong nội tâm hắn làm suy đoán như vậy, ngẩng đầu nhìn thấy có một đám chim bay đến. Nhưng đây không phải một đám phổ thông chim, thoạt nhìn giống như giấy trắng xếp thành chim, có phải là thật hay không giấy trắng liền không biết được, bọn chúng phát ra bén nhọn tiếng rít gào hướng Chu Phàm bay tới. Chu Phàm ngay lập tức liền hướng phía sau chạy, nhưng hắn rất nhanh phát hiện chính mình chạy tốc độ căn bản là vùng không thoát bọn này chim giấy. Hắn dứt khoát dừng lại, rút ra tinh xương đao hướng bọn này chim giấy chém qua. Hắn chân nguyên không thể dùng, nhưng bằng khí lực của mình và đã từng khổ luyện qua lưu quang khoái ngân đao quyết, gặp phải không lợi hại quái dị vẫn là có sức đánh một trận. Tiếng xèo xèo vang lên, không ngừng có chim giấy bị đao của hắn chém xuống đến. Nhưng chim giấy thực sự nhiều lắm, chim giấy mỏ chim cùng giấy cánh hướng nhục thể của hắn công tới. hắn rất nhanh phát hiện cái này chim giấy có thể thương tổn được thân thể của hắn, thân thể xuất hiện từng đạo vết máu. Cái này khiến hắn hơi nhíu mày, cái này cốt khư quái dị bao lâu đều không có gặp phải một cái, vừa xuất hiện đều có thể làm bị thương hắn cường hoành nhục thân. Bất quá Chu Phàm không để ý đến, mà là không ngừng vùng đao chạm bọn này chim giấy, cái này chim giấy lực công kích kinh người, nhưng thân thể rất yếu đuối, một đao liền có thể đánh chết một cái. Giết chết mấy trăm con chim giấy về sau, còn lại chim giấy cuối cùng từ bỏ tiếp tục công kích Chu Phàm, hướng chỗ cao bay lên, rời xa thành hoang. Chu Phàm thu đao, hắn thở hắt ra, hắn thật lâu không dùng qua như thế nguyên thủy phương thức chiến đấu, thật muốn ngược dòng tìm hiểu, dạng này nguyên thủy phương thức chiến đấu là tại hắn Tam Khâu thôn chuyện lúc trước. Thu đao vào vỏ, hắn cảm thấy có chút không đúng, hắn rất nhanh liền biết rõ có cái gì không đúng. Bởi vì chiến đấu về sau, hắn trên thân thể từng đạo vết thương vẫn là có máu chảy xuống, cũng không có dấu hiệu khép lại. Chương 1984. Mộng cảnh chương 1984, mộng cảnh lớn nhỏ không đều vết thương, có máu đang chậm rãi chảy xuôi. Chu Phàm bình tĩnh quan sát đến trên người mình vết thương, nếu là trước kia vết thương khẳng định từ lâu khép lại, nhưng bây giờ không có khép lại, hắn minh tức nghịch luân thể hình như mất đi hiệu lực. Đám kia chim giấy công kích có vấn đề, khả năng này là một loại nguyên rủa, cũng có thể là độc tố. Đương nhiên cũng có khả năng là chui vào hắn thân thể cái kiêm màu trắng tiểu trùng đưa đến. Hắn không có xử lý vết thương, minh tức nghịch luân thể năng lực tái sinh khiến cho hắn sẽ không có thiếu máu lo lắng, hắn ngược lại muốn xem minh tức nghịch luân thể có thể hay không tiêu trừ loại này nguyên rủa hoặc độc tố. Nhiều như thế vết thương, bởi vì muốn dựa vào minh tức nghịch luân thể đến thể nghiệm bất diệt pháp tắc, hắn căn bản cũng không có mang thuốc trị thương. Minh tức nghịch luân thể tự lành năng lực đều tạm thời mất đi hiệu lực, phổ thông thuốc trị thương có thể lên cái tác dụng gì? Chu Phàm nghĩ như vậy, hắn nhìn một chút dần dần tối xuống đi sát trời, tiếp tục ở trong thành đi lên, rất nhanh hắn liền phát hiện một cái không biết tên thú nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi qua, đem cái này tựa như thỏ đồng dạng lớn thú nhỏ giết chết về sau, trên mặt lộ ra một trận ý cười, nếu là tại cốt khư không có tìm được đồ ăn, hắn hôm nay liền muốn đói bụng. Hắn đi vào phía trước mang một chút tích cốc đan, nhưng tích cốc đan đỡ đói có thể, khẩu vị thực sự không tốt, hắn bình thường thà rằng ăn lương khô đều không muốn ăn tích cốc đan. Hắn ở trong thành tìm được một gốc cây khô, đem cây khô chặt đi xuống, đốt đống lửa, lại đem thú nhỏ ra bóc, bỏ vào trong lửa nướng. Trong lúc này máu của hắn vẫn là đang chậm rãi chảy xuôi, hắn thành huyết nhân. Nếu là có người ở đây nhìn thấy hắn, khẳng định cho rằng nhìn thấy quái vật. Giống như bị máu xối đồng dạng, sen sẽ khẳng định không quá dễ chịu, nhưng Chu Phàm đối với cái này chỉ có thể thích ứng, hắn thấy thịt thú vật đã nương đến không sai biệt lắm, liền lấy ra đến ăn. Cũng không cần suy xét có độc hay không, thật có độc cũng bất quá là để tạm phủ mục nát, không chết được. Hắn cắn một cái, chất thì ngon, cũng không khó ăn, hắn cảm thấy mình trước kia còn là quá cẩn thận, rõ ràng có minh tức nghịch luân thể, căn bản không cần lo lắng quá nhiều. Minh tức nghịch luân thể xem như hắn sử dụng ít nhất năng lực. Bất quá hắn không có ăn mấy cái, liền ngừng lại, bởi vì hắn toàn thân vết thương đều có chút ngứa, hắn lướt qua, phát hiện vết thương có đỏ tươi sợi tơ lan tràn đi ra. Tất cả lớn nhỏ mấy trăm vết thương đều có đỏ tươi sợi tơ mọc ra, còn phát ra hít kha z z hí z z z tiếng. Hắn thoạt nhìn càng không giống người. Hắn thở dài, tăng thêm tốc độ đem thịt nướng đều nuốt vào. Đỏ tươi sợi tơ sinh trưởng đến càng ngày càng nhanh, miệng vết thương mỗi một chùm đỏ tươi sợi tơ đều có dài 3 thước, sợi tơ chập chờn như đáy biển đồng cỏ và nguồn nước. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn bắt lấy một chùm đỏ tươi sợi tơ dùng sức kéo một cái, suy, ngay tiếp theo huyết đục của hắn đều bị kéo tách rời ra, đau đến hắn nhếch nhếch miệng. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện chỗ kia bị kéo đỏ tươi sợi tơ lõm đi xuống huyết đục rất nhanh sinh trưởng trở về, mà bị hắn kéo đỏ tươi sợi tơ tại khô héo hóa thành cho bụi. Nguyên lai muốn cởi bỏ những này quỷ đồ vật mới được. Chu Phàm hiểu được về sau, hắn liền bắt đầu rất nhanh nổ một đám đỏ tươi sợi tơ. Huyết nhục bể ra, loại đau này lúc bắt đầu có chút khó chịu, bất quá hắn rất nhanh liền quen thuộc, khi tất cả đỏ tươi sợi tơ đều bị kéo về sau, hắn thân thể vết thương đều cấp tốc khép lại. Nếu như không phải chân nguyên không cách nào điều động, sẽ không có phiền toái như vậy, dùng chân nguyên hẳn là có thể giết chết những vật này. Chu Phàm tại vết thương khép lại phía sau thở dài, chỉ có minh tức nghịch luân thể ứng đối vẫn còn có chút phiền phức, hắn lại yên tĩnh thể ngộ một chút, không có quá nhiều liên quan tới pháp tắc cảm ngộ mới. Như thế dày vò đêm đã hàng lâm, Chu Phàm tại đống lửa bên trong tăng thêm có thể xua tan bóng tối quái dị phù lục. Thân thể bên trong cái kiêm màu trắng tiểu trùng trước mắt còn không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn suy nghĩ một chút liền không có để ý tới việc này, nếu là hắn biết rõ cái kiêm màu trắng tiểu trùng tại thân thể bộ vị nào, trực tiếp móc ra liền có thể, nhưng hắn không biết nó núp ở chỗ nào, chỉ có thể tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Cách đó không xa quỷ táng quan bóng xám nữ nhân cùng hai cái tiểu hài như cũ tại không nhúc nhích nhìn chăm chú vào hắn. Ý thức của hắn trở nên mê man, đây là muốn tiến vào trên thuyền báo hiệu, hắn không có chống cự, rất nhanh liền xuất hiện ở trên thuyền. Chu Phàm đối tiểu Bạch ba huynh đệ đánh một cái chào hỏi, hắn liền nhanh chóng nói với Chu Lương, ta muốn hiện tại ra ngoài. Đây là dẫn đạo giả nghĩa vụ, Chu Lương cơ cơ ống tay áo, sương mù xám hướng Chu Phàm của tới. Chu Phàm rất nhanh lại mở mắt ra, thế giới bên ngoài chỉ là qua nháy mắt, không có tiểu quyển trước đêm, hắn cũng không dám ở trên thuyền ở lại lâu, hắn không có quên chính mình đang ở tại bận rủi kỳ, hắn đảo mắt một vòng, tất cả như trước. Hắn lại nhắm mắt nghỉ ngơi, đây nhất định không có tiểu quyển thay hắn gác đêm thư thái như vậy, nhưng coi như ba ngày ba đêm không ngủ với hắn mà nói cũng không có việc gì, càng chưa nói nhắm mắt nghỉ ngơi cũng có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Ngọn lửa chập chờn, giống như quỷ quái tại dương nhanh muốn bước, nhiệt độ tại kịch liệt hạ xuống. Chu Phàm giống như không có cảm giác được đồng dạng, hắn hai mắt vẫn là đóng chặt. Hắn mở mắt ra lúc, xuất hiện tại thuần trắng thế giới. Đây là mộng cảnh sao? Chu Phàm đánh ra bốn phía, hắn rõ ràng chính là thân ở thành hoang bên trong, vừa mở mắt liền xuất hiện ở đây, đây không phải mộng cảnh sẽ là cái gì? Trước kia hắn liền trải qua đi ngủ sẽ kéo người nhập mộng nhập địa, vì lẽ đó đối với cái này cũng không có quá sợ hãi, mà là muốn nhìn một chút đến tột cùng là quái dị làm vẫn là hiểm địa quyển hóa mà đưa đến. Hắn đứng lên, tại thuần trắng thế giới đi lại, thuần trắng thế giới hình như cái gì cũng không có, cũng đi không đến cuối cùng. Ta chẳng lẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này ra không được? Nếu là dạng này, minh tức nghịch luân thể cũng vô pháp đưa đến nên có tác dụng. Hắn vừa đi một bên nghĩ, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Chuyện này đối với hắn hiện tại đến nói là mười phần đáng sợ sự tình. Hắn rút ra đao, thử nghiệm đâm một chút mặt đất, hắn dùng hết toàn lực, sắc bén tinh xương đao đều không thể tại mặt đất lưu lại nửa điểm vết cắt. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua đao trong tay, nếu như đây là một cảnh, đao của hắn vẫn còn, những vật khác đều còn tại, đây không phải hắn nghĩ ra được, mà là đối phương cho hắn huyễn hóa, cho hắn đao là vì cái gì? Trao phúng hắn sao? Vẫn là nói đó căn bản không phải là một cảnh. Hắn tỉnh táo suy nghĩ nên làm cái gì, đột nhiên có suy 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 chói hai tiếng vang lên. Chói hai tiếng là theo bốn phương tám hướng truyền đến. Hắn rất mau nhìn đến sắc bén như đao thuần trắng chân gai, cổ tay thô thuần trắng chân gai đến không rõ, hàng ngàn hàng vạn, tại hướng hắn khép lại. Chu Phàm thuận thuần trắng chân gai hướng bên trên nhìn lại, phát hiện không trùng có khổng lồ bằng phẳng đen như mực thân thể. Những cái kia chân gai chính là tới từ cái này quái dị, là chân của nó. Chu Phàm không có nhận ra đây là cái gì quái dị, bất quá đối với hiện tại hắn đến nói, liền xem như đoán cấp quái dị, đều là mười phần nguy hiểm quái dị, cái này quái dị có thể tại hắn không có phát giác tình huống đem hắn kéo vào dạng này mộng cảnh bên trong, không biết muốn so đoán cấp quái dị muốn cao gấp bao nhiêu lần. Hắn bình tĩnh rút đao ra, chuẩn bị cùng cái này quái dị chém giết. Cái này quái dị nâng lên mấy trăm thuần trắng chân gai, nhưng không có hướng Chu Phàm đâm tới. Tại chân gai mũi nhọn có màu trắng quang mang phun ra đến, huyễn hóa thành cái này đến cái khác Chu Phàm. Cái này bị huyễn hóa ra đến mấy trăm Chu Phàm mở mắt nhìn xem Chu Phàm. Chương 1985. Thứ chi chương 1985, thứ chi phục chế sao? Chu Phàm có chút kỳ quái nghĩ, những này Chu Phàm trừ không có đao, cùng hắn dáng dấp không có gì khác nhau. Thuần trắng chân gai bắt đầu di động, cái kia thân thể khổng lồ quái dị rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chu Phàm không có ngăn cản, bởi vì hắn bị những này Chu Phàm vây quanh, coi như muốn ngăn cản cũng vô pháp làm đến. Cái kia kỳ lạ quái dị vừa đi, những này một mực nhìn chăm chú vào Chu Phàm bọn họ đống bắt đầu chạy, mặt của bọn hắn trở nên dữ tợn. Trước hết nhất đi tới Chu Phàm trước người, Chu Phàm một quyền đánh đi ra, lực đại thế trầm mang theo tiếng gió bén nhọn. Chu Phàm sắc mặt hờ hững một đao chém ra ngoài, cái này cùng hắn giống nhau như lúc Chu Phàm đầu liền bay lên, máu tươi như rót theo khoang sọ phun ra ngoài. Chu Phàm không kịp nghĩ nhiều, bởi vì càng nhiều Chu Phàm hướng hắn công kích tới, hắn đồng dạng không có cơ hội suy nghĩ giết chết những này Chu Phàm hậu quả, bởi vì nếu là hắn không vung đao, những này Chu Phàm liền sẽ đem hắn tươi sống xé mở. Chu Phàm bọn họ kế thừa hắn ra sức đặc thù, coi như không bằng khí lực của hắn, nhưng cũng không dễ dàng đối phó. Nhưng may mắn trong tay hắn có đao, mà những này Chu Phàm không có tự lành chúng sinh năng lực, giết chết liền không còn cách nào đứng lên. Nhưng coi như như thế, y nguyên có rất nhiều quyền cước rơi ở trên người hắn, đánh nát hắn ngũ tạng lục phủ. Chu Phàm không thèm để ý, hắn duy trì nhất định tốc độ vùng đào thu hoạch Chu Phàm bọn họ nhân mạng, dù sao thương thế của hắn sẽ tự lành. Thi thể trên đất càng ngày càng nhiều, máu tươi đem thuần trắng sàn nhà nhuộm đỏ. Chu Phàm đem cái cuối cùng Chu Phàm chém thành hai khúc, chiến đấu mới kết thúc. Hắn có chút mỏi mệt ngồi trên mặt đất bên trên, hắn chỉ bằng vào khí lực chém giết, lại không giống như trước kia nắm giữ long thần huyết, có thể cấp tốc khôi phục chân nguyên, giết mấy trăm người, đương nhiên sẽ mệt mỏi. Nhìn xem trên đất Chu Phàm bọn họ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, hắn hơi nhíu mày, toàn thân máu tươi hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Cái kia kỳ lạ quái dị sẽ còn trở về sao? Chỉ là thời gian ngắn, vết thương trên người hắn đã toàn bộ khép lại. Còn chưa đủ. Hắn thở dài nói, phục chế được Chu Phàm bọn họ căn bản là uy hiếp không được hắn sinh tồn, bất diệt pháp tắc cách hắn còn rất xa. Trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Chu Phàm lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện đống lửa còn đang thiêu đốt, nhưng trời đã sáng. Xem ra là thật bị đẩy vào mộng, một khi giết chết chính mình phục chế thể liền có thể thoát ly, cái này quái dị là một loại nào đó pháp tắc hình quái dị sao? Chu Phàm kiểm tra một chút thân thể của mình, không có phát hiện bất luận cái gì thương thế, hắn mới yên tâm lại, hắn hôm qua không có làm sao chuyển tòa thành này, hắn quyết định lại tốn một chút thời gian bốn phía dạo chơi, sau đó liền rời đi tòa này thành hoang. Hắn đi tới thành trung tâm khu vực, nhìn thấy một tòa hoàn hảo đen như mực kiến trúc. Đen như mực kiến trúc là dùng một loại nào đó kim loại chất liệu xây thành, vì lẽ đó mới có thể trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua bảo lưu lại đến. Cái này đen như mực kiến trúc không phải người chỗ ở, nó càng tựa như một tòa miếu thờ. Chu Phàm đi đến đẩy cửa ra, phát hiện giống như hắn nghĩ như vậy, quả nhiên là một tòa miếu thờ. Miếu thờ phía trên đứng thẳng một cái thuần trắng pho tượng. Chu Phàm nhìn xem cái này thuần trắng pho tượng giật mình, bởi vì cái này thuần trắng pho tượng cùng hắn dáng dấp giống nhau, đây là hắn pho tượng. Không lý do nhìn thấy chính mình pho tượng, đáy lòng có thấy lạnh cả người lướt qua, lạnh thấu xương thủy. Bất quá loại này hàn ý rất nhanh tàn đi. Cái này miếu thờ có gì đó quái lạ, khả năng là mỗi cái mở cửa người đều sẽ thấy chính mình pho tượng. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, nếu không đó căn bản giải thích không thông, hắn trước kia có thể là chưa có tới tòa thành này. Kiếp trước? Đây càng không có khả năng, coi như thật sự có kiếp trước, hắn kiếp trước cũng không nên cùng hắn hiện tại dáng dấp giống nhau như lúc. Hắn cảm thấy rất thú vị, đến gần xem xét tỉ mỉ pho tượng này, nếu như là người luyện chế ra, cái kia hẳn là có một ít luyện chế vết tích, nhưng nếu như là quái dị làm ra, nói không chừng còn sẽ có đoạn ở dưới. Rất nhanh hắn liền phát hiện pho tượng sau lưng tồn tại từng cái sẽ biến ảo ký tự. Cái này khiến hắn hơi trầm mặc, đây không phải quái dị làm được, ký tự này hắn đã gặp không ít, đây là tu sĩ trong miệng văn tự cổ đại, bất quá hẳn là dùng thần văn xương hô nó thích hợp hơn, thần văn tự. Tòa thành này hẳn là thờ phụng cái nào đó thần chỉ thành, nếu như là dạng này, cái kia lịch sử xác thực rất xa xưa. Hắn yên lặng nhìn chăm chú một hồi pho tượng sau lưng văn tự, những văn tự này thuyền nói không có gì đại dụng, nhưng đây là đối thuyền mà nói, đối với tu sĩ đến nói, những văn tự này vẫn là đáng thu thập, bởi vì thần văn ẩn chứa thần pháp tắc, nói không chừng có thể tại thần văn bên trong lĩnh ngộ pháp tắc. Hắn nhìn chăm chú sau khi, thấy một người, thần văn biến ảo khó lường, mạnh mẽ ký ức cũng không đầy đủ, hắn cần gì phải cưỡng ép ký ức, chờ lần sau lại đến, trực tiếp đem pho tượng kia mang đi chính là. Về phần hiện tại, hắn không có túi trữ vật, con pho tượng kia khắp nơi đi tới đi lui, quá mệt mỏi vô dụng. Nghĩ kỹ về sau, hắn lại lục soát một lần tòa thần miếu này, lại không có phát hiện quá nhiều giá trị đồ vật phía sau, cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá đây là bình thường sự tình, năm tháng khá dài ăn mòn, có nhiều thứ từ lâu biến mất. Trong nội tâm hắn có chút bị xúc động, hắn đứng thẳng một hồi, nhìn xem chính mình pho tượng, quay người rời khỏi, rất nhanh liền chạy ra thành hoang. Hắn hướng phía tây mà đi. Đừng hướng tây, hướng đông. Hướng đông có ích lợi gì, mời tiếp tục hướng tây. Chu Phàm ngừng lại, thanh âm là của hắn, nhưng hắn không nói gì, tiếng nói là theo hắn tay trái tay phải chuyển tới, chuẩn xác hơn hình dung, nói chuyện chính là hắn tay trái tay phải. Tay trái nói, phía tây không có nguy hiểm, hướng tây liền không có ý nghĩa. Tay phải nói, ai nói với ngươi phía tây không có nguy hiểm? Chu Phàm trầm mặc nghe lấy tay trái tay phải cãi lộn, đây là nghe nhầm sao? Là đêm qua mộng cảnh ảnh hưởng hay là thân thể bên trong cái kiêm màu trắng tiểu trùng đang quấy rối? Vẫn là đều không phải, mà là cái khác nguy hiểm không biết hàng lâm. Mời đi về phía nam càng nguy hiểm một chút. Chân trái của hắn mở miệng, hướng bắc đi, phía bắc nhìn xem là đi trở về, nhưng ta cảm giác được bên kia đang tại phát sinh khó mà dự liệu nguy hiểm. Chân phải của hắn nói tiếp đi, chân trái, chân phải gia nhập cái lộn chiến đoàn, tứ chi ồn ào đến lợi hại hơn. Chân thực mà ở mỹ thanh âm, căn bản không giống nghe nhầm, ồn ào đến Chu Phàm chán nổi gân xanh lên, hắn nhịn không được quát, các ngươi tất cả câm miệng. Ở mỹ thanh âm một chút ngừng lại, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta ngậm miệng? Tay phải nói, đúng nha, đừng tưởng rằng ngươi chiếm cứ đầu, chính là chân chính Chu Phàm. Tay trái cười khẩy nói, chúng ta đều là Chu Phàm một bộ phận, dựa vào cái gì không cho chúng ta nói chuyện? Chân trái nói, đừng để ý đến hắn, hắn chỉ là vô dụng nhất đầu. Chân phải khinh thường nói, hắn cho là chúng ta cần nghe hắn sao? Vô dụng nhất đầu. Chu Phàm ngơ ngác một chút, hắn thử nghiệm bước ra một bước, thế nhưng vô luận chân trái vẫn là chân phải, đều không nghe sai bảo. Hắn lại nếm thử giơ tay trái lên hoặc tay phải, đồng dạng phát hiện hai tay không có như hắn nghĩ như vậy đang động. Thứ chi không để ý đến hắn, tiếp tục tranh luận. Chu Phàm trầm mặc, hắn đã mất đi khống chế đối với thân thể. Chương 1986. Trảm ý chương 1986, trảm ý tứ chi vẫn là tại vì tiến về phương hướng nào tranh luận không ngớt, nói đến chỗ kích động lúc, tứ chi khoa tay múa chân, hắn thoạt nhìn giống như tại nguyên chỗ nhảy lên tên điên. Chu Phàm không tiếp tục lên tiếng. Hắn đang suy nghĩ cái này vẫn có hay không là nghe nhầm, hắn nắm giữ vương chi quỷ tượng, biết rõ lâm vào tầng sâu huyễn tượng bên trong, ảo tưởng tay chân của mình không bị khống chế, cái kia tay chân cũng sẽ không được khống chế. Đương nhiên cái này cũng có khả năng không phải nghe nhầm, mà là thân thể của hắn thêm ra bốn cái khác biệt ý thức của hắn phân liệt. Nếu là tiểu quỷ tại, liền có thể phân biệt ra được cuối cùng là nghe nhầm vẫn là ý thức phân liệt. Nếu như là ý thức phân liệt, cái này khiến Chu Phàm nhớ tới đêm qua những cái kia bị hắn giết chết Chu Phàm bọn họ, giữa hai bên rất có thể là có liên hệ. Bất quá vẫn là muốn trước giải quyết cái này bốn cái ý thức. Nếu không hắn chỗ nào đều đi không được, hắn thẳng như nói, các ngươi còn không có quyết định hướng phương hướng nào đi sao? Dạng này ồn ào tới khi nào? Ngậm miệng. Tứ chi cùng kêu lên nói ra, vô dụng nhất chính là ngươi, ngươi không có tư cách mở miệng nói chuyện. Chu Phàm cười nói, ta hiện tại là không phát huy được tác dụng, nhưng ta cảm thấy có thể quyết định phương hướng là chân trái cùng chân phải, đi bộ cũng không phải dùng tay. Lời này có đạo lý. Chân trái cười nói, ta cũng tán thành. Chân phải đồng dạng cười nói, tay trái tay phải hai vị, các ngươi cũng ngậm miệng a. Ăn nói linh tinh, ai nói không thể dùng tay đi bộ? Tay trái cả giận nói, một cái điên đảo. Chu Phàm thân thể đảo ngược lại, tay trái tay phải chống đất đi hai bước, tay phải đắc ý nói, không có các ngươi chân trái chân phải, chúng ta y nguyên có thể đi bộ. Đây là bài chiêu. Chân trái không phục nói, hai chân dùng sức khẽ cong, Chu Phàm thân thể lần nữa đảo quay lại, chân phải nói, đi bộ còn phải xem chúng ta, dùng các ngươi đi bộ quá mệt mỏi. Các ngươi chỉ có thể đi bộ, còn có thể dùng để làm cái gì? Tay trái cười khẩy nói, các ngươi hai chân cũng liền so đầu vị kia tốt một chút chút, đi hướng nào hẳn là từ chúng ta hai tay quyết định, vì lẽ đó các ngươi cũng không cần lên tiếng nữa. Tay phải nói, tay trái nói rất đúng, bất quá ta mới là dùng đến nhiều nhất cái tay kia, vì lẽ đó tất cả đều hẳn là nghe ta, tiếp theo mới là nghe tay trái. Đánh rắm. Tay trái nổi giận nói, ai nói ngươi dùng nhiều lắm phải nghe theo ngươi. Tứ chi tại vì cái kia nghe ai lại tranh luận lên, Chu Phàm thở dài nói, xem ra vấn đề của chúng ta là không có tạo thành thống nhất ý kiến, nếu là không có làm ra hẳn là do ai quyết định, chúng ta vẫn là chỗ nào đều đi không được. Ngươi cái này phế vật vô dụng, ngươi sẽ không phải là muốn chúng ta nghe ngươi a? Chân trái rêu cợt nói. Đều nói, để ngươi không mở miệng nói chuyện, ngươi người này làm sao lại không nghe đâu. Tay trái phiến Chu Phàm hai cái bật hai, mặt đều đánh sưng. Chu Phàm cười ha hả, hắn không nghĩ tới có ngày sẽ tự mình phiến cái tát vào mặt mình. Ngươi cười cái gì? Tay phải không kiên nhẫn hỏi. Ta cười các ngươi quá ngu, các ngươi mãi mãi cũng không cách nào tạo thành thống nhất ý kiến, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi. Chu Phàm lạnh lùng nói, đó chính là giết chết cái khác ba cái ý thức, trưởng khống thân thể này. Quỷ dị lặng im một hồi, tranh đấu bắt đầu, tay trái tay phải đang chém giết, chân trái chân phải đồng dạng đang chém giết, tứ chi chém giết, khiến cho Chu Phàm động tác rất buồn cười, mà lại tay cùng chân còn thỉnh thoảng sẽ đánh nhau. bởi vì Chu Phàm nói đúng, bọn chúng không cách nào đạt thành chung nhận thức, vậy cũng chỉ có giết chết đối phương. Ngu xuẩn, dùng đao. Chu Phàm lại nhắc nhở nói, tay phải động tác nhanh nhất, nó rút ra tinh xương đao dị bị nó nắm trong tay, vết dị tận chút bỏ, hiện lộ ra lưới đao sắc bén. Tay trái lúc này còn muốn rút ra phía sau lưng đức tự đao đã trễ, nó ngay lập tức liền đưa tay muốn cướp đoạt tay phải đao. Nhưng tay phải tại rút ra đao lúc, đao của nó đã dùng sức đi phía trái chém ra mà đến. Tay trái phát ra một tiếng kêu thảm, toàn bộ cánh tay trái đều bị tay phải dùng đao bổ xuống, cánh tay trái máu tươi dâng trào đi ra. Lúc này hai chân giống như thương lượng xong đồng dạng, bọn chúng cùng một chỗ dùng sức đạp mạnh lật một cái, thân thể lại xoay ngược lại, lần này để tay phải vội vàng không kịp chuẩn bị, đao của nó liền chém không đi xuống. Tại cái này xoay chuyển mấy mắt, chân phải còn chuẩn xác đá trúng cổ tay phải bắt không được đao, khiến cho đao bay lên. Chân trái chân phải một cái một bên kẹp lấy tinh xương trường đao, cả hai hợp lực dùng xảo trá góc độ bổ vào trên cánh tay phải, toàn bộ cánh tay phải bị đánh xuống dưới, tay phải liền kêu thảm cũng không phát ra được. Chân trái chân phải ăn ý buông ra đao, lúc này thân thể đảo ngược trở về, cả hai lần nữa chém giết. Bất quá chân đá chỉ là duy trì liên tục một cái mắt, liền ngừng lại, bởi vì đầu đang nhìn xem bọn chúng. Hai tay đã sinh trưởng trở về, tay trái cầm đức tự đao. Không tốt, mắc lửa. Chân trái hoảng sợ nói. Ngươi chớ làm loạn, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Chân phải lo lắng nói. Chu Phàm mặt lộ ý cười, đao của hắn bổ xuống, đem chân trái chân phải đều chém đứt. Chân trái chân phải ý thức trước khi chết phát ra vừa sợ vừa giận tiếng kêu thảm. Không có hai chân Chu Phàm ngồi sập xuống đất, dựa vào hai tay chèo trống, mới không có cả người nằm trên mặt đất. Đương nhiên coi như nằm trên mặt đất cũng không sao cả, bởi vì hai chân của hắn đang tại cấp tốc sinh trưởng trở về. Quỷ dị chém giết tranh đấu kết thúc, Chu Phàm khẽ nhả khẩu khí, nếu là đem tay chân chém đứt đều không thể để cái kia bốn cái ý thức biến mất, đó mới là chuyện nguy hiểm nhất. Hắn hơi trầm mặc, thế giới này hình như không có cái gì là không diện, ý thức đương nhiên cũng có thể bị giết chết. Sách Đồng cũng đã nói lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, không đại biểu liền chết không được, đương nhiên lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc sẽ rất khó bị giết chết. Hắn bừng tỉnh thời điểm, hai chân đã lại lần nữa sinh trưởng trở về, hắn thử một cái, phát hiện tay chân đều có thể khống chế tự nhiên, cái kia bốn cái ý thức cũng không nói gì thêm, cái kia hẳn là bị giết chết. Chu Phàm rời khỏi thành hoang, hắn hướng tây mà đi, chẳng biết tại sao cốt khư xương trắng đã tiêu tán rất nhiều, hắn cảm nhận được cốt khư là thủ, cốt khư cũng không có cái gì thể tích khổng lồ quái dị, càng không có cái gì thường gặp quái dị số lượng rất ít để hắn cảm thấy kinh ngạc. Cho đến trước mắt hắn gặp phải quái dị còn không đủ 10 cái. Đương nhiên cũng có khả năng, quái dị đều tập trung ở cái nào đó khu vực, bất quá hắn đối cốt khư hiểu rõ vẫn là quá ít, trong nội tâm hắn có chút hối hận, sớm biết đi vào phía trước vẫn là muốn sưu tập một chút tin tức, có thể không sưu tập cốt khư nguy hiểm chỗ, nhưng tối thiểu biết rõ cốt khư nguy hiểm nhất chính là khu vực nào. Hiện tại dạng này đi tới đi lui, quả thực chính là tại tìm vận may. Nhưng chỉ cần thẳng tắp tiến lên, theo cốt khư ở trung tâm đi qua, hẳn là sẽ gặp gỡ một chút chuyện cực kỳ nguy hiểm. Dưới chân bùn đất suốt, giống như dẫm tại bụi bặm bên trên, cốt khư đều là cho người ta một loại hoang vu cảm giác. Bất quá hắn rất nhanh trước mắt một trận mơ hồ, có cái gì tại quay xung quanh hắn di động cao tốc. Hắn hiện tại không có linh nghiệm, không có lục thức, thấy không rõ quay xung quanh hắn di động cao tốc chính là cái gì quái gì, hắn rút ra đao cẩn thận ứng đối. Một vòng tàn ảnh bay qua, đao của hắn chém ra ngoài, cái gì cũng không có bổ trúng. Hắn hai mắt kịch liệt đau nhức, trái phải con mắt bị đào lên, trước mắt một vùng tăm tối. Chương 1987. Thủ chương 1987. Thủ Chu Phàm hốc mắt có con mắt đang tại cấp tốc sinh trưởng, nhưng tầm nhìn còn không có khôi phục. Hắn dựa vào thính lực của mình nỗ lực phân biệt cái này, liền bộ dáng đều thấy không rõ quái dị vị trí. Kỳ thật coi như thị lực tại, cũng vô pháp đưa đến bao nhiêu tác dụng. Hắn nếm thử nghe, nhưng bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có gió nhẹ tại nhẹ nhàng thổi. Giang giác, hắn nửa người bị xé đứt, thôn vệ xuống dưới. Lúc này Chu Phàm tầm nhìn khôi phục, nhưng hắn chỉ còn nửa người, nửa cái con mắt, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Giang giác, cả người hắn bị nuốt đi xuống. Mặt đất có cái bóng mơ hồ tại trôi nổi, đang nhấm ướt, nó phun ra hai thanh đao và một chút tạp vật. Vừa định rời đi nó phát hiện một đoàn huyết nhục tại không trùng mọc ra. Mơ hồ hồng ảnh hiếu kỳ nhìn xem đoàn kia sinh trưởng huyết nhục chậm rãi trùng sinh là Chu Phàm, nó phát ra rít lên một tiếng, lại lần nữa di động cao tốc. Chu Phàm cả viên đầu liền bị răng rắc một tiếng cắn rơi, tiếp theo là toàn bộ thân thể. Mơ hồ hồng ảnh ăn Chu Phàm về sau, nó lại hiếu kỳ trở lấy. Rất nhanh Chu Phàm lại tại trong không khí trùng sinh trở về, mơ hồ hồng ảnh lại là quái dị hét lên một tiếng, di động cao tốc đem Chu Phàm nuốt xuống. Mỗi lần mới vừa trùng sinh trở về, không đến bao lâu liền bị giết chết, Chu Phàm ý thức chìm chìm nổi nổi, hắn xác nhận một sự thật, cái này quái dị tại thủ hắn thi thể. Cái này hỏng bét, hắn tâm thẳng hướng chìm xuống, bởi vì minh tức nghịch luân thể không phải vô địch, tiểu gì cũng sẽ đạt tới cực hạn, một khi đạt tới cực hạn khả năng hắn liền sẽ chết. Ý thức thanh tỉnh lúc, hắn nếm thử chống cự, nhưng cái này quái dị tốc độ nhanh, lại có thể sẽ rách hắn cường hoành nhục thân, hắn căn bản là không có sức chống cự. Kỳ thật không phải cái này quái dị mạnh, mà là hắn bị phong ấn yếu đi, nếu không dạng này quái dị coi như đến một bàn cái, cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn tiếp tục như vậy sẽ chết, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Hắn cảm thấy áp lực thật lớn, coi như cùng những cái kia thông huyền cảnh tu sĩ chiến đấu, cũng sẽ không có áp lực như vậy. Nhưng dưới áp lực, hắn không kịp nghĩ nhiều, càng không kịp tỉ mỉ cảm ngộ cầu thí bất diệt pháp tắc, hắn chỉ muốn sống sót. Sống sót. Hắn lần nữa bị nuốt đi xuống. Bất quá lần này hắn sinh ra lần nữa vị trí bị hắn có ý thức cải biến, xuất hiện tại song đao phía dưới, cái kia quái dị mỗi lần đều muốn chờ hắn sinh trưởng hoàn chỉnh mới có thể xuất thủ, hắn mượn cơ hội này cầm lấy song đao. Nhưng cầm lấy đao nháy mắt, hắn vẫn là bị cắn một cái rơi đầu. Bất quá thân thể của hắn không có ngã đi xuống, ngược lại là dựa vào còn sót lại ý thức không đầu thân xoay tròn. Vành. Xoay tròn xong đao chém chúng vừa mới đánh tới mơ hồ hồng ảnh quái dị, đỏ tươi quệt máu bao tố tung tóe mà ra. Hồng ảnh quái dị phát ra rít lên một tiếng, nó thụ thương. Làm Chu Phàm đầu sinh trưởng trở về, hắn chỉ nhìn thấy rơi đầy đất máu, cái kia quái dị đã không biết tung tích. Trốn sao? Chu Phàm thấp giọng tự nói, hắn mơ hồ nhớ kỹ hắn bổ chúng cái kia quái dị. Duy chỉ có còn lại song đao còn hoàn hảo, quần áo đều thành vải rách. Cái kia quái dị nếu là trở lại, hắn cũng không có lòng tin lại bổ chúng nó, đuổi đi nó. Hắn cầm song đao hướng phía trước chạy nhanh một hồi mới ngừng lại, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, vừa rồi hắn có loại cảm giác, minh tức nghịch luân thể kém chút liền đến cực hạn, nói cách khác hắn cách sinh tử khả năng chỉ là cách nhau một đường. Loại này mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác thật đáng sợ đến hắn liền cái gì là bất diệt pháp tắc cũng không kịp tỉ mỉ cảm ngộ. Chẳng lẽ sinh tử ma luyện con đường là sai? Trong nội tâm hắn sinh ra hoài nghi. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó cảm thấy lung túng, bởi vì không cách nào sử dụng vương chi quỷ tượng tiến hành huyễn thuật che lấp, hắn hiện tại là trần trụi thân thể, nơi này là không có người, nhưng hắn sau lưng có thể là đứng quỷ tăng quan, bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài vẫn đang ngó chừng hắn. Bình thường cũng coi như, hiện tại các ngươi có thể hay không đừng như vậy nhìn ta. Chu Phàm có chút nổi nóng nói. Đáng tiếc bóng xám nữ nhân cùng bóng xám tiểu hài cũng không có rời đi tầm mắt ý tứ. Đây bất quá là quái dị, cũng không phải trí tuệ sinh linh, không cần để ý bọn chúng. Trong nội tâm hắn dạng này an ủi bản thân. Chu Phàm nhìn thoáng qua sắc trời, dạng này dày vò đã giữa trưa, hắn hướng phía trước lục soát một chút, phát hiện một cái hình thể khổng lồ tựa như lợn rừng đồng dạng dã thú, không cần tốn nhiều sức đem đầu này dã thú giết chết, hắn lột bỏ da thú bao trùm thân thể trọng yếu bộ vị, lại đốt một đống lửa, đem dã thú nướng chín ăn chán chê một trận. Tại vừa rồi cái kia có thể di động cao tốc quái dị chiến đấu bên trong, hắn tích cốc đan cũng bị hủy đi, hiện tại hắn nếu là không muốn chịu đói cũng chỉ có thể ăn thịt thú vật. Ăn no về sau, hắn lại đem còn lại thịt thú vật dùng da thú gói kỹ, lưu làm đêm nay cơm tối. Cốt khư bên trong cái gì đều ít, quái dị ít, dã thú cũng ít, muốn tìm đến đồ ăn cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn thậm chí không biết những này dã thú là thông qua biện pháp gì tại liền cột đều rất ít gặp cốt khư sống sót. Đương nhiên hắn không quan tâm nghiên cứu vấn đề này, ăn chán chê về sau, hắn bắt đầu tự hỏi, kỳ thật vừa rồi cuộc chiến đấu kia hắn rất may mắn, nếu là đao của hắn không cách nào bổ ra cái kia quái dị thân thể, vậy hắn liền thảm. Cái kia quái dị phòng ngự không cao, nếu không liền sẽ không bị đao của hắn chém tổn thương, đương nhiên nếu là thực sự chém không ra, hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, mà là sẽ nghĩ những biện pháp khác đến tự cứu. Cái kia quái dị cùng hôm qua đám kia chim giấy có chút tương tự, có thể phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự, nhưng tương tự phòng ngự của bọn nó cũng không cao. Hắn nghĩ một lát việc này, liền vận chuyển thuật pháp nếm thử cảm ngộ bất diệt pháp tắc. Qua một đoạn không ngắn thời gian, hắn mở mắt ra, trong nội tâm hắn mười phần ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện hắn cùng bất diệt pháp tắc khoảng cách thêm gần, có thể nói tiến bộ một mảng lớn. Trước kia nếu là nói hắn ở ngoài cửa bồi hồi, nhưng bây giờ đã đứng tại cánh cửa phía trước. Đây là có chuyện gì? Trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, trong nội tâm hắn hình như cũng không có giống như phía trước cùng thông huyền cảnh tu sĩ chiến đấu dạng kia có rõ ràng cảm ngộ, vì cái gì khoảng cách bất diệt pháp tắc lại gần đây? Hắn chăm chú suy nghĩ, cảm thấy hẳn là cùng vừa rồi trận kia chiến đấu nguy hiểm có rất lớn quan hệ, hắn nhìn như không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là một lòng muốn tiếp tục sống, nhưng cái này cũng có thể liền trong lúc vô tình phù hợp bất diệt pháp tắc. Trước kia sách đồng không phải cũng ám chỉ qua, nó đối với sinh tử suy nghĩ rất nhiều, vì lẽ đó mới lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc sao? Cái gọi là suy nghĩ rất nhiều, không phải liền là sợ chết sao? Hy vọng sống sót tín niệm mới có thể lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc. Xem ra sinh tử ma luyện, sát thực đối lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc có rất lớn tác dụng, đường này không có sai. Chu Phàm càng nghĩ càng hưng phấn, bất quá hắn rất nhanh lại bình tĩnh xuống, sinh tử ma luyện đương nhiên là chính xác con đường, nhưng cũng là mười phần nguy hiểm con đường, sơ ý một chút hắn khả năng liền sẽ chết đi. Nhưng vô luận như thế nào, đường lui của hắn đều bị Chu Lương chém dụng, nếu là hắn lĩnh ngộ không được bất diệt pháp tắc, không chỉ là sinh tử của hắn, Chu Lương, cha mẹ sinh tử của bọn hắn cũng trong tay hắn. Hắn chỉ có thể nhanh lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, giải trừ trên người mình phong ấn, hắn nếu có đủ nhiều sinh tử ma luyện. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng quỷ tăng quan, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này vận rủi đồng dạng là một lần kỳ ngộ. Hắn đứng lên, tiếp tục hướng phía trước đi, sau nửa canh giờ, một cái hắc nha từ trên trời hạ xuống, hướng đang tại chạy hắn bay tới. Chương 1988. Hắc nha pháp tắc chương 1988, hắc nha pháp tắc Chu Phàm không có linh nghiệm, không có lục thức, nhưng hắn tinh thần một mức độ cao tập trung, hắc nha hạ xuống từ trên trời lúc hắn liền phát hiện. Hắn bước nhanh lui lại, hắc nha lại là tà phi đuổi theo, hắc nha bay gần, hắn quát lạnh một tiếng, rút đao chém ra ngoài, nhanh như thiểm điện đao quang tại không trung xẹt qua, hắc nha tại trong ánh đao tản ra làm vô số điểm đen, vượt qua đao quang, điểm đen lại lần nữa ngưng tụ thành hắc nha, rơi vào vai phải của hắn bên trên. Chu Phàm tay trái hướng vai phải hắc nha bắt một cái, lại là cái gì cũng bắt không đến, cái này hắc nha giống như không tồn tại đồng dạng, nhưng hắc nha móng đuốt lại là thiết thực chộp vào trên đầu vai của hắn, còn có hơi trầm xuống trọng lượng, cái này đều chứng thực hắc nha là tồn tại. Nhưng vì cái gì không đụng tới đâu? Hắc nha cái kia tối tâm đồng tử đang nhìn chăm chú vào Chu Phàm. Nếu là người bình thường khẳng định không cách nào lại đối cái này hắc nha làm cái gì, nhưng Chu Phàm khác biệt, hắn tay trái đao, hướng vai phải mình chém tới, đem toàn bộ vai phải liên quan cánh tay phải đều đổ xuống, máu tươi dâng trào. Hắn nhịn đau nhìn rơi trên mặt đất vai phải, hắc nha hóa thành màu đen hạt ánh sáng tàn đi, vai phải cùng cánh tay phải cũng hóa thành dòng máu, mà mới vai phải đã mọc ra, tiếp theo là cánh tay phải. Bất quá rất nhanh hắc nha cũng tương tự xuất hiện trên vai phải hắn. Cái này khiến Chu Phàm còn chưa kịp cao hứng, tâm liền hướng chìm xuống. Xem ra chém dụng vai phải cũng vô pháp bóc ra cái này hắc nha. không cách nào bóc ra, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới cái này không biết lai lịch hắc nha, tiếp tục đi về phía trước. Hắn leo lên núi đứng cao nhìn xa, rất nhanh lại nhìn thấy một tòa thành, bất quá tòa thành này chỉ còn lại tường đổ, so với trước kia tòa kia coi như bảo tồn hoàn chỉnh thành ngày đêm khác biệt. Mục nát bên trong mang theo khó mà diễn tả bằng lời hoang vu. Trên vai hắn hắc nha đang gọi, tiếng kêu thê lương tăng thường, kêu xong phía sau nói, trong vòng nửa canh giờ, ăn hết tay trái của mình. Đây là nam tử thanh âm trầm thấp. Chu Phàm hờ hững liếc qua hắc nha, ngươi là ai? Ta tại sao muốn nghe ngươi? Hắn liền đây là người vẫn là quái dị đều không thể xác nhận, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Trong vòng nửa canh giờ, ăn hết tay trái của mình. Hắc nha lần này dùng ngâm sướng ngữ điệu nói, thanh âm trở nên quỷ dị âm trầm. Thật có lỗi, ta không có ý định ăn. Chu Phàm thản nhiên nói, hắn dọc theo vách núi đi xuống, dù cho tòa thành kia thành phế tích, hắn cũng muốn đi xem nhìn. Cách một hồi, Hắc nha liền dùng quỷ dị âm trầm ngữ điệu nói lời giống vậy, nó hình như chỉ biết câu nói này. Chu Phàm không để ý đến nó, nhưng hắn biết rõ sự tình khẳng định không có như thế đơn giản, đến mức như thế nào, muốn sau nửa canh giờ mới có thể biết rõ. Lại nói hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Cũng không đúng, hắn có thể ăn hết tay trái của mình, nhưng ai nguyện ý tại cái gì không thấy dưới tình huống gặm đi tay trái của mình. Tại Hắc nha ngẫu nhiên lên tiếng lẩm bẩm trong vòng nửa canh giờ, ăn hết tay trái của mình tạm đâm bên trong, Chu Phàm đi tới hắn nhìn thấy tòa thành kia, tòa thành này mục nát cực kỳ nghiêm trọng, hắn dùng tay đẩy một mặt tường thành liền ầm vang sụp đổ, đập xuống đất lúc vỡ thành bôi. Đưa mắt xung quanh, nhìn thấy đều là sụp đổ phong ốc, qua không có bao nhiêu năm, tòa thành này chỉ biết triệt để tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử. Hắn không tự chủ được phát ra thở dài một tiếng, quay người rời đi. Hắn đi ra không có bao xa, nửa canh giờ liền đến. Hắc nha cánh lông vũ mở ra phẩy phẩy, thời gian đến, ăn hết tay trái của mình. Chu Phàm khẽ nhíu mày, bởi vì tay trái của hắn không bị khống chế giơ lên, miệng của hắn mở ra, hắn một ngụm liền cắn lấy trên ngón tay của mình, dòng máu vẩy ra. Hàm răng của hắn giống như trở nên như thần binh lợi khí đồng dạng sắc bén, đem tay trái gặm nuốt sống, đầu khớp xương tay đều bị nhai nát, rất nhanh liền toàn bộ nuốt vào. Khoe miệng của hắn lưu lại máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai đây là cưỡng chế tính, không phải do hắn không nghe. Ăn sống chính mình thịt, để hắn dạ dày đều tựa như đảo ngược tới đồng dạng, hắn muốn nói, nhưng vẫn là không có phương ra. Hoàn thành. Hắc nha nói. Rất nhanh Chu Phàm liền không lo được buồn nôn nôn khan, bởi vì bị hắn ăn hết bàn tay trái cũng không có mọc trở lại, chỗ đứt cổ tay còn có máu tươi nhỏ xuống đến. Sắc mặt hắn ngưng trọng liếc qua Hắc nha, bàn tay vì cái gì không có mọc trở lại? Hiển nhiên là minh tức nghịch luân thể lại mất đi hiệu lực, chẳng lẽ cùng chim giấy lần kia là đồng dạng nguyên nhân sao? Hắn cảm thấy không phải, theo Hắc nha xuất hiện đến bây giờ, Hắc nha mang đến cho hắn một cảm giác càng tựa như một loại pháp tắc hình quái dị. Nếu như là pháp tắc hình quái dị vậy liền nói thông được, Hắc nha pháp tắc cưỡng chế hắn ăn hết bàn tay của mình, bàn tay của hắn không cách nào tái sinh mọc trở lại, là bị Hắc nha pháp tắc hạn chế, minh tức nghịch luân thể ẩn hàm bất diệt pháp tắc, nhưng cuối cùng không phải Chu Phàm trưởng không bất diệt pháp tắc, bị áp chế không phải cái gì lạ thường sự tình. Trừ phi hắn có thể đem Hắc nha đuổi đi, nếu không bàn tay trái của hắn không cách nào tái sinh mọc trở lại, nhưng hắn không có nhận ra cái này Hắc nha là cái gì pháp tắc hình quái dị. Trong vòng nửa canh giờ, ăn hết cánh tay trái của mình. Hắc nha lại lần nữa mở miệng. Chu Phàm rút đao ra khỏi vỏ, hắn đem cánh tay trái của mình chạm xuống dưới. Cánh tay trái rất nhanh lần nữa sinh trưởng trở về, bất quá bàn tay trái không có sinh trưởng trở về. Hắn nhìn xem cánh tay trái của mình, bàn tay trái không có sinh trưởng trở về, hắn không có rất thất vọng, cái này tại trong dự liệu của hắn, hắn chém dụng cánh tay trái của mình, là muốn quan sát Hắc nha lực lượng pháp tắc có hay không tại nó sau khi mở miệng liền bám vào cánh tay trái của hắn bên trên, hiện tại xem ra cũng không có. Nếu như không có đoán sai, cái kia hẳn là tại hắn ăn hết tay trái của mình phía sau Hắc nha lực lượng pháp tắc mới bắt đầu đưa đến tác dụng. Cái này Hắc nha là quái gì? Pháp tắc hình quái dị pháp tắc càng nhiều là một loại cưỡng chế quy tắc quý củ, cái gì cổ quái kỳ lạ quy tắc đều có. Việc này phiền toái nhất chính là hắn đối Hắc nha cũng không hiểu rõ, không hiểu rõ liền không cách nào biết được nên như thế nào bài trừ Hắc nha quý củ. Hắn hoài nghi sớm ăn hết cánh tay trái cùng thời gian đến ăn hết cánh tay trái kết quả cũng giống nhau. Có không ăn biện pháp sao? Chu Phàm nhìn xem Hắc nha hỏi, hắn tại nếm thử dẫn Hắc nha nói chuyện, nhìn Hắc nha có phải hay không có trí lực. Hắc nha không có trả lời. Chu Phàm nhíu mày, dù cho hoài nghi kết quả là đúng dạng, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể thử một chút, nói không chừng kết quả không giống. Hắn nếm thử cắn một cái chính mình cổ tay trái. Hắn một cái cắn này, phát hiện hàm răng của mình quả nhiên trở nên sắc bén, xương cổ tay cùng huyết nhục đều bị hắn xé xuống. Nồng đậm mùi máu tươi để hắn một ngụm liền nổ đi ra. Hắn nổ đi ra về sau, khối kia bị giật xuống đến thịt xương, liền hóa thành dòng máu tiêu tán, giật xuống xương cổ tay địa phương lại sinh trưởng trở về. Xem ra cắn xuống nổ ra là không được phép, nhất định phải nuốt đi xuống mới được. Chu Phàm cắn răng, xé rách khối tiếp theo thịt, miệng lớn nhai kỹ liền để ép buồn nôn cưỡng ép nuốt xuống. Không nghĩ tới chính ta thịt khó ăn như vậy, cũng không biết nướng chín có thể hay không dễ ăn một chút. Hắn suy nghĩ lung tung phân tán sự chú ý của mình, bằng không hắn sợ chính mình sẽ hẹ đi ra. Xác nhận nuốt vào về sau, hắn lại nhìn xem bị chính mình kéo ra đến vết thương, phát hiện cái này vết thương không cách nào lại khép lại, hắn hơi trầm mặc một chút, một khi bị hắn ăn hết, liền không cách nào tái sinh mọc trở lại. Chương 1989. Từ ăn chương 1989, từ ăn xác nhận vô luận là thời gian đến ăn hết vẫn là thời gian không đến lại ăn đi xuống, kết quả cũng giống nhau về sau, hắn liền không có lại chủ động ăn cánh tay trái của mình. Hắn bắt đầu nghĩ đến có hay không có phá cục biện pháp. Hắc nha thỉnh thoảng liền sẽ hô trong vòng nửa canh giờ, ăn hết cánh tay trái của mình nếu là đổi những người khác, khẳng định sẽ cảm thấy có rất lớn áp lực, Chu Phàm cũng không ngoại lệ. Hắn nghĩ thật lâu vẫn là không có nghĩ ra phá cục biện pháp. Nửa canh giờ tại hắn suy nghĩ bên trong bay nhanh trôi qua. Thời gian đến, ăn hết cánh tay trái của mình. Hắc Nha mở lời nói, Chu Phàm không bị khống chế, hắn hung hăng cắn xé xuống cánh tay trái của mình một miếng thịt, ăn như hổ đói, một đầu cánh tay trái đều bị liền xương nuốt vào. Hoàn thành. Hắc Nha mở lời nói, Chu Phàm thân thể khôi phục khống chế, hắn dùng tay phải lau khỏe miệng lưu lại máu tươi, nuốt vào một đầu cánh tay trái, hắn y nguyên có nghĩ nôn mửa cảm giác, cánh tay trái cũng không còn cách nào sinh trưởng trở về, bất quá máu vẫn là chậm rãi ngừng lại. Đối kết quả này sớm có dự liệu, sắc mặt hắn bình tĩnh tiếp tục suy tư, đồng thời chờ đợi Hắc Nha mở miệng, nhìn lần này Hắc Nha muốn hắn ăn chính mình thân thể cái nào bộ vị. Tay phải cánh tay phải, vẫn là chân, thân thể. Một lát sau, Hắc Nha mở ra hai cánh, mở lời nói, trong vòng nửa canh giờ, ăn hết đầu của mình. Ăn hết đầu của mình. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn tưởng tượng không ra chính mình như thế nào ăn hết đầu của mình, nhưng Hắc Nha đều như vậy nói, Hắc Nha khẳng định có biện pháp. Vấn đề là nếu là hắn ăn hết đầu của mình, dài không trở lại khả năng này chính là chết rồi. Hắn ngồi xếp bằng xuống, hắn nghĩ tới hai cái biện pháp, một cái biện pháp bị động, một cái biện pháp chủ động. Bị động biện pháp không cần hắn đi làm cái gì, chủ động biện pháp là hắn chủ yếu tại cái này trong vòng nửa canh giờ lĩnh ngộ được bất diệt pháp tắc, nguy cơ trước mắt liền có thể giải quyết dễ dàng. Hắn nhắm mắt thi triển thuật pháp, thử lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc. Hắn muốn tại loại này áp bách trạng thái dưới đột phá. Tất cả yên tĩnh, duy chỉ có Hắc Nha thỉnh thoảng tại mở lời nói chuyện. Nửa canh giờ nhanh đến lúc đó, Chu Phàm mở mắt ra, hắn không có lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, bất quá tâm tình của hắn rất bình tĩnh, bởi vì nghĩ tại như thế vội vàng thời điểm lĩnh ngộ pháp tắc vốn chính là rất xa vời sự tình. Vậy cũng chỉ có thể đánh cược một chút vật khí. Hắn nhẹ nói. Hắc Nha quay đầu nhìn xem Chu Phàm nói, thời gian đến, ăn hết đầu của mình. Chu Phàm bộ mặt bặm mẻo, cả khuôn mặt đều đang run rẩy, miệng của hắn bắt đầu từ bên trong hướng bên ngoài xoay chuyển, miệng lớn phản ăn lên đầu, loại này phản ăn y nguyên đem đầu thôn phệ vào bụng của mình, thẳng đến cuối cùng chỉ thành một hàng răng, cái này hàng răng cũng thuận yết hầu tuột xuống. Hắc Nha cánh mở ra bay nhảy một chút nói, hoàn thành. Không có đầu nhất định một cánh tay thân thể đung đưa, tùy thời đều có thể ngã xuống đất, nhưng thân thể đung đưa, từ đầu đến cuối không có ngã xuống đất, u lam quang mang theo thân thể bên trong tỏa ra. Hắc Nha hoa gọi một tiếng, trên người nó có xanh đen hào quang phóng xuất ra. Nhưng Hắc Nha trên người xanh đen hào quang rất nhanh liền bị che, Hắc Nha bị ngọn lửa u lam bắt đầu cháy rừng rực, Hắc Nha tản ra làm màu đen hạt ánh sáng phiêu tán trong không khí. Hắc Nha tiêu tán, Chu Phàm thân thể tay cụt cùng cổ đều có huyết đục đang nhanh chóng sinh trưởng, đầu cùng cánh tay trái lại sinh trưởng đi ra, liền tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Xác nhận chính mình sống tiếp được, hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra, đây chính là bị động biện pháp. Minh thức nghịch luân thể ẩn chứa bất diệt pháp tắc rất cường đại, coi như nhất thời bị Hắc Nha pháp tắc ngăn chặn, nhưng nếu là áp chế quá lợi hại, minh thức nghịch luân thể liền sẽ bắn ngược, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ chính mình minh thức nghịch luân thể bắn ngược liền tốt. Hiện tại xem ra hắn ý nghĩ không có sai, đối với điểm ấy hắn vẫn là có nhất định lòng tin, dù sao đây là bất diệt pháp tắc, tại rất nhiều pháp tắc bên trong tuyệt đối là có thể xếp hạng hàng đầu cường hãn pháp tắc. Khó trách sách đồng muốn tu luyện bất diệt pháp tắc, thế giới này nguy hiểm đồ vật thực sự nhiều lắm, mạnh hơn tu sĩ cũng có thể bị giết chết, bất diệt pháp tắc tại bảo mệnh phương diện thực sự là quá mạnh. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, lúc này sắc trời đã dần tối, hắn chạy nhanh lên, rất nhanh liền nhặt được đống củi khô, đem lửa đốt, sắc mặt của hắn ngưng lại, bởi vì trải qua một ngày ly kỳ kinh lịch, hắn liền một đạo phù lục đều không có. Ngọn lửa chỉ có thể xua tan bộ phận bóng tối quái dị, nếu là không có phù lục tại, hắn đêm nay chuẩn bị cùng bóng tối quái dị chém giết suốt cả đêm. Bất quá đây không phải không có cách nào giải quyết. Chu Phàm đem cổ tay của mình cắt vỡ, có máu tươi tràn ra, rất nhanh cổ tay vết thương lại khép lại, hắn dùng máu tươi trên mặt đất vẽ một đạo phù, như thế dọc theo đống lửa vẽ mấy đạo phù về sau, ngọn lửa cũng nhiễm lên một vòng huyết sắc. Dạng này liền có thể đơn giản tạm một đêm, bóng tối quái dị khẳng định không dám lại tới gần, đương nhiên sẽ có chút tại ban đêm hoạt động quái dị có lẽ sẽ tới đánh lén, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Dù sao hắn đêm nay không có ý định làm sao đi ngủ, hắn ngồi xếp bằng xuống tu luyện, phát hiện chính mình khoảng cách bất diệt pháp tắc quả nhiên lại gần thêm một chút, nhưng vẫn là không có triệt để vượt qua ngưỡng cửa kia. Trong nội tâm hắn hiện lên một trận vẻ quái dị, hắn chém giết một ngày, chỉ lo bảo mệnh, không đi cân nhắc cái gì là bất diệt pháp tắc, ngược lại lại có tinh tiến. Khó trách Chu Lương nói pháp tắc thứ này tuy nói là một chuyện, ngộ lại là một chuyện, đây quả thật là không cách nào tự thân dạy dỗ, vẫn là muốn dựa vào chính mình đi cố gắng thể ngộ. Hắn một bên tu luyện một bên giải quyết mấy cái không khó đối phó quái dị về sau, đã là đêm khuya. Cốt khư ban đêm so với ban ngày quái dị còn nhiều hơn, bất quá đêm tối quái dị ngược lại rất bình thường, cũng không có gặp phải quá lợi hại quái dị. Chờ trên lệch thời gian không nhiều về sau, Chu Phàm liền nhắm mắt lại, trời đất quay cuồng cảm giác biến mất về sau, hắn đã xuất hiện ở trên thuyền, hắn ngay lập tức liền nhìn về phía Chu Lương, phiền phức thay ta đem tốc độ thời gian trôi qua điều đến chậm nhất. Chu Lương đúng tay một cái phía sau cười nói, được rồi. Chu Phàm nhẹ nhàng thở ra, dạng này hắn cũng không cần đội vã ra ngoài, hắn trước cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ nói mấy câu, mới nhìn hướng Chu Lương. Chu Lương đêm nay không có uống rượu, hắn đang đọc sách, hắn không có nhìn Chu Phàm, cũng biết Chu Phàm đang nhìn hắn, ngươi không phải là muốn hướng ta xin giúp đỡ à? Ngươi hẳn phải biết ta là sẽ không giúp ngươi, mà lại ta ra tay giúp ngươi, đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Ta không có hướng ngươi xin giúp đỡ ý tứ. Chu Phàm nhíu mày nói, hôm nay gặp phải Hắc Nha, hắn lúc đầu có thể yêu cầu lên thuyền, sau đó tìm Chu Lương hỗ trợ, nhưng hắn không có làm như vậy, không chỉ là biết rõ Chu Lương sẽ không giúp hắn, càng là bởi vì hắn muốn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, liền không thể không đối mặt mình, dù cho khả năng này sẽ chết. Chu Phàm ở trên thuyền là không có bị phong ấn trạng thái, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ hơi điểm nhẹ, nhạc kim quang mang huyền hóa ra mấy cái văn tự cổ đại, đây là hắn hôm nay nhìn thấy thần văn, ngươi biết đây là văn tự gì sao? Chu Lương nhìn lại, hắn nghiêm túc nhìn xem Chu Phạm huyễn hóa ra không hoàn chỉnh văn tự cổ đại, trên mặt lộ ra mỉm cười, đây là thần văn. Chương 1990. Đệ nhất bản năng chương 1990, đệ nhất bản năng đây là thần văn. Chu Phạm trong lòng một trận kinh ngạc, hắn vừa rồi một mực rất chú ý, không có nâng đây là thần văn, nhưng Chu Lương lại một lời nói ra, nói rõ Chu Lương biết rõ văn tự cổ đại lai lịch, lấy trước kia dẫn đạo giả đều là không biết. Ngươi biết thần văn? Chu Phạm thử thăm dò hỏi. Ta đương nhiên biết rõ. Chu Lương khẽ cười nói, ta sớm cùng ngươi nói qua, ngươi đừng cầm những cái kia hậu bối dẫn đạo giả cùng ta so, thế giới này có rất ít sự tình là ta không biết. Vậy ngươi có thể nhận ra đây là cái gì thần văn sao? Chu Phạm hỏi, trong nội tâm hắn cũng tin tưởng, Chu Lương khả năng thật so phía trước những cái kia dẫn đạo giả muốn càng thêm uyên bác, dù sao văn tự cổ đại là thần văn sự tình, hắn chỉ từ thuyền nơi đó nghe qua. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút, ngươi là từ đâu xem ra những này thần văn? Chu Lương nói, với tư cách trao đổi, ta sẽ nói cho ngươi đây là cái gì thần văn. Đây cũng không phải cái gì bí mật, Chu Phạm liền đem hôm nay miếu thờ phát sinh sự tình nói rõ chi tiết một lần, chuyện này với hắn đến nói cũng không phải cái gì bí mật. Chu Lương sau khi nghe xong mới một mặt buông lòng nói, cái kia miếu thờ tượng thần lại biến thành người xem dáng vẻ, vô luận là ai nhìn nó, cuối cùng nhìn thấy đều là chính mình. Kết hợp với ngươi nhớ kỹ thần văn, nếu như ta không có nhớ lầm, đây nên là thiên diện chi thần. Thiên diện chi thần? Chu Phạm khẽ nhíu mày, những cái kia sinh hoạt tại xa xưa tuế nguyệt thần, hắn biết đến cũng không có bao nhiêu cái. Ngươi biết thần sự tình, nhưng ngươi đến tuột cùng biết rõ bao nhiêu? Chu Lương chậm rãi nói, những này tự xưng thần gia hỏa bất quá là tu luyện thần đạo lưu cường đại tu sĩ, thiên diện chi thần cũng là như thế, hắn tại thời đại kia thanh danh cũng không lộ ra, nói mạnh mẽ không tính mạnh, nói yếu không tính yếu, vì lẽ đó liên quan tới sự tích của hắn rất ít, ta cũng chỉ biết rõ có dạng này một cái thần, gặp qua hắn mấy cái thần văn. Ta mơ hồ nhớ kỹ thiên diện chi thần chấp trưởng chính là huyễn tượng quyền hành. Chu Lương nói đến đây khẽ cười một tiếng, nói là quyền hành, kỳ thật chính là tu được huyễn tượng đại đạo tu sĩ. Một cái đã chết đi thần, không có quá nhiều đáng chúng ta thảo luận ý nghĩa. Chu Lương nói xong cũng cúi đầu đọc sách đi. Huyễn tượng pháp tắc. Chu Phạm càng cảm thấy hứng thú, cái này thiên diện chi thần tượng thần nói không chừng có thể tạo được tác dụng. Đương nhiên coi như muốn mang đi thiên diện chi thần tượng thần, cũng chỉ có thể là hắn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc chuyện sau đó. Hỏi xong thiên diện chi thần sự tình, Chu Phạm liền không có cái gì muốn hỏi, cốt khư chuyện đã xảy ra hôm nay hắn không muốn cùng Chu Lương nói, cốt khư nguy hiểm chỉ có thể chính hắn đi đối mặt. Chu Phạm cũng không có vội vã ra ngoài, mà là tại trên thuyền ngồi, ứng đối liên tiếp gặp phải nguy hiểm, để hắn cảm thấy có chút mỏi mệt, hắn ở trên thuyền không có tu luyện, mà là chạy không tâm linh, điều chỉnh trạng thái của mình, kế tiếp còn có ác trận muốn đánh. Tiểu Bạch ba huynh đệ tại nghiêm túc tu luyện, bọn hắn có thể nhạy bén cảm giác được Lao Cha cảm xúc biến hóa, cũng biết Lao Cha tại tiến hành rất nguy hiểm tu luyện, nếu như bọn hắn so tất cả sinh linh đều mạnh, cái kia Lao Cha cũng không cần tiến hành nguy hiểm như vậy tu luyện. Ba huynh đệ tâm ý tương thông, tu luyện được khắc khổ hơn, làm như vậy là vì bảo hộ Lao Cha, coi như bảo hộ không được Lao Cha, cũng không thể kéo Lao Cha chân sau. Chu Phàm không có chú ý tới Tiểu Bạch ba huynh đệ biến hóa, nhưng Chu Lương chú ý tới, hắn nhịn không được tại trong lòng cảm thán, thật sự là thần kỳ sinh linh, cũng không biết hắn là từ đâu tìm tới bậc này sinh linh. Chu Lương không thể hỏi, bởi vì hỏi hắn mới vừa đứng lên Uyên Bác hình tượng không phải vì sao? Vì lẽ đó muốn làm một cái Uyên Bác cường đại tu sĩ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lại nói Chu Phàm cũng chưa hẳn sẽ nói cho hắn biết. Làm Chu Phàm theo thuyền đi ra ngoài, hắn mở mắt ra vẫn là đêm khuya, hắn lại hai mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Chỉ là sáng sớm hôm sau, Chu Phàm lại đứng không dậy nổi, cả người hắn giống như bị rút mất xương đồng dạng cũng đứng lên không nổi nữa, giống như một bãi bùn não. Trên thực tế xương cốt của hắn đúng là lấy thật nhanh tốc độ tại biến mất. Có cái gì tại gặm nuốt xương cốt của hắn? Sẽ là gì chứ? Chu Phạm trong lòng lặng lẽ nghĩ, xương bị thôn phệ rơi, thân thể của hắn càng ngày càng dẹp, dẹp đi xuống tứ chi, thân thể, liền đầu đều dẹp xuống dưới, con mắt hướng phía trước lồi ra, tầm nhìn trở nên có chút vặn vẹo. Hắn minh tức nghịch luân thể khiến cho xương cũng tương tự sẽ sinh trưởng trở về, nhưng xương sinh trưởng tốc độ ngược lại không bằng gặm nhấm rơi, ngược lại gặm nhấm tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu không thân thể của hắn sẽ không thay đổi đến giống như một đống nệm dẹp thịt. Xoạt xoạt gặm nhấm tiếng càng lúc càng lớn. Chu Phạm cái gì cũng không thể làm, bởi vì hắn liền động một ngón tay đều làm không được, hắn cũng không biết là cái gì quái dị tại hắn bên trong thân thể. Lồi ra con mắt đống nhiên nhìn thấy có hai cái màu trắng tiểu trùng theo lông mày của hắn bò lộn qua. Chu Phạm thế mới biết là cái gì quái dị tại gặm nhấm thân thể của hắn, là ban đầu đi vào nhìn thấy màu trắng tiểu trùng. Nếu không có màu trắng tiểu trùng bò qua, hắn đều quên đi cái này màu trắng tiểu trùng, không phải hắn trí nhớ không tốt, mà là hắn hôm qua bị cái kia hồng ảnh quái dị nuốt qua vô số lần, hắn lúc đầu cho rằng cái này màu trắng tiểu trùng đã sớm bị ăn hết, không có khả năng lại tại trong thân thể của hắn. Cái này màu trắng tiểu trùng nếu không phải là không có chết, chính là có mới màu trắng tiểu trùng bất chi bất giác ký sinh tại bên trong thân thể của hắn. Màu trắng tiểu trùng đồ ăn tựa hồ chính là xương, nó lấy xương làm thức ăn, nhưng một cái màu trắng tiểu trùng không cách nào đem toàn thân hắn xương gặm nhấm đến nhanh như vậy, vì lẽ đó khả năng là cái này màu trắng tiểu trùng tại ăn no về sau cấp tốc sinh sản. Trong cơ thể hắn màu trắng tiểu trùng số lượng đang không ngừng tăng trưởng, cái này soạt soạt gặm nhấm tiếng mới có thể càng lúc càng lớn. Mà càng hỏng bét chính là, bởi vì minh tức nghịch luân thể nguyên nhân, xương cốt của hắn có thể không ngừng sinh trưởng, cái này màu trắng tiểu trùng cũng không cần lo lắng thiếu khuyết đồ ăn, dạng này tạo thành một cái tốt đẹp đóng vòng. Màu trắng tiểu trùng lại bởi vì xương có thể không ngừng sinh trưởng mà trở nên càng ngày càng nhiều, biến thành một đống thịt mềm hắn, nghĩ đến những sự tình này trong lúc đó, hắn lại nhìn thấy có mấy chục con màu trắng tiểu trùng theo ánh mắt của hắn chậm rãi bò qua đi, cái này chứng thực hắn ý nghĩ khả năng là chính xác. Không nghĩ tới lúc này nắm giữ minh tức nghịch luân thể ngược lại trở thành một cái khuyết điểm, đương nhiên nếu là không có khuyết điểm này, hắn khả năng sẽ chết. Hắn lại nghĩ tới cốt khư danh tự tồn tại hay là cùng cái này đáng sợ màu trắng tiểu trùng liên quan đến, xương phế tích sao? Hắn sở dĩ còn tại chậm rãi nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình là bởi vì hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể yên lặng chờ biến hóa. Biến hóa có thể là hai cái phương hướng, cái thứ nhất phương hướng là xương sinh trưởng đến cực hạn, minh tức nghịch luân thể không cách nào sinh trưởng xương, cái này màu trắng tiểu trùng đem cuối cùng một đám xương gặm nhấm sạch sẽ phía sau rời khỏi, mà hắn sẽ chết ở đây. Cái thứ hai phương hướng là màu trắng tiểu trùng số lượng sinh sôi đến cực hạn, đóng vòng bị đánh vỡ, xương cốt của hắn không thể lại thỏa mãn màu trắng tiểu trùng sức ăn, những này màu trắng tiểu trùng khả năng sẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa, mà khi đó hắn cơ hội liền đến. Đương nhiên cũng có thể trong lúc này phát sinh biến hóa khác. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể chờ chết, mà là tiếp tục thử nghiệm nhìn có thể hay không đang biến hóa phía trước lĩnh ngộ được bất diệt pháp tắc. Vô luận bất cứ lúc nào, cầu sinh chính là sinh linh đệ nhất bản năng, hắn không thể từ bỏ bất luận cái gì cầu sinh cơ hội. Chương 1991. Gặp lại chương 1991, gặp lại Chu Phàm đang cố gắng muốn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, màu trắng tiểu trùng lại là càng ngày càng nhiều, nhục thân bên trong đã không cách nào cất giữ, càng ngày càng nhiều màu trắng tiểu trùng ép leo ra nhục thân bên ngoài, lít nha lít nhít trắng trùng giống như đang ăn uống thịt thối côn trùng. Đương nhiên bọn chúng không phải đang ăn uống thịt thối, mà là tại thôn vệ xương, thỉnh thoảng phát ra răng rắc để người nghe cảm thấy ghê răng thanh âm. Chu Phàm mí mắt không cách nào khép lại, ánh mắt của hắn bị màu trắng tiểu trùng chất đầy, hắn hoàn toàn thấy không rõ tình huống bên ngoài, bất quá hắn không quan tâm, vẫn là tâm vô bảng vụ thử nghiệm vượt qua pháp tắc cánh cửa. Màu trắng tiểu trùng nhiều đến không cách nào chất đống, xương vừa mới mọc ra một điểm liền sẽ bị nuốt rơi. Màu trắng tiểu trùng còn đang không ngừng mọc thêm, nhưng chúng nó mọc thêm tốc độ đã tại giảm bớt, bọn chúng số lượng thực sự quá to lớn, Chu Phàm thân thể hoàn toàn bị bao trùm, thấy không rõ đây là một cái tựa như bùn nhão đồng dạng người, nơi xa thoạt nhìn giống như mặt đất có một tiểu sử bị sơn thành màu trắng, cái này màu trắng đang ngọ ngậy. Xương không đủ ăn bảo, bọn chúng số lượng tăng trưởng cũng chỉ có thể thả chậm. Chu Phàm trong dự đoán tăng trưởng đóng vòng bị đánh vỡ, rất nhanh có một đám màu trắng tiểu trùng tại không cách nào đạt được đồ ăn phía sau rời đi, mà còn lại màu trắng tiểu trùng lưu lại tiếp tục gặm nuốt xương, làm số lượng lần nữa biến nhiều lúc, lại sẽ có màu trắng tiểu trùng rời đi. Đây cũng tạo thành mới đóng vòng, với hắn mà nói, tình huống này cũng không có bất kỳ giảm bớt. Chu Phàm đối tất cả những thứ này không biết được, hắn tại nếm thử lĩnh ngộ pháp tắc lúc, cảm thấy minh tức nghịch luân thể sắp đạt tới cực hạn, nhưng hắn y nguyên không cách nào vượt qua ngưỡng cửa kia. Hai kiếp khó thoát sao? Thời khắc này tại sinh tử trước mặt, hắn ngược lại lộ ra 10 phần tỉnh táo, trái tim của hắn gần như lạnh như băng tuyết. Thân thể xương sinh trưởng tốc độ tại trở nên chậm, cái này tựa như kéo căng dây cùng, sớm muộn sẽ đứt. Ý thức của hắn trở nên mơ hồ không rõ, tính mạng của hắn đang tại sói mòn, cho đến ý thức của hắn triệt để mất đi. Hắn mở mắt ra, ngay lập tức ngồi dậy, hắn phát hiện chính mình trần trụi thân thể, bất quá xương cốt của hắn vẫn còn, trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Nếu như trí nhớ của hắn không có phạm sai lầm, hắn lúc ấy lọt vào vô số màu trắng tiểu trùng nuốt chính mình xương, mà minh tức nghịch luân thể lúc ấy cũng đạt tới cực hạn. Hắn đang nằm mơ. Cái này không phải là mộng, cũng không nên là một loại nào đó huyết tượng. Hắn hiện tại vị trí càng không phải là đêm qua chỗ ngủ, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy quỷ táng quan. Hắn tại địa phương thay đổi, nhưng quỷ táng quan vẫn còn, bóng xám nữ hải cùng hai cái bóng xám tiểu hải vẫn là đang nhìn chăm chú hắn. Sớm thành thói quen Chu Phàm hơi trầm mặc, chẳng lẽ là quỷ táng quan giúp hắn? Đây cũng có chút không đúng, dù sao quỷ táng quan tại hắn gặp phải sinh tử vận rủi lúc, đều là dùng đứng ngoài quan sát thái độ, nó hẳn là sẽ không giúp hắn. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra đâu? Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Những cái kia màu trắng tiểu trùng đâu? Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, hoài nghi cùng minh tức nghịch luân thể liên quan đến, dù sao lần trước hát nha quái dị cũng là như thế, minh tức nghịch luân thể bị buộc đến cực hạn về sau, pháp tác phát sinh xung đột, khiến cho hắn sống tiếp được. Lần này minh tức nghịch luân thể đồng dạng bị buộc đến cực hạn. Chỉ là màu trắng tiểu trùng lại cùng cái kia hát nha quái dị khác biệt, đây không phải pháp tác hình quái dị, không có khả năng xuất hiện pháp tác xung đột tình huống, minh tức nghịch luân thể là như thế nào làm đến? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc ấy đã mất đi ý thức, chỉ bằng vào suy đoán, rất khó đi tưởng tượng lúc ấy chuyện gì xảy ra. Nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn là sống tiếp được. Hắn lại liếc qua quỷ táng quan, nó vẫn còn, cái kia vận rủi liền không có kết thúc, cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Đao của ta. Chu Phàm hậu chi hậu giác cười khổ một tiếng, hiện tại hắn thật là trần truồng một người, song đao đều không tại, tinh xương đao cùng đức tự đao đều là linh binh, dù cho đối với hắn loại này cấp độ tu sĩ đến nói, muốn làm đến linh binh cũng không khó, nhưng cái này song đao theo hắn lâu như vậy, vẫn là có tình cảm. Bất quá hắn không phải rất lo lắng, coi như hắn tìm không trở về chỗ cũ, khôi phục thực lực muốn tìm về song đao cũng không khó. Hắn thân không một vật, lại không phân rõ vị trí của mình, hắn rất tùy ý lựa chọn hướng phía tây chạy. Hoang vu mà mục nát mùi vẫn còn, gần như không có một ngọn cỏ hoang cảnh, để hắn xác nhận chính mình còn tại cốt khư bên trong. Hắn chạy một hồi, tìm được một đầu mãnh thú, hắn tay không giết chết đầu này mãnh thú, đem ra thú lột làm quần áo, lại làm ra lửa, đem thịt thú vật nướng chín, đơn giản ăn nhét đầy cái bao tử. Sau khi ăn xong, hắn mới có thời gian nhàn rỗi suy tư, hiện tại đã là ngày thứ ba, hắn lúc đầu nói ngày thứ ba liền về tiểu quyển bên kia, hiện tại hắn ngay cả mình ở đâu cũng không biết, hôm nay đoán chừng là không thể quay về. Bất quá hắn đã theo tiểu quyển nói là nhanh nhất 3 ngày trở về, coi như hôm nay không quay về, tiểu quyển cũng sẽ không lo lắng. Hắn quyết định vẫn là bốn phía đi dạo, nhìn có thể hay không tìm về chính mình song đao. Đầu tiên vẫn là giống như phía trước dạng kia, muốn tìm đến một cái chỗ tương đối cao, nói không chừng liền có thể phân biệt vị trí của mình. Hắn phát hiện chính mình đi vào 3 ngày, tất cả sương mù màu trắng đều biến mất, hiện tại tầm nhìn đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Quỷ táng quan một mực theo hắn. Chu Phàm không có tìm được thích hợp đứng cao nhìn xa địa phương, cũng không có tìm về chính mình song đao, hắn ngược lại nhìn thấy một mặt tường. Sương mù màu trắng ngưng tụ mà thành tường, tường cao không quá một trượng, cứ như vậy vắt ngang ở trước mặt hắn. Nguyên lai sương mù không phải biến mất, mà là tụ tập cùng một chỗ. Tường sương mù chậm rãi phiêu đãng, có chút từ đó tiêu tán đi ra, nhưng rất nhanh lại bị hấp thu, hắn không nhìn thấy tường cuối cùng. Nếu là trước kia hắn khẳng định từ lâu rời xa cái này kỳ lạ sương mù tường, nhưng bây giờ hắn vẫn là đến gần cái này sương mù tường. Bên kia nói không chừng sẽ có 10 phần nguy hiểm đồ vật tại. Trong nội tâm hắn hiện lên cái ý nghĩ này, thử nghiệm đưa tay trái ra đụng vào một chút cái này sương trắng tường. Tay trái thuận lợi dò xét đi vào, tay trái không có chịu đến cái gì phỏng đoán bên trong tổn thương. Hắn rơi về tay trái, lại kiên nhẫn chờ đợi một hồi, xác nhận tay trái không có vấn đề, thân thể cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, hắn không do dự nữa, hướng sương mù tường đi đến. Hắn xuyên qua sương mù tường, giống như đến một cái thế giới mới, nơi này lại không hoang vu, mà là một cái rừng cây các loại thảm thực vật sinh trưởng rất khá, dưới chân cỏ đều có hắn đầu gối cao. Rừng rậm âm u, hắn nhìn chung quanh, cũng không thấy được gì, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện màu trắng sương mù tường vẫn còn, mà quỷ táng quan cũng theo màu trắng sương mù tường xuyên ra ngoài. Quỷ táng quan theo tới không kỳ quái, quỷ táng quan không theo tới mới kỳ quái. Hắn không tiếp tục nhìn quỷ táng quan, mà là dựa theo ý nghĩ của mình, trong rừng rậm đi một hồi, tìm được một cái cây cao, liền hướng bên trên bò lên. Hắn hiện tại một thân khí lực vẫn là rất kinh người, leo cây mà thôi, khó không được hắn, không có phí bao nhiêu thời gian, hắn liền bò lên trên ngọn cây. Bầu trời bao phủ màu xám vẻ lo lắng, thoạt nhìn kiềm chế trầm thấp. Hắn mặt lộ kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy một tòa tháp. Hình tròn tháp đứng sừng sững ở trên đồng cỏ, cách hắn rất xa, nếu không phải là nhìn kỹ, vẫn còn có chút thấy không rõ. Hắn đã từng thấy qua cái này tòa tháp. Chương 1992. Trong tháp chương 1992, trong tháp hắn đã từng thấy qua tòa kia tháp hình tròn. Để hắn khắc sâu ấn tượng tháp, liền tại trong động. Hắn làm sao có thể quên mất? Kia là hắn tại đan kiếp cảnh vì tu luyện quỷ mộng kiếp lực lúc phát sinh sự tình. Có thể kia là ở trong mơ, lần này là tại trong hiện thực, cũng không nhất định là tại trong hiện thực, cái này đồng dạng khả năng là ở trong mơ. Hắn xuyên qua sương mù tường, khả năng liền tiến vào một cảnh. Hay hoặc là hắn mở mắt lúc liền tại trong một cảnh, hắn một mực không có tỉnh lại. Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn theo trên cây cao thần tốc xuống, sau đó hướng màu trắng sương mù tường phóng đi, hắn không trở ngại chút nào theo sương mù tường xuyên qua, trở lại phía trước cái kia hoang vu thế giới. Cái này khiến hắn nhíu mày. Hắn lúc đầu cho rằng không thể dễ dàng như thế. Hắn quay người nhìn sang, quỷ táng quan theo sương mù trên tường đi ra, bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài giống như quá khứ nhìn chằm chằm hắn. Bất quá lúc này hắn có thể không lo được để ý tới quỷ táng quan, mà là sắc mặt nghiêm túc nghĩ đến màu trắng sương mù tường bên kia tháp hình tròn là chuyện gì xảy ra. Hẳn là thật sự có trùng hợp như vậy sự tình, tháp hình tròn chính là xây dựng ở hạ chủ tinh giới bên trong. Giả dụ không phải. Vừa nghĩ như thế hắn có loại cảm giác không rét mà run, hắn thà rằng đây là trùng hợp, nếu không cái này tháp hình tròn tồn tại không tốt giải thích, nếu không phải là trùng hợp, khả năng này cái này tháp hình tròn biết di động, không phải hắn tìm được tháp hình tròn, mà là tháp hình tròn tìm được hắn. Lúc trước trong ngộng hắn chỉ là một người bình thường, so với hiện tại còn không bằng, hiện tại ít nhất hắn có khổng lồ khí lực, có minh tức nịch luân thể. Nhưng cái tháp kia vẫn cho hắn áp lực thật lớn, thuyền đã từng xuất hiện trong ngộng để hắn đừng lên tầng cuối cùng, nói mặt trên đồ vật không có đi lên phía trước không nguy hiểm, nhưng nếu là đi lên bị nó trông thấy, nó liền sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm, đến lúc đó hắn liền sẽ chết, không phải là mộng bên trong chết đi, mà là tại thế giới hiện thực chết đi. Mà bây giờ hắn liền tại thế giới hiện thực, thật nhìn thấy thuyền nói tới vật kia sẽ như thế nào. Tại không thấy phía trước vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Nếu là dĩ vãng hắn khẳng định trốn xa chừng nào tốt chừng đó, nhưng hắn hiện tại muốn đi nhìn một chút, trong nội tâm hắn có loại dự cảm, tháp hình tròn chính là hắn lần này muốn đối mặt vận rủi. Hắn vốn chính là đến sinh tử ma luyện, còn có so cái này tháp hình tròn nơi tốt hơn sao? Hắn trầm mặc nghĩ một lát, lần nữa đi qua sương mù tường, giống như lần trước dạng kia, hắn lại xuất hiện trong rừng rậm này cùng lúc trước xuất hiện trong mộng vùng rừng rậm kia vẫn là có khác biệt, hình như không phải cùng một cái. Hắn hướng tháp hình tròn phương hướng đi đến. Quỷ táng quan đi theo phía sau của hắn. Trong rừng cây có độc xà sâu kiến, nhưng lấy hắn cường hoành nhục thân, phổ thông rắn độc sâu kiến căn bản cắn không thương tổn hắn, vì lẽ đó không cần lo lắng. Hắn còn chờ mong rừng cây này bên trong sẽ xuất hiện quái dị, trong ngộng vùng rừng rậm kia cũng không có quái dị, đối với hiện tại hắn đến nói, xuất hiện quái dị hắn sẽ cảm thấy áp lực nhỏ một chút, bởi vì điều này đại biểu khác biệt. Trước mắt nhìn thấy tháp hình tròn cùng trong ngộng tháp hình tròn giống nhau như lúc, nhưng còn không cách nào xác nhận chính là trong ngộng cái kia, nói không chừng chỉ là tương tự một tòa tháp. Trong nội tâm hắn nghĩ đến đủ loại khả năng, theo trong rừng rậm không tốn sức chút nào đi ra. Hắn nhìn thẳng nhìn lại, không cách nào nhìn thấy tòa kia tháp hình tròn, nhưng hắn biết rõ tháp hình tròn là ở chỗ đó, chờ lấy hắn. Hắn tiếp tục hướng tháp hình tròn phương hướng đi đến, hắn nhớ kỹ hắn phía trước đi qua một cái thôn hoang, nhưng hắn đi thật lâu thẳng đến hắn nhìn thấy tháp hình tròn xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, vẫn là không có nhìn thấy cái kia thôn hoang. Cái này lần nữa chứng minh hắn phía trước nghĩ cách là đúng, hắn xuất hiện rừng rậm cùng trong mộng rừng rậm là khác biệt. Hắn nghĩ đến sự tình, bước chân nhưng không có dừng lại, thẳng đến hắn trông thấy một đầu hắc thạch đường mòn. Cái này khiến hắn dừng bước lại. Tại cái kia trong mộng đồng dạng có một đầu hắc thạch đường mòn thông hướng tháp miệng. Hắn hẳn là từ khác nhau phương hướng tới, lại có thể gặp phải đầu này hắc thạch đường mòn. Chẳng lẽ rừng rậm là cùng một cái rừng rậm? Chỉ là thôn không tại mà thôi sao? Hắn cũng chưa không rõ cái nào là đúng, bất quá không sao cả, mấu chốt là không cái kia theo hắc thạch đường mòn đi tới tháp hình tròn trước cửa. Hắn trong mộng chính là theo hắc thạch đường mòn đi tới tháp hình tròn phía trước. Bất quá lần này hắn không có ý định làm như vậy, mà là theo hắc thạch đường mòn bên cạnh đi tới. Hắn đi tới xám trắng tháp hình tròn trước, nhưng không có phát hiện cửa tháp tồn tại. Tháp hình tròn là hoàn toàn phong bế, căn bản cũng không có cửa. Hắn thử dùng tay đẩy thân tháp đương nhiên là không cách nào thúc đẩy. Xám trắng vách tường giống như trong mộng như vậy bóng loáng mới tinh. Hắn lại thử dùng những biện pháp khác phá hư thân tháp, phát hiện thân tháp rất kiên cố. Hắn thử không ra cái gì về sau trực tiếp liền từ bỏ. Xem ra chỉ có theo cái kia hắc thạch đường mòn từ đầu đi một lần, mới có thể nhìn thấy cửa tháp. Hắn trở lại hắc thạch đường mòn bắt đầu, đạp lên hắc thạch đường mòn. Giống như trong ngộng đồng dạng, có ánh sáng ảnh đang không ngừng biến ảo, còn có ác ý thăm dò, loại này thăm dò khiến cho hắn trên da lên một tầng dày đặc cuối cùng. Hắn rất có kinh nghiệm nhắm mắt lại, để tránh con mắt bị quang ảnh kia biến ảo đau đớn đến chảy máu, hắn tại hắc thạch đường mòn bắt đầu chạy, biến ảo quang ảnh nhìn không thấy, nhưng ác ý thăm dò một mực tại, trở nên càng lúc càng nồng đậm. Bất quá hắn vẫn là bình an đi đến cuối con đường, lần nữa đi tới xám trắng tháp hình tròn phía trước. Lần này hắn nhìn thấy ủi hình dáng cửa tháp. Đứng tại cửa tháp bên ngoài nhìn lại, bên trong âm u tĩnh mịch, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần hắn đi vào, liền có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Đều đến nơi này, không có lý do khiếp sợ không tiến, hắn quay đầu nhìn thoáng qua quỷ táng quan, ngươi sẽ còn theo tới sao? Quỷ táng quan không cách nào trả lời. Chu Phàm bước vào trong tháp che kín cho bụi, có mạng nhện dính liền mới, cùng trong ngộng giống nhau như lúc. Hắn nhìn về phía hình đinh ốc xám trắng cầu thang, hắn nhớ kỹ tầng thứ 2 chất đống người hài cốt, không biết là có hay không còn đồng dạng. Hắn dẫm lên xám trắng cầu thang đi lên, tầng thứ 2 quả nhiên chất đống nước cờ không rõ hài cốt, hắn không có vội vã đi lên, mà là cầm lấy một bộ hài cốt không có mục nát, nhưng hắn cũng vô pháp phân biệt đây là niên đại nào hài cốt, chỉ có thể theo hài cốt bên trong nhận ra có nam có nữ. Hắn tại tầng thứ 2 chờ một hồi, phát hiện ủy táng quan cũng không có theo kịp, chẳng lẽ là tại dưới tháp chờ hắn sao? Hắn nhìn về phía tầng thứ 3 cầu thang, phía trước mộng cảnh bên trong tầng thứ 3 sẽ có rất nhiều thi thể. Đi đến tầng thứ 3, quả nhiên có rất nhiều thối giữa thi thể, là các loại khó nói lên lời thi thể, hiện ra ánh sáng xanh lục ăn thi thể trùng đang tại hút thịt thối, thối giữa bốc mùi mùi tràn ngập tầng này, khiến cho hắn muốn nôn mửa, hắn che mũi, hắn không rõ những thi thể này vì cái gì chỉ là thối giữa, mà không có triệt để hủ hóa rơi. Tất cả những thứ này cùng trong mộng đồng dạng, chẳng lẽ trong tháp thời gian là đình trệ? Hắn không có dừng lại thêm, mà là tiếp tục hướng bên trên, tầng thứ 4, tầng thứ 5 đều là có chút giống như nòng nọc hình dáng thần văn, tại bơi qua bơi lại, tại u ám cùng quang minh ở giữa qua lại chuyển đổi. Tất cả những thứ này vẫn là không có thay đổi. Tại tầng thứ 5, hắn cảm thấy mãnh liệt thăm dò, hắn biết là ai, là mặt của hắn đang dòm ngó hắn, bởi vì từ lâu biết rõ, vì lẽ đó hắn không có sợ hãi, tiếp tục đi đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6 như mộng bên trong đồng dạng lơ lửng tám đám xám trắng quang mang, hào quang đang lóe lên sẽ hô hấp. Hắn tại cái kia trong mộng đã từng thử nghiệm đưa tay chạm qua cái kia tám đám xám trắng quang mang, kết quả cũng không có chuyện gì phát sinh. Chỉ là lần này, hắn vừa xuất hiện tại tầng thứ 6, cái kia tám đám xám trắng hào quang liền tự động hướng hắn bay tới. Chương 1993. Tầng 8 chương 1993. Tầng 8 Chu Phàm nếm thử tránh đi cái kia tám đám xám trắng hào quang, nhưng hào quang tốc độ bị hắn còn nhanh hơn, cấp tốc chui vào bên trong thân thể hắn. Âm hàn tại trong thân thể của hắn lan tràn, xám trắng hào quang đầu tiên từ miệng trong mũi phun ra đến, tiếp theo là toàn thân. Suy nghĩ của hắn giống như ngưng kết đồng dạng, xám trắng hào quang đang tại ăn mòn tính mạng của hắn. Cái này cùng trong ngộng hoàn toàn không đúng, trong ngộng, hắn không có chịu đến bất kỳ công kích, tám đám xám trắng hào quang chỉ là yên tĩnh lơ lửng. Tầng thứ 6 lúc đầu vẫn tồn tại bơi lội cảm xúc thần văn, thời khắc này Chu Phàm không có tâm tư lại nhìn kỹ. Xám trắng hào quang tại tiếp tục không ngừng ăn mòn, nhưng minh tức nghịch luân thể đồng dạng tại tiếp tục khôi phục sinh cơ. Cả hai duy trì ngắn ngủi cân bằng, Chu Phàm thân thể khôi phục không chế, hắn miệng mũi có xám trắng hào quang phun ra đến, hắn biết mình hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể tiếp tục hướng bên trên, đây là trong nội tâm hắn toát ra nghi cách. Hắn không có suy nghĩ nhiều, hướng tầng thứ 7 chạy đi. Tầng thứ 7 chất đầy mỏng như cánh ve ra lại không giống trong ngộng dạng kia để đó bất động, tất cả da đều phồng lên, giống như thổi khí khí cầu, bọn chúng hình dạng trở nên quỷ dị khó phân biệt, giống như trong suốt u hồn ở trên trời thổi. Chu Phàm không có dừng lại, hắn tiếp tục hướng tầng thứ 8 chạy đi, trong nội tâm hắn loại kia không ngừng hướng bên trên cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trong động, tầng thứ 8 là xương tấy chảy mủ thi thể kia dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc. Hắn lên tới tầng thứ 8 nhìn thấy nó toàn thân chảy ra màu vàng đen mù dịch, trên mặt cánh tay đều là xanh tươi thi thể lông, nhưng nó cùng trong động không giống chính là, nó không có nằm trên mặt đất, mà là ngồi, cặp kia trắng bệnh con mắt đang theo dõi Chu Phàm. Chu Phàm nhìn xem nó, hô hấp đều muốn đình chỉ đồng dạng, hắn có một loại phát sốt cảm giác hôn mê, mơ hồ có đồ vật gì rũa ra móng của nó tại cổ của hắn lướt qua. Gai cảm giác theo cổ hướng lưng lan tràn mà xuống, chảo phong hình như tùy thời có thể mở ra thân thể của hắn. Trán của hắn đang nhanh chóng ấm lên, hắn đối với nó nhìn nhau. Nó nhếch miệng cười, trong miệng có vô số màu đen thi thể trùng đang ngọ ngậy. Nó là sống, còn sống. Ngươi đến. Nó thanh âm khàn khàn nói, ngươi bị thi quan cuốn lấy. Ngươi là ai? Chu Phàm hỏi. Đừng sợ, ngươi không phải ta, ta không phải ngươi. Nó chậm rãi nói, thi thể này bất quá là giả tượng mà thôi, ta là thuyền. Ngươi là thuyền. Chu Phàm kinh sợ, hắn không nghĩ tới thi thể này sẽ là thuyền. Nó hắc một tiếng cười giống như cú vọ, dạng này là khó coi chút, nhưng không có cách nào, ta chỉ có thể dạng này xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Ngươi vì cái gì lúc này xuất hiện? Chu Phàm để chính mình tỉnh táo lại hỏi. Kỳ thật tại lần trước trong ngộng, ta liền mơ hồ cảm thấy ngươi sẽ trở lại nơi này, cơ chí như ta lúc ấy rất bí mật đem một đạo ý thức ở lại thi thể này bên trong, bằng không ta nhưng không cách nào vào lúc này thấy ngươi. thuyền giải thích nói. Chu Phàm hơi trầm mặc, thuyền tinh thông thời gian pháp tắc, có thể nhìn trộm đến tương lai, cho dù là hắn cái này vô mệnh người tương lai, cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Ngươi xuất hiện là vì ngăn lại ta, không cho ta đi lên sao? Chu Phàm hỏi. Đó cũng không phải. Thuyền gãi đầu một cái, nó cái này một gãi liền lột bỏ một tầng thối giữa da đầu, nếu như ta nói nguy hiểm, để ngươi không muốn lên đi, ngươi sẽ kiên trì muốn đi lên sao? Sẽ không. Chu Phàm lập tức lắc đầu nói, ta là muốn sinh tử ma luyện, nhưng nếu như đi lên là hẳn phải chết kết quả, ta đương nhiên sẽ không đi lên. Nếu không được lại từ từ nghĩ biện pháp, cũng không thể thật chịu chết ta. Ta lưu lại kia ý thức này vốn chính là lo lắng sẽ phát sinh dạng này sự tình. Thuyền thở dài, nhưng bây giờ ta cũng thấy không rõ kết quả, ta không quấy nhiều ngươi làm quyết định, chính ngươi chọn a. Phía trên sẽ có cái gì? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Không biết. Thuyền lắc đầu nói, cái này như ngươi thế giới kia nói con mèo của Sực Đỉnh chờ đồng dạng, tại không có mở ra vật chứa trước, con mèo kia là ở vào mèo chết mèo sống điệp ra trạng thái, chỉ có mở ra vật chứa mới biết được cái kia mèo là chết vẫn là sống trạng thái, cuối cùng này một tầng cũng là như thế. Phía trước vật kia còn tại ngươi đi lên để nó nhìn thấy hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vật kia ta xác nhận nó rời đi, chỉ là nó sẽ lưu lại thứ gì, ta liền không biết được. Nó hẳn phải biết ngươi sẽ lại tới nơi này, vì lẽ đó nó nhất định có chỗ bố trí. Nó là ai? Chu Phàm tâm tình nặng nề hỏi. Cái này sao? Thuyền trong mắt đi lòng vòng, nó dạng này nhất chuyện, cái kia hai viên trong mắt liền rớt xuống, hốc mắt có vàng lục mụ dịch chảy xuống, ta rất khó hướng ngươi giải thích, ngươi có thể coi như nó là siêu việt không thể biết cấp quái dị tồn tại. Siêu việt không thể biết cấp quái dị tồn tại. Vậy còn ngươi? Chu Phàm có chút phẫn nộ nói, ngươi lại là dạng gì tồn tại? Vì cái gì cũng không thể nói cho ta. Thuyền trầm mặc một chút cười khăn nói, ngươi đừng nóng giận, có một số việc ngươi sớm biết rõ đối ngươi không có chỗ tốt, mà lại cũng không tốt giải thích, với tư cách đền bù, ngươi có thể hỏi một chút cái khác có liên quan vấn đề. Ta hỏi không thể nói, ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, thân thể của hắn nhiệt độ càng ngày càng cao, nếu không phải là thân thể này cường hành, hắn khả năng sớm đã bị cháy hỏng đầu óc, hắn không thể lại cùng thuyền tính toán quá nhiều, nó nếu là biết rõ ta sẽ tới, lại muốn giết ta, vì cái gì không lưu lại đến? Bởi vì nó biết do nó lưu lại giết không chết ngươi. Thuyền nói, cái này cùng ta có liên quan, vì lẽ đó nó dứt khoát rời khỏi. Vậy cái này tháp là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong mộng có thể nhìn thấy nó, ở đây cũng có thể nhìn thấy nó? Chu Phàm lại hỏi, thuyền ở đây, hắn ngược lại không quá lo lắng cho mình an toàn, có thể hỏi rõ ràng trong lòng mình nghi hoặc. Còn là bởi vì nó, cái này tháp có thể xuất hiện ở trong mộng, cũng có thể xuất hiện tại thế giới hiện thực. Thuyền nói, đây là có thể tại mộng cảnh cùng hiện thực xuyên qua đại mộng pháp tắc, tại quái dị bên trong có loại năng lực này chính là mộng xuân thu. Cái này tháp là biết rõ ngươi lại ở chỗ này, nó mới xuất hiện ở chỗ này chờ ngươi. Mộng Xuân Thu. Chu Phàm đương nhiên biết rõ, bởi vì chủ nương quyệt nhân tiên phú đại mộng tiên Xuân Thu chính là tới từ cái kia không thể biết cấp Mộng Xuân Thu, hắn muốn hỏi thứ này cùng Mộng Xuân Thu quan hệ, bất quá hắn biết rõ thuyền sẽ không nói cho hắn, hắn ngược lại hỏi, trên người ta thi quang đâu? Thi quang nha, là theo vạn năm không thay đổi thi thể tỷ lệ nhất định chuyển hóa mà đến, bọn chúng sẽ thôn phệ sinh linh khí tức. Thuyền đơn giản giải thích nói, muốn ta thay ngươi diệt trừ nó sao? Bất quá ngươi bây giờ đang tại thời điểm cực kỳ mấu chốt, ta thay ngươi diệt trừ nó đối ngươi không có chỗ tốt. Chu Phàm cảm giác thân thể của mình nhiệt độ khả năng cao đến 100 độ, đây không phải thi quang ảnh hưởng, mà là tầng thứ 8 ảnh hưởng. Hắn liếc qua trong bóng tối, hắn cái kia trắng xanh mặt người hiện ra đến, đang nhìn chăm chú vào hắn. Sốt cao cùng người kia khuôn mặt tạm thời đều giết không chết ngươi. Thuyền nói, nguy hiểm tại tầng thứ 9, thật nói không chính xác tầng thứ 9 có đồ vật gì, coi như ta đi lên thay ngươi nhìn, ngươi tự mình đi lên khả năng lại là mặt khác một phen cảnh tượng, nếu như ta mang ngươi đi lên, khẳng định không có nguy hiểm. Nhưng dạng này còn không bằng không đi lên. Dù sao Chu Phàm đi lên theo đuổi là sinh tử ở giữa ma luyện, nếu như không có nguy hiểm đi lên liền không có ý nghĩa, lý tưởng nhất chính là mạng sống như treo trên sợi tóc mà lại không chết được trạng thái. Chu Phàm nhìn xem thông hướng tầng 9 xám trắng cầu thang, ngươi nói ta khả năng sẽ chết, ta chết ngươi làm sao bây giờ? Chương 1994. Bất diệt chương 1994, bất diệt ta chết ngươi làm sao bây giờ? Nhập thân vào trên thi thể thối giữa thuyền than nhẹ tức nói, còn có thể làm sao? Ta chỉ có thể lại tìm một cái đăng thuyền giả. Lại tìm một cái sao? Chu Phàm nhíu mày nói, ta còn tưởng rằng ta là độc nhất vô nhị. Ngươi đương nhiên là độc nhất vô nhị. Thuyền cười nói, mỗi một cái sinh linh đều là độc nhất vô nhị, cái kia nói cho ngươi đều nói cho ngươi, ta muốn đi, chính ngươi làm quyết định đi. Thi thể ném xuống đất, thối giữa thành một vũng máu, thuyền hiển nhiên là rời khỏi. Chu Phàm lại nhìn xem cái kia xoắn ốc xám trắng cầu thang, thuyền nếu là nói hắn hẳn phải chết, hắn không dám đánh cược, nhưng thuyền đều nói không xác định, hắn liền không có lý do sợ hãi lui lại, hắn mơ hồ cảm giác được nếu là hắn lui lại, muốn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc liền khó. Hắn không có nhiều do dự mười bậc mà lên, cầu thang cũng không nhiều. Hắn rất nhanh liền lên tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9 nhìn như giống tuyết, có tồn tại nhìn không thấy đồ vật hướng hắn đánh tới, quan chú vào bên trong thân thể của hắn. Đây là cảm xúc. Đây là hủy diệt tâm tình tuyệt vọng, có chút giống như phía trước những cái kia tầng lầu nhìn thấy thần văn ẩn tàng cảm xúc, nhưng lại so với cường đại gấp trăm lần nghìn lần. Hai tay của hắn che cái chán phát ra thống khổ gào thét, cái chán trên mặt nổi gân xanh. Thân thể của hắn đang tại bành trướng, loại này cường đại cảm xúc có thể ăn mòn tất cả, đồng dạng bao quát hắn minh tức nghịch luân thể, liền cùng hắn thân thể đối kháng thi quang, suốt cao đều không thể may mắn thoát khỏi. Hắn cái này lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai cảm xúc cũng có thể giết người. Bành! Thân thể của hắn nổ tung, huyết nục vãi đầy mặt đất. Làm Chu Phàm lần nữa khôi phục rõ ràng ý thức lúc, hắn đã xuất hiện tại ngoài tháp, hắn không có chết, hắn giống như phía trước gặp phải màu trắng tiểu trùng cho là mình sẽ chết đi, kết quả lại sống lại dạng kia trần trụi thân thể. Bất quá hắn lần này xuất hiện địa phương không có rất xa, ngược lại là tại tháp hình tròn bên ngoài, bởi vì quỷ táng quan bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài đang tại nhìn chăm chú hắn. Hắn trầm mặc nhìn xem bọn hắn, đều đã hai lần trở về từ coi chết, hắn vận rủi còn chưa kết thúc sao? 12 vó hắc thú đống nhiên nhấc chân chậm rãi đi lên, hắc thiết xe chữa tuyết bị kéo lấy, một bên chơi đùa ba chỉ bóng đen thú nhỏ đội vàng đi theo. Quỷ táng quan đang tại rời xa, bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài cũng thu hồi ánh mắt, lại không nhìn Chu Phàm. Chu Phàm ngơ ngác một chút, hắn rất nhanh phản ứng lại, vận rủi kết thúc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tháp hình tròn, hắn hướng rời xa quỷ táng quan phương hướng chạy nhanh mà đi, hắn một đường chạy như điên, cho đến theo sương mù tường đi qua, trở lại hoang vu thế giới mới dừng lại, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống đến, để chính mình tận khả năng trở lại yên tĩnh tâm tình. Trở lại yên tĩnh tâm tình về sau, hắn lập tức thi triển thuật pháp nếm thử lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, lần này tại tháp hình tròn bên ngoài tái sinh không giống màu trắng tiểu trùng lần kia cái gì cũng không biết, hắn mơ hồ cảm thấy, là bất diệt pháp tắc đang có tác dụng, khiến cho hắn có thể siêu việt mình tức nghịch luân thể dạng buộc nghịch chuyển tái sinh. Nếu không phải là như thế, hắn đã sớm chết, đặc biệt là tầng thứ 9 những cái kia đáng sợ cảm xúc lực lượng, hoàn toàn ngăn chặn hắn minh tức nghịch luân thể, nếu không phải là dấu ở minh tức nghịch luân thể bất diệt pháp tắc tại thời khắc sinh tử tự động phát động, hắn không sống nổi. Màu trắng tiểu trùng lần kia cũng là tương tự. Quỷ sinh minh tức mẫu liền có thể lựa chọn trùng sinh địa điểm năng lực, hắn hình như cũng nắm giữ năng lực như vậy, bất quá hắn lựa chọn trùng sinh địa điểm là vô ý thức. Qua một hồi lâu, Chu Phàm mở mắt ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ phức tạp, hắn vẫn là không có lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc bước vào thông huyền cảnh, bất quá hắn cách bất diệt pháp tắc càng ngày càng gần, có thể nói là một chân vượt qua ngưỡng cửa kia. Vẫn là kém một chút. Chu Phàm khẽ nhíu mày, kém cái gì đâu? Hắn không biết, nhưng hắn biết rõ đây không phải sinh tử lịch luyện liền có thể giải quyết, nhìn như kém một chút, nhưng nói không chừng vĩnh viễn không cách nào triệt để vượt qua ngưỡng cửa kia. Chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, hắn trong lòng dạng này bản thân an ủi một phen, để chính mình không nên quá vội vàng sao động, hắn lúc này mới đứng lên. Còn có nửa ngày thời gian, tại quốc khư tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa, hắn đứng lên hướng lúc đến đường đi đi, có thể đi bao xa liền đi bao xa, nếu là thuận lợi, ngày mai hẳn là có thể đi ra quốc khư, đêm nay cũng có thể đem trạng huống này nói cho Chu Lương. Hỏi một chút hắn, nhìn hắn phải chăng còn có những biện pháp khác, Chu Lương đối với chuyện như thế này nhưng không cách nào tàng tư. Cho đến đang lúc hoàng hôn, hắn đi ngang qua một tòa thành hoang, tàn đỏ ánh nắng rơi ra tại tường đổ bên trên, mang theo một loại hoang vu đẹp. Người cùng thành đều hóa đất. Lại có cái gì có thể trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ăn mòn mà bất diệt đâu. Ánh mắt của hắn trở nên hoang mang, đầu giống như nổ tung. Có thể kế thừa xuống. Chỉ có tư tưởng. Chỉ có tư tưởng bất diệt. Tư tưởng bất diệt cùng ta dính tí quan hệ nào? Ta nghĩ ta ngày xưa tại. Hắn ánh mắt lại không mê mang, mà là trở nên trong suốt. Vô số pháp tắc năng lượng hướng hắn mãnh liệt mà đến. Năng lượng cường đại gió báo quét ngang bốn phía, cùng bụi bặm dung hợp hóa thành báo cát, thành hoang một điểm cuối cùng còn sót lại cũng bị phá hủy, hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế. Nếu không phải là nơi này là quốc hư, như thế dị thường năng lượng bắt đầu khởi động đã sớm bị người phát giác được. Tại quốc hư bên ngoài, tiểu quyển đang ôm một cái chân thú điên cuồng đặm, nàng nhìn thấy quốc hư thế thì quấn mà lên báo cát, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chủ nhân tại bên trong làm cái gì? Nàng đem chân thú ném một cái, liền liều mạng hướng càng xa xôi chạy đi. Làm tất cả tĩnh lại về sau, hắn trôi nổi tại phế tích bên trên, ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy là nửa bên trời chiều, nửa bên tiên âm phụ thi, coi như thời gian cuối cùng, không gian sụp đổ, ta cũng bất diệt. Hắn nói xong lời này về sau, cảm thấy không khỏi quá trang, hắn túi đầu đội ho một tiếng, rất nhanh, cười như điên. Hắn đã lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, tiến vào thông huyền cảnh, Chu Lương ở trên người hắn phong ấn đều bị hắn dùng lĩnh ngộ được bất diệt pháp tắc một lần phá vỡ, thực lực của hắn lại khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Không, phải nói so với phía trước còn cường đại hơn, bởi vì lúc trước hắn bất quá là thiên tượng cảnh viên mãn. Coi như dựa vào sớm dung nhập pháp tắc thiên tượng pháp thân, có thể chiến thông huyền cảnh, nhưng hắn vẫn là thiên tượng cảnh viên mãn. Hiện tại hắn là hàng thật giá thật thông huyền cảnh, thực lực không thể so sánh nổi. Hắn chỉ là khẽ ngoắc một cái, ném vào cốt khư hai thanh linh đao cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, liền tự động bay trở về, trôi nổi ở bên cạnh hắn, chuyển đến mừng rỡ cảm xúc. Hắn không hề cố kỵ hướng bên ngoài thuấn di bay đi, có thể là tại nửa đường, một cái mơ hồ hồng ảnh quái dị bay lên tập kích hắn, chính là phía trước cái kia thủ hắn thi thể sẽ di động cao tốc quái dị. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, cái kia hồng ảnh quái dị liền đã chia 5 x 7. Hắn nhìn cũng không nhìn, tiếp tục cực tốc tuấn di bay đi, không biết sống chết dám tập kích hắn quái dị đều bị từng cái giết chết, hắn nhưng là thông huyền cảnh tu sĩ, phổ thông quái dị căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có chính xác không thể biết cấp hoặc không thể biết cấp quái dị có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Hắn rất nhanh tìm được tòa kia miếu thờ, phất tay liền đem cái kia tượng thần dỡ đi bay ra quốc hư, dựa vào cảm ứng, chỉ là mấy cái tuấn di liền đến tiểu quyển trước mặt, hắn mặt lộ ôn hòa nụ cười nói, ta trở về. Tiểu quyển nhìn thoáng qua Chu Phàm, nàng a rít lên một tiếng, còn hai tay che mắt của mình, tiểu quyển bọn họ đồng dạng đi theo hét dầm lên, che hai mắt. Chu Phàm ngơ ngác một chút, hắn mới hậu chi hậu giác, hắn vẫn là trần trụi thân thể, hắn mặt mo hiếm thấy đỏ một chút, hắn cái này đã là quen thuộc, cũng là nhất thời đắc ý quên hình, hắn vội vàng thi triển huyết thuật, cho mình biến hóa ra một bộ quần áo che lấp. Chương 1995, Thiền Diên chương 1995, Thiền Diên tốt. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, Tiểu Quyền lúc này mới giả vờ chính đáng buông tay ra, kỳ thật nàng vừa rồi cũng không biết vụng trộm ngắm bao nhiêu mắt, bất quá nàng vẫn là nói, cay con mắt, chủ nhân, sau đó xin ngươi nhất định phải chú ý, đừng ô nhiễm ta nhỏ yếu tâm linh. Tiểu quyền bọn họ đi theo thả tay xuống, đều là khẽ nhả khẩu khí. Cái quỷ gì nhỏ yếu tâm linh, ngươi chỉ là một cái quái dị. Chu Phàm tại trong lòng oán thầm một câu, bất quá hắn đang vì chính mình tiến vào thông huyền cảnh cảm thấy cao hứng, cũng lời cùng tiểu quyển tính toán, hắn vây vây tay, túi chứa vật liền bay trở về đến bên cạnh hắn, hắn đem tượng thần thu vào túi chứa vật, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Dù sao huyền thuật biến thành cuối cùng vẫn là giả, mặc vào phía sau Chu Phàm cười nói, đem tiểu quyển thu lại, chủ nhân ta hoàn thành tu luyện, dẫn ngươi đi ăn bữa ngon. Tiểu quyển reo hò một tiếng, liền để tất cả tiểu quyển dung hợp, cuối cùng hóa thành vài sợi tóc dung hợp tại nàng tóc bên trên, nàng cũng trở lại Chu Phàm trên thân. Chu Phàm nhẹ nhàng đưa tay liền xé rách một vết nứt, bước vào gian vực bên trong, trở thành thông huyền cảnh hắn không cần lại mượn nhờ thiên địa tiểu na di cầu liền có thể bước vào gian vực bên trong tùy ý xuyên qua. Hắn phía trước cũng nắm giữ bốn loại pháp tắc, nhưng cái này dù sao cũng là mượn nhờ môi giới nắm giữ, mở ra gian vực cần đối lực lượng pháp tắc tinh tế trường khống, vì lẽ đó hắn liền không cách nào mượn cái kia bốn loại lực lượng pháp tắc mở ra gian vực. Mà bây giờ liền khác biệt, hắn tiến vào thông huyền cảnh, lại dựa vào cố gắng của mình lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, đối lực lượng pháp tắc trường khống cùng lúc trước có rất lớn khác biệt, sẽ mở gian vực lối vào với hắn mà nói lại không khó khăn. Đương nhiên đối vừa mới bước vào thông huyền cảnh tu sĩ đến nói, mở ra gian vực không có vấn đề, nhưng bọn hắn thường thường không dám cứ như vậy tiến vào gian vực, bởi vì gian vực đối bọn hắn đến nói đồng dạng có nhất định nguy hiểm, thường thường cần nhất định luyện tập chuẩn bị mới dám tại gian vực bên trong tùy ý xuyên qua. Cũng chính là Chu Phàm loại này đã sớm tại gian vực bên trong xuyên qua rất nhiều lần, mới dám tại vừa bước vào thông huyền cảnh liền tại gian vực bên trong xuyên qua. Hắn mang theo tiểu quyển rất mau tới đến Tiên Tông thành. Tới đây không chỉ là vì ăn cơm, vẫn là vì mượn dùng tinh giới truyền tống trận về Man Tinh giới. Mặc dù thông huyền cảnh tu sĩ nắm giữ lực lượng pháp tắc, có thể trực tiếp vượt ngang tinh giới hải, nhưng tinh giới hải đối thông huyền cảnh tu sĩ đến nói rất nguy hiểm, nếu như không tất yếu, thông huyền cảnh tu sĩ cũng không nguyện ý từ bỏ tinh giới truyền tống trận sử dụng vượt ngang tinh giới hải biện pháp. Chu Phàm cũng giống như thế, không cần thiết vứt bỏ an toàn biện pháp không cần, đi nguy hiểm con đường, hắn phía trước thoạt nhìn thô bạo, nhưng bất quá là tình thế bắt buộc. Hắn cùng tiểu quyển tiến vào Thiên Tông thành, đi tới nội thành khách sạn lớn nhất, tìm một cái ghế lô, điểm một bàn lớn món ăn, bao quát đặc thù yêu cầu các loại cách làm chuẩn bị. Tiểu quyển thấy từng bàn chuẩn bị vào bàn, nàng liền lập tức cuộc ăn. Chủ nhân hiếm thấy hào phóng như vậy, hiện tại không ăn cái no bụng cũng không có cơ hội. Chu Phàm đồng dạng là một mặt nhẹ nhõm tùy ý ăn uống. Hai chủ tớ người ăn uống no đủ về sau, Chu Phàm lau lau miệng, "Tiểu quyển nha, ngươi chủ nhân không có tiền làm sao bây giờ?" "Không có tiền nha." Tiểu quyển đánh cái no bụng ách, "Vô vô bụng, vậy liền ăn cơm chùa, dù sao chủ nhân ngươi thân thủ mạnh như vậy, ăn một bữa cơm chùa có thể thế nào? Ngươi chủ nhân ta là ăn cơm chùa người sao?" Chu Phàm khẽ miệng giật giật, "Ta chuẩn bị đem ngươi thế chấp ở đây, dạng này chẳng những chống đỡ tiền cơm, ta thiếu ngươi chân vị cũng không cần trả. Ngươi chủ nhân có thể nghĩ ra dạng này biện pháp tốt, thật đúng là một thiên tài." Tiểu quyển có chút bối rối nói, "Có thể là ta lại không đáng tiền." "Ngươi là không đáng tiền, nhưng một bữa cơm tiền vẫn là đáng giá." Chu Phàm nghiêm mặt nói, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình không đáng một bữa cơm tiền sao?" Tiểu quyển run lẩy bẩy, nàng cảm thấy mình giá trị đâu chỉ một bữa cơm tiền, quả thực là giá trị liên thành, "Chủ nhân, chớ bán ta, nếu không được." "Nếu không được, cái này tiền ta ra." "Tốt, vậy cái này tiền cơm liền ngươi ra." Chu Phàm nhịn không được cười nói. Tiểu quyển ngậm nước mắt đem nàng giấu ở trong đầu tóc một cái túi tiền đem ra. Đây chính là nàng bất an bất mặc tồn, không nghĩ tới chủ nhân lông dê không có hao đến, ngược lại đem tiền của mình đều góp đi vào. Không nghĩ tới ngươi cái này mày dẫm mắt to ra hỏa giấu nhiều như thế tiền riêng. Chu Phàm cầm tiền treo chọc nói. Tiểu quyển xôn xao một tiếng khóc lên, chó chủ nhân, ta cùng ngươi thể bất lưỡng lập. Dùng tiểu quyển tiền tính tiền về sau, Chu Phàm đi ra nhà trọ, rất nhanh liền đi tới Thiên Tông Minh chủ phủ, nói cho trước cửa thủ vệ tên của hắn, đồng thời nói hắn muốn tìm Thiên Tông Minh chủ Trần Cửu Điện. Hắn chờ một hồi, đi ra chính là Thiên Tông Minh phó Minh chủ Khâu Anh Vệ. Khâu Anh Vệ một mặt khách khí chắp tay hành lễ nói, "Chu tiền bối đại giá quang lâm, mau mời vào." Khâu Anh Vệ phía trước đều là hô Chu đạo hữu, nhưng bây giờ ngược lại là đổi giọng, bất quá Chu Phàm tu vi cao hơn hắn, hắn hô Chu tiền bối cũng không có cái gì không thỏa đáng. Chu Phàm không có để ý loại này chi tiết nhỏ, hắn theo Khâu Anh Vệ đi vào, đến sảnh đón khách, lại có trong phủ người hầu dâng lên linh trà. Thật sự là thất lễ, vốn nên là tại đón khách lâu chiêu đãi Chu tiền bối, nhưng suy xét còn có một đoạn rất xa con đường, mong rằng Chu tiền bối không muốn trách tội. Khâu Anh Vệ lại là thành khẩn nói xin lỗi. Chu Phàm cười cười, "Khâu Minh chủ không cần khách khí như thế, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, đúng, Trần Minh chủ đâu?" Hắn nhưng là đến tìm Trần Cửu Điện. Khâu Anh Vệ mặt run lên, nói đến không khéo, "Chúng ta Minh chủ đến nơi khác bận rộn chuyện rất trọng yếu đi, đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng về không được, không biết Chu tiền bối tìm hắn chuyện gì. Ta có thể nghĩ cách nói cho chúng ta Minh chủ." "Trùng hợp như vậy sao?" Chu Phàm trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu lộ, "Vậy coi như, Khâu Minh chủ, kỳ thật ta lần này tới là muốn mượn dùng các ngươi tinh giới truyền thống trận, không có vấn đề chứ?" Khâu Anh Vệ ngơ ngác một chút vội nói, "Đương nhiên không có vấn đề, ta cái này để người thay Chu tiền bối chuẩn bị, bất quá tinh giới truyền tống trận muốn chuẩn bị kỹ càng cần thời gian nhất định, đoán chừng chuẩn bị kỹ càng đều là đêm khuya, Chu tiền bối vẫn là tại chúng ta nơi này nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai lại sử dụng tinh giới truyền tống trận." "Cũng tốt." Chu Phàm cũng không kém điểm ấy thời gian, hắn cười đáp ứng xuống. Hai người lại trò chuyện vài câu, người hầu tới thuyết khách phòng đã chuẩn bị kỹ càng, Chu Phàm đã thức dậy cáo từ, Khâu Anh Vệ khách khí đưa đến đại sảnh cửa ra vào, Chu Phàm quay đầu lại hỏi nói, "À, đúng, gần nhất có cái gì tu sĩ mượn dùng các ngươi tinh giới truyền tống trận đến Man tinh giới đi?" "Không có." Khâu Anh Vệ vội vàng lắc đầu nói, "Chu tiền bối xin yên tâm, coi như thật sự có, chúng ta Thiên Tông Minh cũng sẽ không đáp ứng." Chu Phàm ý vị thâm trường cười nói, "Nếu có các ngươi cũng không cần hảo tâm ngăn đón, để bọn họ chạy tới bồi ta chơi một chút, miễn cho ta quá nhàm chán." Khâu Anh Vệ cứng ngắc cười cười, không biết nên như thế nào trả lời là tốt. Chu Phàm theo người hầu kia rời khỏi, trên mặt hắn mang theo ý cười, kỳ thật có hay không tu sĩ đến Man Tinh rời đến, hắn mỗi đêm đều sẽ hỏi Tiểu Bạch ba huynh đệ, nếu là có Lâm Vô Nhai bên kia đã sớm nói cho Tiểu Bạch ba huynh đệ, hắn dạng này nói nhưng thật ra là cố ý trêu chọc một chút Khâu Anh Vệ mà thôi. Đối với Trần Cửu Điện là có hay không không tại, trong nội tâm hắn đồng dạng cầm thái độ hoài nghi, đương nhiên hắn cũng không phải nhất định muốn gặp Trần Cửu Điện. Chương 1996. Hợp đạo thông thường tu luyện pháp chương 1996, hợp đạo thông thường tu luyện pháp tại Chu Phàm rời khỏi về sau, Khâu Anh Vệ lau lau trán, phát hiện trán đều là mồ hôi, ứng phó Chu Phàm dạng này tu sĩ, hắn cảm thấy áp lực thực sự quá lớn, hắn liền vội vàng xoay người rời đi nơi này, rất nhanh liền xuất hiện tại một cái phòng bên trong, cái này trong phòng Trần Cửu Điện đang chờ Khâu Anh Vệ. Chu Phàm hoài nghi không có sai, Trần Cửu Điện kỳ thật liền tại Thiên Tông Minh, nhưng hắn vừa nghe đến Chu Phàm tìm hắn, phản ứng đầu tiên chính là Chu Phàm đến tìm hắn luận bàn, hắn chỗ nào dám thấy Chu Phàm. Chỉ có thể để lần trước phụ trách chiêu đái Chu Phàm Khâu Anh Vệ ra mặt đi ứng phó Chu Phàm. Minh chủ. Khâu Anh Vệ vẫn là lễ độ cung kính hành lễ, coi như Trần Cửu Điện thực lực không bằng Chu Phàm, nhưng hắn cũng không dám có nửa điểm bất kính, cái này thủy chung là một cái thông huyền cảnh tu sĩ. Thế nào, hắn đi rồi sao? Trần Cửu Điện có chút vội vàng sao động hỏi. Không có đi. Khâu Anh Vệ nói, bất quá hắn lần này tới không phải gây chuyện, mà là muốn mượn dùng tinh giới truyền tống trận. Khâu Anh Vệ đem sự tình một năm một mười nói một lần. Sau khi nghe xong, Trần Cửu Điện trong lòng một trận xấu hổ, sớm biết là mượn dùng tinh giới truyền tống trận, hắn cũng không cần trốn đi, đây cũng mất mặt, hắn vẫn là khí độ ổn trọng nói, "Ừm, rất tốt, làm tốt lắm, vậy ngày mai sự tình vẫn là nhờ ngươi." Không trốn đều trốn, hắn lúc này đi ra nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Khâu Anh Vệ rất nhanh liền rời phòng, hắn còn muốn cho người thay Chu Phàm chuẩn bị tinh giới truyền tống trận. Trần Cửu Điện tại Khâu Anh Vệ đi về sau, hắn thở phào một hơi, mặc kệ như thế nào, cái này thai tinh cuối cùng là đi, hy vọng hắn sau đó đừng có lại trở về, đúng, có thể nói cho bọn hắn, để bọn hắn cũng yên tâm lại. Đêm khuya thời điểm, Chu Phàm xuất hiện lần nữa tại trên thuyền. Chu Lương có cảm ứng nhìn lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn ra Chu Phàm đã tiến vào thông huyền cảnh, hắn rất nhanh thu lại trên mặt kinh ngạc mặt tươi cười nói, "Chúc mừng." Chu Phàm nói, "Không nghĩ tới ta sẽ như thế tiến nhanh vào thông huyền cảnh a." "Là có chút ngoài ý muốn." Chu Lương thẳng thắn nói, "Nhưng ngươi không tính nhanh, ta biết nhanh nhất là buổi sáng tiến vào tiên tượng cảnh, ban đêm liền lĩnh ngộ pháp tắc tiến vào thông huyền cảnh." "Sáng tiên tượng, đêm thông huyền." Chu Phàm khẽ miệng giật giật, "Là ai nhanh như vậy?" "Nói đến ngươi cũng nhận biết." Chu Lương cười nói, "Chính là tự xưng Vạn Quốc Chi Hoàng tiểu gia hỏa kia." "Vạn Quốc Chi Hoàng?" Chu Phàm trầm mặc, trong nội tâm hắn cái kia tia đắc ý bị đả kích đến không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chân thực tu đạo thiên tài, sáng thiên tượng, đêm thông huyền. Hư giả tu đạo thiên tài, liều mạng tại bên bờ sinh tử qua lại dây rủa mấy vòng mới bằng vận khí tiến vào thông huyền cảnh. Với hắn mà nói thực sự là quá kim tâm. Ngươi cũng không cần quá nản chí. Chu Lương dùng an ủi giọng nói, trên đời này lợi hại thiên tài vô số kể, nhưng người bình thường vĩnh viễn là nhiều nhất, con đường tu hành chậm rãi, dựa vào không chỉ là thiên phú nhiều nhất chỉ là chiếm cứ chín thành nhân tố mà thôi. Chu Phàm khẽ mắt nhảy lên, đây là an ủi ta sao? Ngươi đây là hướng trên người ta kim đao. Chu Lương ngược lại lại nói, tất nhiên ngươi thuận lợi tiến vào thông huyền cảnh, cái kia có chuyện ta đến xin lỗi ngươi, ta lừa gạt ngươi, ta phía trước nói cho ngươi, tại đánh cược phía trên ngươi không có khả năng thắng ta là lừa gạt ngươi, vì chính là muốn để ngươi cho là ngươi đường lui gây mất, chỉ có thể một lòng lĩnh ngộ pháp tắc. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, kỳ thật ta cũng dạng này hoài nghi tới, nhưng bây giờ ngươi nói như vậy, ta ngược lại không biết lời của ngươi nói câu nào là thật câu nào là giả. Chu Lương cười nói, ta đoán được ngươi sẽ có dạng này hoài nghi, vì lẽ đó ngươi mới có thể thuận thế mà làm, không thông qua đánh cược đến cùng ta nghiệm chứng. Nhưng bây giờ ngươi nếu là không tin, có thể cùng ta đánh cược mấy ván, ngươi liền biết ta nói chính là thật hay là giả. Tại sao muốn thông qua đánh cược? Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi muốn ta tin ngươi, ngươi lập xuống một cái đơn giản lời thề chứng minh ngươi không có nói sai không được sao? Ta tại sao muốn lập thề? Chu Lương nói, ta chỉ là nói cho ngươi có một kiện dạng này sự tình, ngươi có tin ta hay không nhưng thật ra là ngươi sự tình, nếu như ngươi không tin, ta cũng hoan nghênh ngươi thông qua đánh cược đến xác nhận việc này thật giả. Ngươi đây là muốn gạt ta đánh cược với ngươi a? Chu Phàm tại trong lòng lặng lẽ nghĩ, hắn suy nghĩ một chút nói, hiện tại ta tiến vào thông huyền cảnh, ta hôm nay vận chuyển một chút công pháp, hình như công pháp tác dụng cũng không lớn. Thông huyền cảnh nên như thế nào tu luyện? Chu Lương khép cười một tiếng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ miễn phí nói cho ngươi sao? Vẫn quy củ cũ, ngươi nếu muốn biết, vậy sẽ phải tại đánh cược hoặc đoán bên trên thắng ta mới được. Chu Phàm ha ha cười nói, loại sự tình này không khó nghe ngóng, ngươi không muốn nói thì thôi. Hạ chủ tinh giới có nhiều như vậy thông huyền cảnh tu sĩ, tùy tiện tìm một cái hỏi một chút liền có thể dò thăm rất nhiều tin tức, căn bản không cần thiết cùng Chu Lương chơi hắn cái kia phá trò chơi, mấu chốt là hắn không có lòng tin có thể thắng. Không có nghe ngóng sao? Chu Lương cười thần bí, trước ngươi đã nói với ta ngươi chỗ tồn tại tinh giới có một cái hợp đạo tu sĩ, hắn sẽ biết nên như thế nào tu luyện, đương nhiên hạ chủ tinh giới những cái kia thông huyền cảnh tu sĩ khả năng rất lớn sẽ biết, nhưng bọn hắn biết đến bất quá là một chút thường quy phương pháp tu luyện. Muốn thông qua thông thường phương pháp tu luyện đến tiến vào hợp đạo cảnh, không có đã ngoài ngàn năm thời gian đều khó mà làm đến, ngươi thật dự định tốn nhiều thời gian như vậy ở trên đây sao? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, muốn lâu như vậy sao? Thông huyền cảnh tăng thọ 3000, hiện tại xem ra hình như cũng không đủ dùng, hắn rất nhanh liền nhớ tới thời gian phòng nhỏ, cũng không biết có thể hay không đem thời gian phòng nhỏ lợi dụng bên trên. Thường quy phương pháp tu luyện là cái gì? Chu Phàm quyết định hỏi rõ ràng lại nói. Chu Lương suy nghĩ một chút nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi sớm muộn sẽ biết, thông huyền cảnh lại không giống như phía trước dạng kia chia làm sơ trung hậu tầng giai, bởi vì rất khó dùng cảnh giới tới phân chia nó, mỗi một cái tiến vào thông huyền cảnh tu sĩ cần phải làm là lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc, sau đó đem những này pháp tắc hợp thành đại đạo, đây chính là hợp đạo cảnh giới này danh tự tồn tại. Theo thiên tượng tiến vào thông huyền cảnh chỉ cần lĩnh ngộ một cái pháp tắc, muốn theo thông huyền cảnh tiến vào hợp đạo cảnh, đầu tiên cần lĩnh ngộ mấy cái pháp tắc, ở trong đó độ khó ngươi hẳn là thấm sâu trong người. Chu Phàm sắc mặt biến đổi, hắn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc đều chết đi sống lại cuối cùng vẫn là dựa vào một chút vận khí mới thành công, muốn hợp đạo liền muốn lĩnh ngộ nhiều cái pháp tắc, cái này độ khó rất lớn, vậy cái này mấy cái pháp tắc đến tuột cùng là bao nhiêu cái? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Chu Lương khẽ cười nói, cái này muốn xem tu sĩ lựa chọn là cái gì pháp tắc, nếu như tu sĩ nắm giữ là một loại hỏa pháp tắc, vậy hắn có hai lựa chọn, cái thứ nhất là đem còn lại hỏa pháp tắc đều lĩnh ngộ khép ra hỏa đại đạo, mà hỏa pháp tắc hết thảy có 8 loại, hắn còn cần lại lĩnh ngộ 7 loại pháp tắc mới được. Lựa chọn thứ hai là ý nghĩ lĩnh ngộ một loại kim pháp tắc, một loại thổ pháp tắc, một loại thủy pháp tắc, một loại mộc pháp tắc, sau đó hợp thành tiểu ngũ hành đại đạo. Chu Lương nói đến đây dừng lại một chút, nếu là hắn lại có dã tâm một điểm, có thể đem kim mộc thủy hỏa thổ tất cả pháp tắc đều tìm hiểu thấu đáo, sau đó hợp thành đại ngũ hành đại đạo, có thể là trước mắt không có thông huyền cảnh tu sĩ có thể thành công làm đến điểm ấy. Chương 1997. Cảm xúc chương 1997, cảm xúc vì cái gì không thành công? Chu Phàm nhịn không được hỏi, không cần hỏi liền biết cái này đại ngũ hành đại đạo khẳng định so tiểu ngũ hành đại đạo còn mạnh hơn nhiều. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Chu Lương cười giải thích nói, bởi vì kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc chia nhỏ phía dưới liền có vài chục loại nhiều, coi như tuổi thọ đầy đủ, nhưng nhiều như vậy pháp tắc muốn hợp ra dạng này đại đạo thực sự quá khó khăn. Muốn nắm giữ đại ngũ hành đại đạo càng thường gặp biện pháp là tiến vào hợp đạo cảnh về sau, từ tiểu ngũ hành đại đạo chuyển thành đại ngũ hành đại đạo hay hoặc là theo hỏa đại đạo đi lĩnh ngộ kim mộc thủy thổ bốn đại đạo đến hợp thành. Chu Phàm nghe rõ, đại ngũ hành đại đạo không phải thông huyền cảnh tu sĩ có thể làm được, chỉ có hợp đạo tu sĩ mới có thể hợp ra đại ngũ hành đại đạo, đương nhiên hắn tu luyện không phải ngũ hành pháp tắc. Hắn không cần suy xét vấn đề này, bất quá theo Chu Lương nâng ví dụ cũng có thể suy nghĩ ra càng nhiều vật hữu dụng. Nói cách khác muốn hợp đạo, không phải muốn lĩnh ngộ gần pháp tắc, chính là muốn lựa chọn bổ sung pháp tắc. Chu Phàm nói. Đúng là như thế. Chu Lương nói ra, cũng bởi vì rằng này, thông huyền cảnh tu sĩ tại hợp thành đại đạo phía trước thực lực càng nhiều là dựa vào phía trước tích lũy, lại tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc bất quá là để nhiều một loại chiến đấu thủ đoạn, đối tu vi tăng phúc ngược lại không lớn. Chu Phàm thử thăm dò hỏi, cái kia bất diệt pháp tắc muốn lĩnh ngộ bao nhiêu loại pháp tắc mới có thể hợp thành đại đạo? Chu Lương cười cười, ta tại sao muốn nâng ngũ hành pháp tắc ví dụ, chính là không muốn nói cho ngươi biết bất luận cái gì có liên quan đến ngươi sự tình. Chu Phàm trong lòng không còn gì để nói, ngươi đây cũng quá keo kiệt, nói cho ta lại có vấn đề gì. Bất quá hắn vẫn là không có nói ra, Chu Lương không muốn nói, hắn hỏi cũng vô dụng. Hiển nhiên Chu Lương đang buộc hắn cùng hắn chơi đùa. Ta hôm nay phát sinh sự tình rất thú vị, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, tu luyện sự tình có thể từ từ suy nghĩ phát đến, bất quá hôm nay sự tình, hắn muốn nói cho một chút Chu Lương, sau đó lợi dụng Chu Lương cho hắn phân tích một chút. Ngươi nếu là nguyện ý nói, ta có thể nghe một chút. Chu Lương tùy ý nói. Nói cho ngươi đương nhiên không có vấn đề, nhưng với tư cách thù lao, ngươi muốn miễn phí thay ta phân tích phân tích. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói, việc này còn liên lụy thuyền, ta nghĩ ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Chu Lương lúc đầu đang tại nâng chén uống rượu, hắn nghe đến đó, chén rượu để xuống, ta có thể đáp ứng ngươi. Chu Phàm có thể cảm giác được Chu Lương trong giọng nói ngưng trọng, hắn liền đem tháp hình tròn phát sinh tất cả đều tỉ mỉ nói một lần. Chu Lương sau khi nghe xong, hắn mới cầm lấy cái chén uống một hớp rượu, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Chu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu hỏi, ngươi có thể nói một chút việc này nhất làm cho ngươi kinh ngạc chính là sự tình gì sao? Nhất làm cho ta cảm thấy kinh ngạc sự tình. Chu Lương liếc qua Chu Phàm, là thuyền xuất hiện tại cái này tòa tháp bên trong và thuyền trong miệng siêu việt không thể biết cấp quái dị tồn tại. Lý do đâu? Chu Phàm hỏi. Ta không nghĩ ra thuyền tại sao lại xuất hiện ở cái này tòa tháp bên trong, nó là vì cứu ngươi. Có thể là nó cuối cùng lại cái gì cũng không làm. Chu Lương chậm rãi nói, xem ra ngươi thật là có chút đặc thù. Không đúng. Chu Phàm phủ nhận nói, thuyền để chính ta làm quyết định. Nó còn nói ta nếu là chết rồi, nó liền lại tìm một cái mới đăng thuyền giả. Lại tìm một cái mới đăng thuyền giả. Chu Lương biểu lộ có chút vi diệu, hắn cuối cùng cũng không có như vậy nhiều lời, mà là ngược lại nói ra, ta tại lên thuyền phía trước, cho tới bây giờ liền không có cái gì siêu việt không thể biết cấp quái gì tồn tại lời giải thích. Không có cách nói này. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, ngươi là nói thuyền đang gặp ta. Cái này ta cũng không dám khẳng định. Chu Lương nói, ý tứ của ta đó là thuyền cách nói này có chút vấn đề, nếu như đây là chỉ quái gì. Căn bản cũng không có siêu việt không thể biết cấp quái dị tồn tại, ngươi hẳn là cũng biết rõ không thể biết cấp quái dị có mạnh có yếu, có chút thậm chí không thể đơn thuần dùng mạnh yếu tới phân chia. Những này quái dị là không thể biết khó có thể lý giải được, cái kia cần gì phải lại đến một cái siêu việt không thể biết cấp quái dị tồn tại lời giải thích. Dạng này nói rất có đạo lý. Chu Phàm trong nội tâm tán đồng dạng này thuyết pháp, hắn thử thăm dò nói, có phải hay không là cái gì quái dị chi vương? Mà thuyền xác nhận nó so trước mắt không thể biết cấp quái dị còn mạnh hơn, vì lẽ đó mới xưng nó là siêu việt không thể biết cấp quái dị tồn tại. Quái dị chi vương? Chu Lương mặt lộ đùa cợt, đây bất quá là ngươi phán đoán, nếu là có, ta không có khả năng không biết, cách nói này quá hoang đường. Hoang đường sao? Chu Phàm nói, vậy cái này siêu việt không thể biết cấp quái gì tồn tại chỉ không phải quái gì, mà là tu sĩ. Nếu như là tu sĩ, cần gì phải nói đến phiền toái như vậy? Chu Lương hừ lạnh một tiếng nói, thuyền có thể trực tiếp nói là tu sĩ, mà sẽ không dùng siêu việt không thể biết cấp quái dị tồn tại đến chỉ thay mặt. Nếu như là yếu một chút không thể biết cấp quái dị, thông huyền cảnh không phải là không thể giết, mạnh mẽ một chút không thể biết cấp quái dị, hợp đạo cảnh cũng có thể đối phó được tới. Loại thuyết pháp này không khỏi quá mờ mờ, ngươi cho rằng để thuyền trịnh trọng như vậy việc đối phó sẽ là một cái hợp đạo cảnh sao? Chu Phàm cũng cảm thấy không thể nào là, hắn có chút bất mãn nói, không phải quái dị cũng không phải tu sĩ, ngươi nói sẽ là cái gì? Ta nếu là biết rõ, cũng không cần ở đây cùng ngươi đoán đến đoán đi. Chu Lương uống một chén rượu nói, ngươi không phải nói trên đời có rất ít chuyện là ngươi không biết sao? Chu Phàm đùa cợt nói, có thể là ta cũng đã nói, thuyền sự tình không tại ở trong đó. Chu Lương nói, ta lúc đầu còn tràn đầy chờ mong cho là ngươi sẽ biết tầm thứ 9 là vật gì. Chu Phàm có chút thất vọng nói, ta gặp gỡ tháp 2 lần hẳn không phải là trùng hợp, thuyền nói nó có thể tại mộng cảnh trong hiện thực xuyên qua qua lại, ngươi vẫn là đoán không được sao? Ngươi nói như vậy ta sẽ hoài nghi là Mộng Xuân Thu để mắt tới ngươi, nhưng thuyền đều cho phủ nhận, Mộng Xuân Thu cũng không có đến có thể để cho thuyền kiêng kỵ tình trạng, vì lẽ đó không phải là Mộng Xuân Thu, ta cũng không nghĩ ra có đồ vật gì có thể để cho thuyền kiêng kỵ. Chu Lương thở dài nói. Chu Phàm bàn tay có kim sắc quang mang lan tràn mà ra, hóa thành từng mai huyền ảo văn tự, ngươi nhận ra thần văn, đây là ta tại trong tháp nhìn thấy văn tự, trước kia có dẫn đạo giả nói đây là cảm xúc chữ cổ, đồng thời cho ta phân tích cho chữ cổ bên trong hàm nghĩa, ngươi biết đây là vị nào thần chỉ thần văn sao? Ba tầng văn tự đại biểu cho ba loại khác biệt cảm xúc, theo thứ tự là tuyệt vọng sợ hãi, đối tương lai lo lắng, to lớn bi thương. Chu Lương liếc qua Chu Phàm biến hóa ra đến văn tự, những văn tự này bởi vì không phải thần văn, vì lẽ đó sẽ không ngừng biến ảo, nhưng hắn vẫn là cười lạnh nói, là tình tự chi thần, nó nắm giữ là cảm xúc phát tác, lại sáng tạo cảm xúc thần văn. Tín đồ của nó được ban cho sử dụng những này thần văn, bất quá ta đối cảm xúc thần văn nghiên cứu không nhiều, không biết nó là có ý gì. Tình tự chi thần. Chu Phàm hỏi, nó cường đại sao? Đối với ngươi mà nói đương nhiên rất cường đại. Chu Lương khinh thường nói, bất quá đều đã chết rồi, cường đại hơn nữa thì có ích lợi gì? Hiện tại xem ra, cái này tòa tháp là tình tự chi thần tín đồ xây, ngươi nói ngươi tại cái này tòa tháp tầng cao nhất đụng phải to lớn cảm xúc xung kích mà bị giết chết, nghĩ đến cũng là tình tự chi thần còn sót lại, ngươi không có chết đúng là một kiện chuyện may mắn. Đây cũng mở ra Chu Phàm trong lòng một cái nghi hoặc, hắn nhịn không được nói, có thể hay không thuyền nói chính là tình tự chi thần, nó kỳ thật không có chết, mà là còn sống. Chương 1998. Trở về chương 1998, trở về tình tự chi thần còn sống. Điều đó không có khả năng. Chu Lương bình tĩnh nói, nó khẳng định chết rồi. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Chu Phàm kinh ngạc nói, loại sự tình này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Chu Phàm nói đến đây sắc mặt thay đổi lên, chẳng lẽ ngươi tận mắt nhìn thấy tình tự chi thần chết? Có thể dạng này nói. Chu Lương uống một chén rượu nhàn nhạt nói. Chu Phàm trong nội tâm nổi sóng chập trùng, hắn thực sự quá kinh ngạc, tình tự chi thần nếu như chết rồi, vậy khẳng định là chết tại thuyền nói tới chư thần hoàng hôn thời đại, mà đoạn lịch sử kia người biết ít, bản thân chứng kiến càng là lác đác không có mấy, cái này Chu Lương theo thời đại kia sống đến nay. Khó trách hắn nói phía trước tất cả dẫn đạo giả đều là hắn hậu bối, nếu như hắn không có nói sai, đây quả thật là lão quái vật bên trong lão quái vật. Vì cái gì nói có thể dạng này nói, nhìn thấy chính là nhìn thấy, không thấy chính là không thấy. Chu Phàm lại nhạy bén phát giác Chu Lương lời nói bên trong nghĩa khác. Chu Lương lắc đầu nói, thảo luận cái này không có ý nghĩa, ngươi chỉ cần biết nó chết sự thật này. Nếu như nó chết rồi, cái kia đỉnh tháp to lớn cảm xúc là thế nào bảo tồn lâu như vậy? Chu Phàm không hiểu hỏi. Đây nên là phía trước vật kia lợi dụng thủ đoạn của nó bảo tồn lại, nói không chừng nó xuất hiện tại tỉnh tự chi thần tín đồ xây tạo tháp hình tròn, chính là vì lĩnh ngộ cảm xúc phát tác, thậm chí là cảm xúc đại đạo. Chu Lương do dự một chút nói, nhưng lại có chút không đúng, có thể để cho thuyền kiên kỵ nó học cảm xúc đại đạo thì có ích lợi gì? Tháp hình tròn sự tình điểm đáng ngờ trung điểm, Chu Phàm trong nội tâm mở ra một chút nghi hoặc, nhưng lại mới tăng càng nhiều nghi ngờ, hắn cùng Chu Lương thảo luận vài câu, không cách nào được đến càng nhiều khả năng về sau, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn hiếu kỳ hỏi, hợp đạo cần lĩnh ngộ số lượng nhất định pháp tắc, nhưng theo ta được biết Long thần tộc Long thần huyết trời sinh liền có thể nắm giữ rất nhiều pháp tắc, chẳng phải là thương lượng nói đối Long thần tộc đến nói là rất đơn giản sự tình. Chu Lương cười nói, Long thần tộc là ít có để người đấu kỵ đến đỏ mắt chủ tộc, nhưng chúng nó hợp đạo cũng không có người nghĩ như thế đơn giản, bọn chúng dựa vào chính mình cao quý huyết thống trời sinh liền có thể nắm giữ rất nhiều pháp tắc, nhưng chúng nó nếu muốn hợp đạo thường thường chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là dung đại đạo. Dung chính là dung nạp ý tứ. Đây là Long thần huyết dung nạp rất nhiều tiểu pháp tắc đặc tính chỗ quyết định, dung đại đạo có thể sử dụng pháp tắc số lượng nhiều nhất là 3000 đại đạo, khuyết điểm chính là tạp mà không tinh, muốn bù đủ khuyết điểm này cũng không có dễ dàng như vậy. Làm sao bù đủ khuyết điểm này? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Chu Lương cười không nói. Ngươi chẳng lẽ không biết ta? Chu Phàm cố ý kích thích nói. Ngươi coi như ta không biết đi. Chu Lương không để ý chút nào nói. Tốt ta, xem ra Chu Lương không thể dễ dàng như thế mắc lừa. Thất bại Chu Phàm cũng không có để ý nhiều, dù sao hắn Long thần huyết vốn là không hoàn chỉnh, hắn cũng không có khả năng tu luyện dung đại đạo. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Chờ thời gian đến, Chu Phàm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng một chỗ biến mất ở trên thuyền. Chu Lương nhìn xem sương mù xám phiêu đã hôi hạ, hắn đem rượu trong ly uống hết, "Thuyền, ta thật cực kỳ hiếu kỳ đỉnh tháp tên kia là ai. Đương nhiên ta cũng biết ngươi sẽ không nói cho ta, nhưng có một việc, ngươi nói cho hắn chết lại tìm một cái mới đăng thuyền giả, ngươi đang gặp hắn, bởi vì ta có thể cảm giác được thời gian hẳn là không nhiều, ngươi còn kịp lại tìm một cái mới đăng thuyền giả. Đăng thuyền giả lại có thể đưa đến cái tác dụng gì?" Hắn vì thế thở dài, hắn thật không rõ thuyền đang suy nghĩ gì. Cái này đăng thuyền giả trò chơi dài dằng dặc mà lại không có ý nghĩa. Sáng sớm, Chu Phàm tại Khâu Anh Vệ cùng đi, đến tinh giới truyền tống trận chỗ, truyền tống trận cũng tại phù sư bọn họ trong đêm công tác phía sau chuẩn bị kỹ càng. Không tệ. Chu Phàm cười theo trong túi chứa vật lấy ra một cái túi chứa vật, đưa cho Khâu Anh Vệ, "Khâu minh chủ, đây là truyền tống trận phí tổn." "Chu tiền bối, tuyệt đối không thể." Khâu Anh Vệ vội vàng khước từ nói, "Chúng ta minh chủ đem qua truyền âm giao phó, nói Chu tiền bối là chúng ta Thiên Tông minh quý khách, cái này nho nhỏ phí tổn ta là tuyệt đối không thể thu." Kỳ thật đây cũng không phải là nho nhỏ phí tổn, theo chủ tinh giới đến phổ thông tinh giới truyền tống phí tổn cao đến dọa người bình thường thiên tượng cảnh đều sẽ vì đó đau lòng không thôi. "Bảo ngươi nhận lấy liền nhận lấy." Chu Phàm sắc mặt chìm xuống dưới, "Ta người này ân oán rõ ràng, không muốn thiếu người đồ vật, nhưng cũng không muốn người khác thiếu ta đồ vật." Khâu Anh Vệ lúc này mới nhận lấy túi chữ vật, hắn suy nghĩ một chút hỏi, không biết Chu tiền bối lúc nào lại đến làm khách. Chu Phàm liếc qua Khâu Anh Vệ cười nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được, nói không chừng ngày mai ta liền trở về. Ngày mai? Khâu Anh Vệ sắc mặt bình tĩnh, nhưng run sợ một chút, hắn hy vọng người này vĩnh viễn đừng trở về, bằng không đến lúc đó khẳng định lại là hắn phụ trách chiêu đãi, cái này thực sự quá khó khăn. Nếu là hạ chủ tinh giới lại nổi lên kiếp số, các ngươi thông qua truyền tống trận nói cho ta. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, tin tức truyền tống so với người truyền tống phí tổn thấp nhiều. Khâu Anh Vệ ngơ ngác một chút vẫn là rất nhanh đáp ứng xuống, hắn không dám hỏi vì cái gì, nhưng vậy cũng là không được cái đại sự gì. Chu Phàm rất nhanh liền tiến vào truyền tống trận, rời khỏi hạ chủ tinh giới. Cuối cùng đưa đi. Khâu Anh Vệ thở phào một hơi, hắn lấy ra truyền âm ngọc phù chuẩn bị nói cho Trần Cửu Điện một tiếng, đồng thời trong nội tâm hắn minh bạch, nếu là những cái kia thông huyền tu sĩ biết rõ Chu Phàm rời khỏi, nhất định có thể ngủ cái an giấc. Chu Phàm theo tinh giới truyền tống trận đi ra về sau, ở lại giới lao hội giới lao bọn họ lập tức được đến tin tức. Rất nhanh Chu Phàm liền cùng những này giới lao tụ tập lại, hắn dăm ba câu liền đem sự tình nói đơn giản một lần, nói cho bọn hắn chuyến này rất thuận lợi, hạ chủ tinh giới bên kia trong ngắn hạn sẽ không có thông huyền cảnh tu sĩ dám lại có ý đồ với man tinh giới. Giới lao bọn họ lúc này mới yên tâm lại, đồng thời nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt càng thêm kính sợ, Chu Phàm thật để hạ chủ tinh giới bên kia thông huyền cảnh tu sĩ không dám lại có ý đồ với man tinh giới, bọn hắn không rõ ràng chi tiết, nhưng cũng có thể đoán được Chu Phàm thực lực rất cường hãn. Nhưng cũng may Chu Phàm không phải cái gì ác nhân, làm việc từ trước đến nay công đạo công chính, chỉ cần người không phạm hắn, hắn không phạm người, dạng này tu sĩ trong lòng bọn họ kính sợ, nhưng không cần quá sợ hãi. Tập nghị kết thúc về sau, Chu Phàm lại cùng Lâm Vô Nhai những này quen biết người trò chuyện một hồi, hắn không có tại giới lao hội chờ lâu, mà là thông qua gian vực xuyên qua trở lại Kinh Đô. Hắn vừa về tới Kinh Đô, liền cảm ứng được Kính Cung bên kia chuyển đến thăm dò ánh mắt, bất qua ánh mắt rất nhanh liền thu về. Chu Phàm biết rõ kia là Đại Ngụy Tiên Tử phát giác hắn trở về, hắn tiến vào Kinh Đô, nhìn về phía đông cái kia chiếc gương. Hắn hơi trầm mặc, tiếp theo thở dài nói, thật mạnh nha. Hắn lúc đầu cho là mình tiến vào thông huyền cảnh, có thể cùng cái kia chiếc gương đọ sức, nhưng hắn hiện tại biết mình nghĩ cách là sai, hắn có thể mơ hồ cảm giác được cái kia chiếc gương ẩn giấu đi so pháp tắc còn cường đại hơn lực lượng. Lấy hắn hiện tại kiến thức đến nhìn, so pháp tắc còn mạnh hơn lực lượng, chỉ có thể là pháp tắc hợp thành đại đạo. Thông thiên kính thế mà ẩn giấu đi đại đạo lực lượng. Chương 1999. Danh tự chương 1999, danh tự càng là cảnh giới cao thâm, đối thông thiên kính nhận biết càng sâu. Khó trách qua nhiều năm như vậy, man tinh giới không có người nào có thể cướp đi thông thiên kính. Chu Phàm trong lòng thở dài, hắn lại nghĩ tới thuyền nói qua với hắn Đại Ngụy Thiên Tử ẩn tàng bí mật cùng hắn có quan hệ một chuyện. Nhưng Đại Ngụy Thiên Tử không muốn nói, hắn cũng không làm gì được. Hắn nghĩ tới nơi này, ánh mắt đống nhiên lóe lên, trong nội tâm hắn có nghĩ cách. Hắn rất nhanh thu lại tâm tư, không có đi gặp Đại Ngụy Thiên Tử ý tứ, mà là trực tiếp đi về nhà. Chu Phàm trở về, chúng nương bọn hắn đương nhiên cũng mười phần vui vẻ. Vô luận lúc nào, nhà mới là thoải mái nhất địa phương. Đợi đến đêm khuya, Chu Phàm xuất hiện lần nữa ở trên thuyền, hắn cùng người thân nói chuyện phía một lúc sau, mới nhìn hướng Chu Lương hỏi, ngươi nghe nói qua một mặt gọi thông thiên kính tấm gương sao? Chu Lương sống lâu như vậy, nếu như là mười phần có danh tiếng chí bảo, hắn không có khả năng không biết. Chưa từng nghe qua. Chu Lương suy nghĩ một chút nói, được xưng là thông thiên kính tấm gương số lượng khẳng định không ít, nhưng ta nghĩ nếu như là quá phổ thông tấm gương ngươi không có khả năng lấy ra hỏi ta, cái gương này có chỗ đặc thù gì? Chu Phàm liền đem thông thiên kính đặc tính tỉ mỉ nói một lần. Chu Lương trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi nói ngươi tại cái kia chiếc gương bên trên cảm ứng được so pháp tắc còn đáng sợ hơn lực lượng, đặc biệt là nó còn tự mang động tiên, nếu là dạng này, cái gương này xác thực rất có ý tứ, nhưng cũng tiếc ta chưa từng nghe qua có dạng này một chiếc gương tồn tại. Ta hoài nghi là ta lên thuyền về sau, một vị lợi hại tu sĩ luyện chế, phía trước vạn quốc chi hoàng suy đoán cũng không có bao nhiêu vấn đề. Chu Phàm sau khi nghe xong có chút thất vọng, Chu Lương đều chưa từng nghe qua thông thiên kính, vậy hắn muốn theo Chu Lương nơi này dò xét đến một chút đầu mối hữu dụng là không thể nào. Hắn bỏ qua thông thiên kính vấn đề này, lại dẫn chờ mong hỏi, ngươi nghe nói qua bất luận cái gì liên quan tới siêu thoát sự tình sao? Siêu thoát? Chu Lương uống một ngụm rượu, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi quản ta làm cái gì? Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, ngươi nói cho ta biết trước có nghe qua hay không? Sách Đồng nói không có nghe qua, nhưng Chu Lương sống lâu như vậy, nếu là Đại Ngụy Thiên Tử trong miệng nói tới siêu thoát thật cực kỳ đặc thù, cái kia Chu Lương là có khả năng nhất người biết. Ta biết một chút liên quan tới siêu thoát bí mật, nhưng ta không biết ngươi hỏi chính là không phải cùng ta biết bí mật là cùng một cái. Chu Lương chậm rãi nói, vì lẽ đó ngươi tốt nhất đem sự tình nói rõ ràng, dạng này ta mới có thể suy xét có hay không nói cho ngươi, nếu là ngươi không muốn nói thì thôi. Chu Phàm trầm mặc một chút, vẫn là đem sự tình chân tướng nói một lần, ở trong đó bao quát thuyền cùng Đại Ngụy Thiên Tử sự tình đều không có che giấu, đối Chu Lương cũng không cần thiết che giấu. Thật sự là có ý tứ. Chu Lương mặt lộ mỉm cười nói, ta biết ngươi muốn hỏi chính là cái gì, nhưng cái này tất nhiên liên lụy tới thuyền bí mật, ta liền không thể để lộ nói cho ngươi, ngươi vẫn là trung thực dựa theo thuyền quy củ đến, chính mình nghĩ cách tra rõ ràng chân tướng sự tình. Chu Phạm. Chu Lương không chịu nói, Chu Phạm cũng không có cách nào, hắn rất nhanh liền đem việc này buông xuống. Chỉ chớp mắt lại qua thời gian 10 ngày, này 10 ngày Chu Phạm một mực lưu tại trong nhà làm bạn người nhà, hắn mới vừa đột phá thông huyền cảnh, trong thời gian ngắn muốn hợp đạo vô vọng, còn không bằng hảo hảo buông lòng một chút. Toàn bộ hạ chủ tinh giới vực, có thể thắng hắn tu sĩ đoán chừng cũng chỉ có cái kia hợp đạo đại năng Nhạc Sơn, đương nhiên chỉ là hảo hảo buông lòng một chút mà thôi. Trong nội tâm hắn minh bạch, địch nhân của hắn là không thể biết cấp quái gì, thật muốn lại có không thể biết cấp quái gì đến tìm hắn phiền phức, lấy hắn tu vi hiện tại đến nói vẫn là thắng không được. Liền xem như hợp đạo tu sĩ, cũng không dám nói là không thể biết cấp quái gì đối thủ, không thể biết cấp quái gì có mạnh có yếu. Liền lấy cự ngẫu binh đến nói, hắn hiện tại trình độ y nguyên thắng không được cự ngẫu binh. Tạm thời nghỉ ngơi có thể, nhưng cũng không thể như vậy cho rằng gối cao không lo. Phu thân, phu thân. Mộng Mộng đi tới, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hô. Chu Phàm thu lại tâm tư ôm lấy Mộng Mộng, để nàng ngồi tại trên cổ của mình, Mộng Mộng cao hứng cười lớn. Trong sân trùng nương ở một bên mang trên mặt ý cười nhìn xem cha con hai người chơi đùa. Mộng Mộng chơi chán, liền để Chu Phàm đem nàng buông xuống đến, nàng đi tới một bên nhìn con kiến đánh nhau đi. Chu Phàm thấy vậy liền đi trở về tiểu đình, cùng trùng nương ngồi cùng một chỗ nói chút nhàn thoại, nói một hồi, trùng nương nuốt ve một chút hơi gồ lên bụng, ôn nhu nói, "Chu huynh, ngươi nói hài tử của chúng ta là nam hài vẫn là nữ hài?" Chu Phàm im lặng nhìn trời, "Trùng nương, lời này ngươi một ngày hỏi 10 lần, nếu để cho ta thi triển thuật pháp nhìn một chút, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy đoán đến đoán đi." Lý Trùng Nương liếc một cái Chu Phàm, ngươi người này thật một điểm tình thú đều không có, nếu là sớm biết rõ, liền không có ngạc nhiên. Kỳ thật nam nữ đều giống nhau. Chu Phàm đội ho một tiếng trả lời, nam hài nữ hài với hắn mà nói thật. Ta đương nhiên biết rõ nam nữ đều giống nhau. Lý Trùng Nương cười nói, nhưng đoán mới có niềm vui thú sao? Ngươi mau nói cảm thấy là nam hay là nữ? Chu Phàm bất đắc dĩ nói, nữ nhi, có thể là lần trước ngươi nói là nhi tử. Lý Trung Nương hừ một tiếng nói, ta lần trước nữa nói là nữ nhi. 20 lần ngươi có 12 lần nói là nữ, 8 lần nói là nam, ngươi thiên bị, sau đó mà ra là nhi tử, ta liền nói cha hắn không thích hắn. Chu Phạm. Hai người vì thế nói đùa một hồi, Chu Phạm ôm lấy Lý Trung Nương eo, nơi này chỉ có nữ nhi Mộng Mộng tại, lại không có người ngoài, không cần thời khắc chú ý. Trung Nương thân mật nói, Chu Minh, ta nghĩ tốt tên của hải tử. Cái gì? Chu Phạm cảm thấy buồn cười nói, có thể là nam nữ cũng không biết, ngươi làm sao đặt tên. Cái này đơn giản nha. Lý Trung Nương đắc ý nói, nam nữ danh tự tất cả lấy một cái không phải có thể sao? Không nghĩ tới ta liền đặt tên quyền đều bị tước đoạt. Chu Phạm ra vẻ ủy khuất nói, ngươi trước nói nghe một chút. Lý Trùng Nương biết rõ Chu Phạm sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này tức giận, nàng cười nói, nam gọi Chu Lương, nữ tên là Chu Tiểu Đường, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Lương, Tiểu Nương. Chu Phạm nao nao. Lý Trùng Nương nhìn thấy Chu Phạm vẻ mặt như thế, nàng có chút lo lắng nói, làm sao? Không dễ nghe sao? Chu Phạm lấy lại tinh thần, hắn khẽ cười nói, không có gì, chính là cảm thấy kỳ quái mà thôi, tại sao muốn lên danh tự như vậy? Ngươi đoán? Lý Trung Nương một mặt ý cười nói, Tiểu Nương hẳn là căn cứ tên của ngươi đến, ngươi gọi Trung Nương, nữ nhi hô Tiểu Nương, cái này cũng rất chuẩn xác. Chu Phạm suy nghĩ một chút nói, có thể là nhi tử vì cái gì gọi Chu Lương? Ngươi cái này đồ đần. Lý Trung Nương khẽ cười nói, ngươi quên, chúng ta là tại Thiên Lương Thành nhận biết sao? Vì lẽ đó ta liền muốn lấy một cái chữ Lương đến với tư cách nhi tử của chúng ta danh tự. Nguyên lai là dạng này. Chu Phạm mới chợt hiểu ra. Ngộp ngộp nhìn con kiến đánh nhau nhìn chán, đang gọi Trung Nương đi qua, Lý Trung Nương liền không có lại nói chuyện với Chu Phạm, mà là đi qua bồi nữ nhi chơi. Lý Trùng Nương rời khỏi, Chu Phạm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Chu Lương, chương 2000, ngả bài chương 2000, ngả bài dẫn đạo giả Chu Lương là nhi tử ta. Đây là Chu Phạm theo Lý Trùng Nương trong miệng nghe được danh tự này thời điểm phản ứng đầu tiên, hắn cảm thấy không khỏi kinh hãi, trên đời tuyệt sẽ không có như thế trùng hợp sự tình. Chu Lương lúc trước nói ra tên hắn thời điểm, còn đặc biệt điểm ra nhũ danh của hắn là Tiểu Lương, lúc trước Chu Phạm còn cảm thấy kỳ quái, bây giờ nghĩ lại Chu Lương là cố ý dạng này nói, có thể dẫn đạo giả Chu Lương thật là hắn nhi tử sao? Cái này sao có thể? Hắn không cần suy nghĩ nhiều liền phủ định cái này khả năng, Chu Lương sự tích có thể ngược dòng tìm hiểu đến chư thần hoàng hôn thời kỳ, làm sao có thể là nhi tử của hắn, đây quả thực là hoang đường. Coi như bài trừ tất cả không hợp lý chỗ, giả thiết Chu Lương là nhi tử của hắn, có thể là chỗ nào có nhi tử liền thân phụ đều không nhận. Nếu như không phải nhi tử của hắn, Chu Lương là thế nào biết rõ Trùng Nương thay hải tử đặt tên? Hắn vừa rồi hỏi qua Trùng Nương đặt tên là hai ngày này mới nghĩ tới. Manh mối. Sắc mặt hắn run lên, hắn cùng Chu Lương chơi đoán để trò chơi thời điểm, Chu Lương hỏi vấn đề ta là ai đồng thời nói lưu lại manh mối, để hắn có khả năng đoán được đáp án chính xác. Lúc ấy Chu Lương còn nói tên của hắn là giả danh, vậy cái này tên giả có lẽ chính là manh mối. Manh mối hẳn là Chu Lương làm thế nào biết Trùng Nương thay hải tử đặt tên. Còn có Chu Lương nói hắn xác suất rất lớn nghe qua hắn chân chính danh tự. Lúc ấy hắn là theo dẫn đạo giả có thể nhìn thấy cơ sở tin tức của hắn đến suy xét việc này, hiện tại cũng cảm thấy cái này mạch suy nghĩ hẳn không có vấn đề. Kết hợp cái này hai cái manh mối, Chu Phạm dần dần bài trừ chính mình cơ sở tin tức, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái từng nghe người qua danh tự. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, bởi vì hắn không dám khẳng định liền nhất định là như hắn suy nghĩ dạng kia, nhưng không ngại có thể thử một lần. Đến ban đêm, xuất hiện ở trên thuyền, Chu Phạm liền nhìn chằm chằm Chu Lương nhìn. Làm sao? Chu Lương chỉ là chậm rãi uống rượu. Chu Phạm nói, ngươi là nhi tử ta. Chu Lương liếc qua Chu Phàm, ngươi đang mắng ta sao? Ta cũng không dám. Chu Phàm đội ho một tiếng nói, hôm nay ta nương tử nói định cho chưa ra đời hài tử nam đặt tên là Chu Lương, nữ đặt tên là Chu Tiểu Lương, vì lẽ đó ta mới có suy đoán như vậy. Chu Lương thản nhiên nói, vậy thì thế nào, ta không phải cùng ngươi nói qua, tên của ta là giả sao? Ngươi là nói qua là giả, nhưng ta nhưng không biết ngươi câu nào là thật câu nào là giả. Chu Phàm nói, nhưng trên đời không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy, ngươi liền không giải thích một chút sao? Cái này có cái gì tốt giải thích? Chu Lương trên mặt hiện ra hư giả dáng tươi cười, ta chính là mượn dùng tên hài tử của ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Chu Phàm một mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi đoán? Chu Lương nói, bất quá bởi vì không phải chơi đoán để trò chơi, coi như ngươi đoán đúng, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta liền đến chơi đoán để trò chơi, lần này nếu như ta thắng, ngươi nghĩ cách thay ta thần tốc tiến vào hợp đạo cảnh, vô luận cái gì tài nguyên đều là ngươi ra, nếu như ta thua, ngươi muốn cái gì đánh cược tiền? Chu Lương đem hòn bi kêu gọi ra, nhìn thoáng qua hòn bi lớn xám trùng số lượng, đã sắp tới 4 nước đầu, hắn cười nói, có chút không đủ, bất quá tính ta ăn chút thiệt thòi, nếu như ngươi thua, ngươi tất cả lớn xám trùng đều là ta. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn vừa định nói chuyện, Chu Lương lại là nói ra, ngươi hẳn phải biết, muốn dùng phi thường quy phương pháp tiến vào hợp đạo cảnh, liền xem như ta giúp ngươi, phải bỏ ra đại giới cũng to đến dọa người, nếu là đơn giản, trên đời này hợp đạo tu sĩ liền sẽ không thiếu đến như thế đáng thương. Ngươi những này lớn xám trùng ta vẫn là thua thiệt, ngươi nếu là cảm thấy cái giá tiền này không tốt, vậy ngươi có thể đổi một cái điều kiện, ta một lần nữa ra giá. Chu Phàm tỉ mỉ cân nhắc lên, hắn hiện tại coi như không làm gì, một ngày cũng có thể kiếm vào 100 vạn đầu lớn xám trùng, lại nói hiện tại câu một lần cá cũng cần 8000 vạn đầu lớn xám trùng, cái này sắp tới 4 nước đầu lớn xám trùng với tư cách đánh cược tiền tỉ mỉ nghĩ lại cũng không phải đắt vô cùng. Hắn cảm thấy đắt là bởi vì hắn không thể nói chính mình nhất định chính là đúng, sợ hai đánh cược thua, có thể là hắn thật sẽ đánh cược thua sao? Hắn lại đem chính mình suy đoán nghiêm túc trải bước. Chu Lương không có mở miệng quấy rầy, hắn đang chờ Chu Phàm trả lời. Đánh cược tiền ta đáp ứng. Chu Phàm không do dự nữa nói, nếu không được làm lại từ đầu. Chu Lương để ly rượu xuống nói, vậy ngươi dự định là ta ra để mục ngươi đoán sao? Nhưng ta có thể trước đó nhắc nhở ngươi, ta sẽ không ra vừa rồi vì cái gì mượn dùng ngươi hải tử danh tự đạo kia để, mà là trước kia đạo kia ta là ai để, ngươi có thể tiếp nhận sao? Cái này hai đạo để trong mắt của ta cũng không có quá lớn khác nhau. Chu Phàm nói, xem ra ngươi rất có tự tin. Chu Lương khẽ cười nói, cái kia có thể bắt đầu, ngươi đoán ta là ai? Ta nương tử cùng ta nói tên của hải tử là mấy ngày nay mới nghĩ tới, việc này ta trước đó cũng không biết, ngươi sao có thể tiên đoán? Chu Phàm chậm rãi nói, phía trước ta ra để mục lúc, ngươi rất nhẹ nhàng liền đoán được đáp án, lúc ấy ta liền hoài nghi ngươi có một loại hết sức đặc thù pháp tắc, nếu không ngươi không có khả năng đoán được ta vấn đề đáp án. Liền ta biết rõ, có thể làm được điểm này pháp tắc rất ít, mà trước ngươi còn nói ta rất có thể nghe qua tên của ngươi, ta theo tự mình tu luyện qua hỗn độn cựu ma cựu nhật pháp tắc bên trong tiến hành hồi tưởng, từ từ suy nghĩ đến ta lúc đầu nghe Chu Tiểu Miêu đề cập qua ma tộc ba vương tộc, trong đó nhất tộc là hỗn độn vị lai ma. Hỗn độn vị lai ma trời sinh liền có thể nắm giữ lấy tương lai pháp tắc, nhìn trộm tương lai đối hỗn độn vị lai ma đến nói là rất đơn giản sự tình. Còn có lúc ấy ta liền kỳ quái ngươi vì cái gì rất khẳng định tình tự chi thần chết rồi, thuyền đã từng nói thần ma đại chiến, có rất nhiều thần chỉ bị ma tộc giết chết, vì lẽ đó ta liền càng thêm khẳng định thân phận của ngươi. Đặc biệt là ngươi đã từng còn biến ra tiểu bạch ba huynh đệ, cái kia biến ra tiểu bạch ba huynh đệ biết rõ tiểu bạch ba huynh đệ biết rõ mọi chuyện, đây là đồng dạng phù hợp từ tương lai thu tới năng lực đặc thù. Vì lẽ đó ta đoán ngươi là hỗn độn bị lai ma vương. Chu Phàm nói xong cũng nhìn xem Chu Lương không có vội vã nói chuyện, hắn cầm chén rượu lên uống một hớp rượu, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ta khả năng là hỗn độn vị lai ma nhất tộc, nhưng chưa chắc là hỗn độn vị lai ma trong truyền thuyết vương, ngươi vì sao liền chắc chắn như thế ta chính là vương? Bởi vì có thể được đến thuyền tán đồng mà lên thuyền không phải là người yếu gì. Chu Phàm nói ra, mà lại ta vẫn là vô mệnh người, Long chủ đã từng nhìn trộm quá khứ tương lai của ta lại cái gì đều không nhìn thấy, đặc biệt là tương lai tràn ngập biến số, có thể nhìn thấy ta tương lai, há lại sẽ là cái gì hỗn độn vị lai ma nhất tộc phổ thông ma, chỉ có thể là hỗn độn vị lai ma chí cường giả. Chu Tiểu Miêu nói cho ta biết, ma tộc là tin nhất phụng cường giả vi tôn chủng tộc, chí cường giả chính là bọn hắn vương, nếu như ngươi không phải vậy ai là? Cả hai có thể là lẫn nhau lập quan hệ, Chu Phàm không sợ Chu Lương nói dối. Chu Lương thở dài, lợi hại, ta không nghĩ tới ngươi có thể đoán được, ta là hỗn độn vị lai ma vương, chúng ta ma tộc danh tự đối các ngươi nhân tộc đến nói rất khó đọc, trước kia ta tại thế giới loài người du lịch lúc, lấy một nhân loại danh tự, Trúc Vị Lai. Trúc Vị Lai. Dù cho sớm có suy đoán, Chu Phàm trên mặt vẫn là lộ ra vẻ ngưng trọng, cái này dẫn đạo giả địa vị thực sự quá lớn, lớn đến đối phương chính miệng thừa nhận về sau, để hắn không thể không trận địa sẵn sàng. Ma tộc cùng nhân tộc quan hệ tuyệt đối không tính là tốt. Chương 2001. Thời gian nhỏ chương 2001, thời gian nhỏ ngươi tựa hồ có chút sợ ta. Trúc Vị Lai nhìn ra Chu Phàm cần trương, hắn có chút tùy ý nói, lại ở chỗ này nhìn thấy Trúc tiền bối như vậy đại nhân vật, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chu Phàm để trên mặt mình biểu lộ tận lực hòa hoãn lại nói, Trúc Vị Lai mặt lộ trào phúng nói chúng tim đen nói, sợ rằng chẳng những như thế, cũng bởi vì ta là ma đầu, mà ngươi là người, đúng không? Tiền bối nói quá lời. Chu Phàm nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma, có người nói ma tính tình âm độc tàn nhẫn, nhưng cái này chung quy là nghe đồn, ta xưa nay sẽ không. Nghe đồn không có sai. Trúc Vị Lai ngắt lời nói, chúng ta ma tính tình âm độc tàn nhẫn, còn thích ăn thịt người. Chu Phàm. Trúc Vị Lai thấy Chu Phàm bị nghẹn lại, hắn mới khẽ cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi, không cần khẩn trương như vậy, chúng ta ma tộc đồng dạng là trí tuệ sinh linh, làm sao có thể thật mỗi cái tính tình đều giống nhau. Bất quá từ xưa nhân ma cả hai cùng tồn tại thật là thật, cái này tranh chấp tại các ngươi nhân tộc chư thần thời đại kịch liệt nhất. Về sau chư thần hoàng hôn, các ngươi nhân tộc tiến vào tu chân thời đại, nhân ma hai tộc tranh đấu ít, nhưng cũng không đại biểu chúng ta đối lập liền không tồn tại, ta cũng không chào đón các ngươi nhân tộc, đương nhiên những này bây giờ nói cũng không có gì hay. Chúc vị lai liếc qua Chu Phàm, lần này là ta thua, ta sẽ hết sức giúp ngươi tiến vào hợp đạo cảnh, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tin ta, nếu là ngươi không tin ta, vậy chuyện này chỉ có thể như vậy coi như thôi. Chu Phàm bộ nói, ta đương nhiên tin tưởng tiền bối. Hắn thắng bốn chính là một loại giao dịch, có thuyền nhìn chằm chằm, hắn không sợ Chúc vị lai ở phương diện này động tay chân. Trong nội tâm hắn cũng tại nói thầm, Chúc vị lai dạng này ma đầu tại sao lại xuất hiện ở trên thuyền. Đương nhiên hắn trước kia hỏi qua Chúc vị lai lên thuyền nguyên nhân, Chúc vị lai chưa nói cho hắn biết, hiện tại hỏi cũng vô dụng. Chư thần hoàng hôn về sau, nhân loại các ngươi thần đạo lưu như vậy suy sụp xuống, từ đây hương khởi mới tu hành hệ thống. Chúc vị lai chậm rãi nói, các ngươi nhân tộc đại năng sắc thực lợi hại, cái này tu hành hệ thống thu nạp bách ra sở trường, đồng dạng hấp thu chúng ta ma tộc một chút tu hành hệ thống. Kỳ thật vô luận nhân yêu ma long vẫn là cái khác trí tuệ sinh linh chủng tộc tu hành hệ thống, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, đi tới cuối cùng đều là lĩnh ngộ pháp tắc, hợp thành đại đạo con đường. Chu Phàm nghe rất nghiêm túc, đây chính là liên quan đến hắn có thể hay không hợp đạo chuyện quan trọng. Như các ngươi nhân tộc thông huyền cảnh, chính là lĩnh ngộ pháp tắc, hợp đạo cảnh càng là đơn giản sáng tỏ dùng hợp đạo hai chữ, nhưng cụ thể tại sinh linh bách tộc bên trong lại có không nhỏ khác biệt. Như long thần tộc, chúng ta hôn độn vị lai ma còn có hai đại phản ma dị tộc đều là theo xuất sinh liền nắm giữ pháp tắc tiên phú chủng tộc. Phản ma dị tộc. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói. Chúc vị lai mặt lạnh lùng nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi vừa mới cái gọi là ma tộc ba vương tộc lời giải thích nếu là đặt ở bên ngoài, ta đã sớm giết chết ngươi. Ma tộc chỉ có một cái vương tộc, chính là chúng ta hôn độn vị lai ma, kim ma cùng cựu ma hai tộc trước kia là ta vị lai ma nhất tộc phụ thuộc chủng tộc, về sau phản bội ma tộc tự thành nhất tộc, nhưng cũng không đại biểu bọn chúng có tư cách cùng vương tộc cùng tồn tại. Đây bất quá là các ngươi những này ngoại tộc hiểu lầm. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm cũng không có phản bác, nhưng hắn trong lòng đối loại thuyết pháp này cầm thái độ hoài nghi. Nói không chừng cựu ma cùng kim ma hai tộc cũng tự xưng là duy nhất vương tộc, ma tộc ba vương tộc mâu thuẫn sợ rằng so nhân ma hai tộc phải sâu nhiều lắm. Chúc vị lai sắc mặt hơi trì hoãn tiếp tục nói ra, trời sinh nắm giữ pháp tắc thiên phú chủng tộc có phổ thông sinh linh không cách nào siêu việt thiên phú, nhưng chúng nó đồng dạng có một cái khuyết điểm, liền như phía trước ta đã nói với ngươi dạng kia, long thần tộc tại hợp đạo lúc chỉ có thể lựa chọn dung đại đạo. Chúng ta vị lai ma hợp đạo con đường cũng là chỉ có thể lựa chọn vị lai đại đạo. Vị lai đại đạo. Chu Phàm hiếu kỳ nói, không phải thời gian đại đạo mới đúng không? Quá khứ, hiện tại, tương lai cũng đều là khái niệm thời gian mới đúng. Thời gian là một cái rất rộng rãi khái niệm. Chúc vị lai chậm rãi nói ra, nói tương lai pháp tắc thuộc về thời gian hệ không có sai, nhưng thời gian quá rộng rãi, liền xem như quá khứ, hiện tại, tương lai đều có thể độc lập thành một đại đạo. Đương nhiên nếu có thể đem quá khứ pháp tắc một trong số đó, hiện tại pháp tắc một trong, tương lai pháp tắc một trong hợp đạo, đây chính là thời gian nhỏ đại đạo. Thời gian hệ tất cả pháp tắc hợp đạo, mới xem như thời gian đại đạo sao? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Có thể nói như thế. Chúc vị lai mặt lộ giễu cợt nói, nhưng có thể làm được điểm này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Như chúng ta hỗn độn vị lai ma, đối tương lai pháp tắc trời sinh cảm giác nhạy bén, nhưng đối quá khứ hệ cựu nhật pháp tắc, hiện tại pháp tắc đều cảm giác trì độn, cái kia hai đại phản ma dị tộc đồng dạng có loại này tình huống. Ta cảm thấy thuyền có lẽ làm đến. Chu Phàm nhịn không được nói, ta gặp qua thuyền sử dụng thời gian pháp tắc. Hắn liền đem thuyền sử dụng thời gian pháp tắc một chút thao tác nói ra. Chúc vị lai nghe xong trầm mặt một chút nói, thuyền có thể làm được ta không có chút nào kỳ quái, nó vốn chính là vượt quá tưởng tượng tồn tại. Là như thế nào tồn tại? Chu Phàm thử thăm dò hỏi, liền chúc vị lai đều như vậy nói, hắn càng ngày càng hiếu kỳ thuyền lai lịch. Ngươi đoán? Chúc vị lai mang theo treo chọc ý cười nói. Sáng thế thần sao? Chu Phàm đem trong lòng mình đáp án nói ra. Chúc vị lai cười nói, ngươi nói đúng vẫn là nói sai, ta cũng không thể nói, ta bảo ngươi đoán mà thôi, cũng không có nói ta liền có thể trả lời nghi vấn của ngươi. Chu Phàm, vẫn là nói về vấn đề tu luyện đi lên. Chúc vị lai chậm rãi nói, thiên đạo pháp tắc thường thường là công bằng, thiên phú chủng tộc không cách nào chọn lựa đại đạo, phổ thông chủng tộc có thể lựa chọn hợp đạo con đường, vì lẽ đó có đôi khi phổ thông chủng tộc tu sĩ hợp đạo ngược lại so thiên phú chủng tộc nhẹ nhõm dễ dàng hơn nhiều. Cái này dễ dàng cũng không có dễ dàng đi nơi nào a. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, mà lại chúng ta tu sĩ nhân tộc ban đầu tiến vào thông huyền cảnh lĩnh ngộ pháp tắc không phải liền là chỉ có một cái pháp tắc sao? Dễ dàng một chút cũng là dễ dàng, nói không chừng chính là kém một tia, thiên phú chủng tộc vĩnh viễn không cách nào hợp thành cái khác đại đạo, ngươi nói kém cái này một tia khoảng cách có lớn hay không? Chúc vị lai nói, tu sĩ nhân tộc ban đầu tiến vào thông huyền cảnh lĩnh ngộ pháp tắc đều là một cái, nhưng nếu là cái này pháp tắc hợp đạo quá khó khăn, liền có thể đổi một loại lại càng dễ hợp đạo pháp tắc. Coi như hợp ra đại đạo không lợi hại, nhưng chung quy là nắm giữ đại đạo tu sĩ, làm sao đều so thông huyền cảnh tu sĩ muốn mạnh, mà lại dễ dàng hợp đạo đại đạo cũng không đại biểu liền không mạnh mẽ. Nói là dạng này nói, nhưng muốn lĩnh ngộ mới pháp tắc chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng à. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, không dễ dàng đi nữa cũng so hợp đạo muốn đơn giản gấp trăm lần. Chúc vị lai nói, mà lại ngươi còn cần suy xét vấn đề này sao? Chứ bất diệt pháp tắc, ngươi vốn là nắm giữ bốn loại khác biệt pháp tắc, đối với hiện tại ngươi đến nói, tốn một chút thời gian, đem cái kia bốn loại pháp tắc lại lần nữa lĩnh ngộ cũng không khó khăn. Đối với chuyện như thế này ta cũng có thể giúp ngươi, thay ngươi tăng tốc lĩnh ngộ cái này bốn loại pháp tắc bên trong một loại pháp tắc tốc độ. Chương 2002. Đại đạo lựa chọn chương 2002, đại đạo lựa chọn vì cái gì chỉ là bốn loại pháp tắc bên trong một loại? Chu Phàm không hiểu hỏi. Trúc Bị Lai uống một ngụm rượu chậm rãi nói, bởi vì không cần thiết bốn loại đều lại lần nữa linh ngộ, lại lần nữa linh ngộ bất quá là vì hợp đạo lại càng dễ một chút, ngươi trước đó chọn tốt hợp đạo con đường, cũng chỉ cần lựa chọn một loại pháp tắc, đối ngươi như vậy đến nói có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chờ ngươi hợp đạo thành công, nếu như ngươi muốn lại lần nữa linh ngộ, kia là chuyện của ngươi, ta cũng không nguyện ý tốn lớn đại giới thay ngươi bốn loại pháp tắc đều lại lần nữa lĩnh ngộ một lần. Đơn giản đến nói chính là thời gian cùng chi phí vấn đề. Chu Phàm minh bạch, hắn nhịn không được hỏi, nghe ngươi ý tứ, bất diệt pháp tắc có phải hay không độ khó rất lớn? Bất diệt pháp tắc chỉ có thể hợp thành bất diệt đại đạo, mà bất diệt đại đạo xuống pháp tắc lại chia nhỏ bất diệt trùng sinh pháp tắc, bất tử bất diệt pháp tắc, bất sinh bất tử pháp tắc, vĩnh hằng bất diệt pháp tắc, cái này bốn loại pháp tắc. Trúc Bị Lai liếc qua Chu Phàm nói, ngươi tu luyện được bất diệt pháp tắc là bất diệt trùng sinh pháp tắc, hơn nữa còn không hoàn chỉnh, bù xong cần thời gian, cái này không nói trước. Còn đưa lại còn lại ba loại pháp tắc muốn lĩnh ngộ độ khó đều rất lớn, mỗi một loại cũng không biết cần trải qua bao nhiêu sinh tử luyện, nỗ lực bao nhiêu thời gian, vì lẽ đó ta không đề nghị ngươi lựa chọn bất diệt đại đạo đến hợp đạo. Giống như ta phía trước nói cho ngươi, hợp đạo hẳn là lựa chọn đơn giản cường đại đại đạo, mà không phải lựa chọn phức tạp cường đại đại đạo. Vậy ta hẳn là lựa chọn cái gì đại đạo? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Kỳ thật đáp án rất đơn giản, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Trúc Vị Lai nói. Chu Phàm cấp tốc suy tư lên, nếu như hắn từ bỏ bất diệt đại đạo con đường, còn lại bốn loại pháp tắc, hắn Long Thần Huyết chỉ có đơn nhất thời gian pháp tắc, tăng thêm hắn cũng không phải thần long, vì lẽ đó không cần lo lắng chỉ có thể lựa chọn dung đại đạo vấn đề, hắn có thể từ trong đó lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nhưng cái này thời gian pháp tắc là cơ sở, muốn phát triển thành chân chính thời gian nhỏ đại đạo, hình như cũng không dễ dàng. Hỗn độn cựu ma cựu nhật pháp tắc ngược lại con đường rõ ràng, hắn lại lần nữa lĩnh ngộ cựu nhật pháp tắc về sau, có lẽ có thể hợp thành quá khứ đại đạo. Thương Tâm Tiểu Đao Tâm Chi pháp tắc cùng Vương Chi Quỷ Tượng Lộ tuyến hình như cũng rất rõ ràng, nhưng hai cái này có thể hợp thành cái gì đại đạo, hắn một cái tân thủ cũng không rõ ràng. Mà Trúc Vị Lai nói đáp án rất đơn giản, Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn thử thăm dò nói, ngươi là nói ta hẳn là lựa chọn quá khứ đại đạo sao? Trúc Vị Lai với tư cách hỗn độn vị Lai Ma Vương, đối hỗn độn cựu ma khẳng định có xâm nhập lý giải, giống như lúc trước tự nghĩ ra hỗn độn cựu ma công kim vương đồng dạng, nói không chừng biết rõ như thế nào mới có thể nhanh nhất hợp thành quá khứ đại đạo. Trúc Vị Lai cười nói, đáp án là chính xác, kỳ thật quá khứ, hiện tại, tương lai ba đại đạo đều rất khó, chân chính hợp ra cái này ba đại đạo lắc đắc không có mấy, càng nhiều là tập trung ở chúng ta hỗn độn vị Lai Ma và hai cái phản ma dị tộc. Khó khăn địa phương ở chỗ có rất ít ngoại tộc có thể nắm giữ tam tộc đặc thù pháp tắc. Như cựu nhật pháp tắc chính là quá khứ hệ khó khăn nhất nắm giữ pháp tắc, nhưng ngươi lợi dụng hỗn độn cựu ma thể nắm giữ cựu nhật pháp tắc, dạng này ngươi muốn lại lần nữa lĩnh ngộ cựu nhật pháp tắc cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Đặc biệt là dựa vào sự giúp đỡ của ta, quá khứ đại đạo khó khăn nhất vấn đề đều giải quyết, cái khác quá khứ hệ pháp tắc chỉ cần bỏ chút thời gian học được liền không khó. Đặc biệt là ngươi đạo chủng là ta gặp qua mạnh nhất đạo chủng, đây cũng xem như ngươi một cái ưu thế. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, cái này đạo chủng là đạo thần cảnh lúc sách đồng hỗ trợ phía dưới được đến. Tại thiên tượng cảnh tiến vào thông huyền cảnh lúc không cách nào đưa đến tác dụng, một khi tiến vào thông huyền cảnh, liền có thể đem lĩnh ngộ pháp tắc dung nhập đạo chủng bên trong, đạo chủng căn mạnh, pháp tắc trưởng thành tốc độ liền sẽ tăng nhanh, đây đúng là hắn một cái ưu thế. Vậy dạng này muốn đến, lựa chọn quá khứ pháp tắc, hợp thành quá khứ đại đạo mới là thích hợp nhất con đường, bất quá Chu Phàm rất nhanh lại sử sốt, bởi vì thuyền vừa mới cho hắn phát một đạo ý niệm. Tại Hôi Hà không gian, thuyền đều là dạng này cùng hắn giao lưu, cái này không lạ thường, nhưng để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là thuyền nói. Trúc Vị Lai khẽ cau mày, hắn liếc qua Chu Phàm, nhìn thấy Chu Phàm như thế biểu lộ, ngươi cũng thu đến thuyền phát ý niệm sao? Đúng thế. Chu Phàm nói, thuyền nói ta hẳn là chọn tâm chi pháp tắc đến hợp thành tâm chi đại đạo. Thuyền cũng là đối với ta như vậy nói. Trúc Vị Lai nói, nhưng nó không có nói cho ta lý do. Thuyền, ngươi vì cái gì dạng này nói? Chu Phàm cúi đầu nhìn xem bong thuyền hỏi, thuyền đồng dạng chưa nói cho hắn biết lý do, nhưng quan hệ này hắn có thể hay không cấp tốc hợp đạo, hắn đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Bởi vì tâm chi pháp tắc sẽ nhanh hơn cựu nhật pháp tắc, mà lại hợp thành tâm chi đại đạo so quá khứ đại đạo chỉ mạnh cũng yếu. Đây là thuyền cho ra đáp án. Không chỉ có là Chu Phàm nghe được, Trúc Vị Lai cũng nghe đến, hắn cảm thấy hứng thú nói, nếu là hợp thành quá khứ đại đạo, ta có nắm chắc nhanh thì thời gian 10 năm, chậm thì 100 năm thời gian liền có thể hoàn thành, hợp thành tâm chi đại đạo có bao nhanh? Không vượt quá thời gian 1 năm, nói không chừng nháy mắt liền có thể hoàn thành. Thuyền tiếp tục chuyển đến ý niệm nói. Chu Phàm kinh sợ, không vượt qua thời gian 1 năm liền có thể hợp đạo, tốc độ này không khỏi quá khủng bố. Trúc Vị Lai cũng là sắc mặt ngưng lại, nếu là dạng này, quá khứ đại đạo xác thực không bằng nó nhanh, nhưng thuyền, ta đối tâm chi đại đạo không hiểu nhiều, không biết như thế nào chỉ đạo hắn. Ngươi dự định tự mình xuất thủ chỉ đạo hắn sao? Chu Phàm nghe xong lời này một mặt mong đợi. Không cần chỉ đạo, tâm chi pháp tắc duy tâm một chữ mà thôi, chờ hắn lĩnh ngộ tâm chi pháp tắc, thời cơ đến, tự nhiên là có thể cấp tốc hợp thành tâm chi đại đạo. Thuyền lần nữa nói. Thời cơ nào? Chu Phàm nhịn không được lần nữa hỏi. Thời cơ chưa tới nói cũng vô dụng, đến không cần phải nói ngươi cũng sẽ biết rõ. Thuyền nói. Chu Phàm lông mày hơi nhíu, thuyền lời này càng ngày càng kéo, hắn lại hỏi thuyền lại là không chiếm được trả lời, thuyền giống như rời khỏi. Hắn cảm thấy có chút đau đầu, tâm chi pháp tắc tới từ ánh cửu. Sát thực rất cường đại, nhưng cái này đồng dạng là một loại 10 phần huyền ảo pháp tắc, đương nhiên mấu chốt là thuyền nói đến quá mơ hồ không rõ, liền tâm chi đại đạo chia làm bao nhiêu pháp tắc đều không rõ ràng, cái này thật có thể chọn. Vì lẽ đó ngươi dự định làm sao chọn? Trúc Vị Lai có chút hăng hái hỏi. Cứ dựa theo thuyền nói đến. Chu Phạm rất nhanh liền hạ quyết tâm, nếu là thời gian một năm bên trong không cách nào thành công hợp ra tâm chi đại đạo, vậy hắn liền lập tức đổi thành quá khứ đại đạo. Dạng này tối đa thua thiệt thời gian một năm đi vào, nhưng nếu là thật thành công, cái này lợi nhuận có thể là phong phú đến dọa người. Tốt ta, đây là lựa chọn của ngươi. Trúc Bị Lai khẽ cười nói, nhưng ta nhưng không cách nào giúp ngươi quá nhiều, nhiều nhất là giúp ngươi tăng tốc lại lần nữa lĩnh ngộ tâm chi pháp tắc tốc độ. Dạng này liền có thể. Chu Phạm nói, hắn cũng minh bạch Trúc Bị Lai có thể làm xác thực không nhiều, dù sao Trúc Bị Lai đối tâm chi pháp tắc lại không hiểu rõ, nếu là anh tự tại, chuyện kia khả năng sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Anh Cửu nói không chừng thành công hợp ra tâm chi đại đạo, đương nhiên lấy anh Cửu cổ quái tính cách, muốn nàng hỗ trợ cũng không có dễ dàng như vậy. Vô luận như thế nào, tạm thời tin tưởng Tuyền, Tuyền cũng không có để hắn thất vọng qua. Chương 2003. Quay về chủ tinh giới chương 2003, quay về chủ tinh giới tiến vào thông huyền cảnh về sau, lĩnh ngộ pháp tác độ khó sẽ thấp hơn thiên tượng cảnh viên mãn, nhưng hoàn cảnh ảnh hưởng đồng dạng trọng yếu, vì lẽ đó tại ta ra tay giúp đỡ phía trước, ngươi tốt nhất là tại chủ tinh giới. Trúc Bị Lai suy nghĩ một chút nói, vậy ta ngày mai liền về chủ tinh giới. Chu Phàm không chút do dự nói. Trúc Bị Lai không có nhiều lời, mà là chính mình uống rượu. Chu Phàm thì là tu luyện đi. Chờ thời gian kết thúc, Chu Phàm cùng ba cái nhi tử đều rời khỏi trên thuyền về sau, Trúc Bị Lai mặt lộ ý cười nói, thật đúng là chờ mong, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh linh gì có thể thời gian một năm liền thành công hợp đạo, coi như đơn giản nhất yếu nhất lực đại đạo người tu luyện, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Hắn không phải không tin thuyền, mà là nghĩ không ra thuyền như thế nào trợ giúp Chu Phàm đạt tới tâm chi đại đạo. Hắn tu luyện hỗn độn tương lai pháp tắc, về sau càng là hợp thành vị lai đại đạo, có rất ít sinh linh tương lai hắn là thấy không rõ, liền xem như tồn tại biến số, hắn cũng có thể đem những này biến số nhìn một lần. Hắn không phải không gặp qua vô mệnh người vận mệnh quả thật có thể nhìn đấu, nhưng Chu Phàm cái này vô mệnh người so với hắn thấy qua vô mệnh người còn phải đặc thù. Muốn nhìn xuyên cái này vô mệnh người vận mệnh liền trở nên mười phần gian nan, hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ không có ý nghĩa đoạn ngắn, như hắn phía trước có thể nhìn thấy Chu Phàm nói ra đạo kia để đáp án tương lai, hắn có thể nhìn thấy Chu Phàm cùng thê tử ở giữa dăm ba câu đối thoại, nhưng lại nhiều liền không thể làm đến. Nhưng mà này còn là đem vị lai đại đạo thi triển đến cực hạn mới có thể nhìn thấy những thứ này. Ngươi lựa chọn hắn, có phải hay không có vô mệnh người yếu tố này suy xét? Trúc Bị Lai lại là nhẹ giọng nói ra, ta lên tuyển về sau, tương đương cùng ngoại giới cắt đứt, cũng lại thấy không rõ tương lai, vậy còn dư lại thời gian lại có bao nhiêu đâu? Ngươi còn phải đợi tới khi nào? Chu Phạm sáng sớm tỉnh lại ngay lập tức liền cho giới lao hội phát tin tức, để giới lao hội hiện tại bắt đầu hỗ trợ chuẩn bị đến hạ chủ tinh giới truyền tống trận. Loại này truyền tống trận không có nửa ngày thời gian là chuẩn bị không hết, vì lẽ đó cần sớm chuẩn bị. Hắn tốn nửa ngày thời gian cùng cha mẹ, Trùng Nương, Tiểu Liễu bọn hắn tạm biệt, hắn được đến giới lao hội nói đã chuẩn bị kỹ càng tin tức về sau, liền rời nhà gian vượt xuyên qua đến giới lao hội, trực tiếp bước vào truyền tống trận đến hạ chủ tinh giới. Chu Phàm theo truyền tống trận đi ra, lập tức bị thủ vệ tại truyền tống trận tu sĩ nhận ra. Chu Thiên Bối, đám kia tu sĩ đều là chắp tay hành lễ nói, nói cho các ngươi minh chủ, ta còn có chuyện quan trọng làm, liền đi trước. Chu Phàm nói một tiếng, liền lưu lại hai mặt nhìn nhau chúng tu sĩ đằng không bay đi. Những tu sĩ này phản ứng lại về sau, vội vàng hướng bên trên báo cáo. Hắn làm sao nhanh như vậy lại trở về? Chân Cửu Điện được đến báo cáo về sau mặt lộ kinh hãi nói, Chu Phàm rời khỏi Thiên Tông thành, hắn đi tới hoang dã bên ngoài, mới ngồi xếp bằng xuống đến, tại trong lòng yên lặng hô hoán Trúc Vị Lai danh tự. Rất nhanh Trúc Vị Lai liền trưởng khống thân thể của hắn, mà ý thức của hắn trở về hồn hải. Trúc Vị Lai không có làm bất luận cái gì sự việc dư thừa, mà là buông tay, đem kịt hào quang tại trong lòng bàn tay hắn hội tụ, hóa thành Thương Tâm Tiểu Đao. Thương Tâm Tiểu Đao tản mát ra nhàn nhạt xanh đen hào quang. Trúc Vị Lai nhắm mắt lại, đem Thương Tâm Tiểu Đao phát ra xanh đen hào quang dẫn đạo vào hồn hải đạo phủ bên trong. Chu Phàm đồng dạng nhắm mắt, suy nghĩ cái này xanh đen hào quang bên trong pháp tắc, cái này cùng thiên tượng cảnh muốn lĩnh ngộ pháp tắc bước vào thông huyền cảnh khác biệt, khi đó hắn nhất định phải một mình hoàn thành việc này, hiện tại hắn sẽ không giống như phía trước dạng kia gian nan, loại thứ hai pháp tắc không chỉ là Trúc Vị Lai tự mình ra tay giúp đỡ, càng bởi vì hắn đã là thông huyền cảnh tu sĩ, cảnh giới tăng lên khiến cho hắn càng có thể tùy tiện cảm ngộ đến tiên địa pháp tắc. Dù cho đây là hoàn toàn hai loại pháp tắc khác nhau, nhưng cái này y nguyên để hắn cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Một cái chớp mắt liền qua chừng 10 ngày. Cái này chừng 10 ngày thời gian, Chu Phàm trở lại hạ chủ tinh giới tin tức tại toàn bộ hạ chủ tinh giới thượng tầng lưu động, không ít thông huyền cảnh tu sĩ đều vì này hoảng loạn, lúc đầu Chu Phàm rời đi, bọn hắn còn chưa kịp cao hứng bao lâu, kết quả người này không có mấy ngày lại trở về, loại cảm giác này thực sự rất khó chịu. Những sự tình này Chu Phàm dốc lòng tu luyện hoàn toàn không biết gì cả, Trúc Bị Lai quả nhiên giữ lời hứa, mỗi ngày đều sẽ ra ngoài giúp hắn một lần, cái này tăng tốc hắn lĩnh ngộ tâm chi pháp tắc tốc độ. Tại ngày thứ 12, hắn liền thành công lĩnh ngộ tâm chi pháp tắc, cái này so với hắn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc nhìn như chậm không ít, nhưng loại này lĩnh ngộ phương thức là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mà lại tâm chi pháp tắc lý giải vốn là so bất diệt pháp tắc muốn khó một chút. Nếu không phải là hắn bản mệnh pháp bảo có tâm chi pháp tắc, hắn sử dụng qua tâm chi pháp tắc số lần không ít, muốn như thế nhẹ nhõm lĩnh ngộ tâm chi pháp tắc căn bản là chuyện không thể nào. Tại lĩnh ngộ tâm chi pháp tắc mấy mắt, hắn liền đem tâm chi pháp tắc dung nhập đạo chủng bên trong, hắn từ lâu trưng cầu ý kiến qua Trúc Vị Lai. Một cái đạo chủng chỉ có thể cùng một loại pháp tắc dung hợp, bất quá pháp tắc cùng đạo chủng có thể tùy thời cởi trói, đồng thời thay đổi cái khác pháp tắc, cởi trói chỉ cần nỗ lực nho nhỏ đại giới liền có thể làm đến. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn không cần lo lắng pháp tắc cùng đạo chủng tương dung về sau, cũng không còn cách nào dung hợp cái khác pháp tắc vấn đề, tâm chi pháp tắc cùng đạo chủng tương dung về sau, cái này sẽ tăng nhanh hắn hoàn thiện tâm chi pháp tắc tốc độ, nhưng muốn bằng này hợp ra tâm chi đại đạo. Vận khí thật là dài đăng đẳng tuế nguyệt liền có thể làm đến, vận khí khó mà nói không chừng tuổi thọ phần cuối đều không thể làm đến. Sau khi làm xong những việc này, Chu Phàm cũng không biết nên làm như thế nào, hắn nếm thử lại hướng Truyền tỉnh giáo, nhưng Truyền lại là không để ý đến hắn. Muốn đến là phải chờ đợi Truyền nói tới phù hợp thời cơ, bất quá với thời cơ ở đâu hắn cũng không biết. Ngay cả như vậy, hắn cũng chưa có trở về Man Tinh giới, mà là ở lại Hạ Chủ Tinh giới, bởi vì nơi này lĩnh ngộ pháp tắc lại càng dễ một chút. Hắn hiện tại sử dụng tâm chi pháp tắc, không cần lại mượn dùng bản mệnh pháp bảo, tại thời cơ còn chưa đạt tới phía trước, hắn chuẩn bị một mình đem mặt khác ba loại pháp tắc đều lại lần nữa lĩnh ngộ lại nói. Đương nhiên mới vừa hoàn thành đối tâm chi pháp tắc lĩnh ngộ, hắn cũng không quá lo lắng, mà là trở lại Thiên Tông thành, hắn hướng Thiên Tông minh chủ phủ mà đi, chuẩn bị tìm hiểu một chút, nhìn khoảng thời gian này Hạ Chủ Tinh giới có hay không phát sinh cái đại sự gì. Thiên Âm phủ thi còn ở trên trời tung bay, nguy hiểm không biết lúc nào liền có thể sẽ hàng lâm xuống. Có thể là hắn còn không có tiến vào minh chủ phủ, liền nhạy bén cảm giác được có người để mắt tới hắn. Trong nội tâm hắn run lên, bởi vì hắn đều tiến vào thông huyền cảnh, lại là đến Thiên Tông thành chỗ như vậy, tự nhiên sẽ không nghĩ đến lại ngụy trang một phen, có thể nhận ra hắn không kỳ quái, nhưng lại có thể có người dám chằm chằm hắn. Thiên Tông minh người sao? Sẽ không, coi như Thiên Tông minh người phát hiện hắn tiến vào Thiên Tông thành, sẽ chỉ hướng bên trên báo cáo, mà không phải lớn mật đến dám tìm người chằm chằm hắn. Hơn nữa còn không chỉ là một người, có ba cái tới từ phương hướng khác nhau ánh mắt, hắn cảm giác nhạy bén mới có thể phát hiện, đổi cái khác thông huyền cảnh tu sĩ nếu như không phải ngay từ đầu liền cẩn thận chú ý, chưa hẳn có thể phát hiện. Nhưng tại Thiên Tông thành, có cái nào thông huyền cảnh tu sĩ sẽ như thế cẩn thận đề phòng có người hay không theo dõi? Cái này chỗ bí mật người theo dõi nghĩ đến cũng là lợi dụng loại này tư duy ngược chiều mới dám theo dõi một cái thông huyền cảnh tu sĩ. Chương 2004. Vân Nguyên Tử chương 2004, Vân Nguyên Tử Chu Phàm vào thành về sau, cũng không có giống như phía trước dạng kia bay thẳng lên hướng Thiên Tông thành mà đi, vốn là dự định đi trùng quanh một chút, buông lòng tâm tình, không nghĩ tới thế mà bị người để mắt tới. Hắn tâm tư chuyển động, rất nhanh cả người trên đường phố biến mất, hắn biến mất không có gây nên trên đường người đi đường chú ý, nhưng chỗ bí mật giám thị Chu Phàm nhất cử nhất động ba người, đều là lập tức cảnh giác lên, không chút do dự liền chuẩn bị rút lui. Chỉ là bọn hắn thân ở khác biệt vị trí, trong nháy mắt này đều nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ tại bọn hắn trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó bọn hắn liền đã mất đi ý thức. Tại một đầu ngõ hẻm bên trong, ba cái người theo dõi đều bị Chu Phàm tùy ý ném xuống đất. Cái này ngõ hẻm bị hắn huyền thuật nơi bao bọc, cho dù có người tiến vào cái này ngõ hẻm, cũng vô pháp nhìn thấy hắn cùng cái này ba cái người theo dõi. "Đều đứng lên đi." Chu Phàm búng tay một cái. Ba cái người theo dõi đều từ dưới đất bò dậy, bất quá bọn hắn ánh mắt mở mịt ngốc trệ. Cái này ba cái bám đuôi nam tử đều là bề ngoài xấu xí, nhân tài như vậy thích hợp làm loại này theo dõi bám đuôi sự tình. Mà lại bọn hắn đều chỉ là cấp thấp võ giả, thoạt nhìn liền càng không đáng chú ý nói một chút các ngươi làm việc cho ai. Chu Phàm hỏi thăm. Tạo Thần Tông. Bí mật cát. Tạo Thần Tông. Ba người đều là gần như cùng kêu lên nói ra. Một cái là Bí mật cát, hai cái là Tạo Thần Tông. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, hắn không nghĩ tới sẽ là hai cái này thế lực để mắt tới hắn. Vì cái gì đi theo ta? Chu Phàm hỏi. Đáng tiếc ba người đều là trả lời không biết, bọn hắn chỉ phụ trách theo, phía trên cũng sẽ không cùng bọn hắn nói nguyên nhân. Chu Phàm đối với cái này cũng không có ôm bao nhiêu chờ mong, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, hắn lại hỏi sự tình khác, nhưng ba người này đại đa số đều là nói không biết, bọn hắn chỉ là phụ mệnh làm việc, biết đến thực sự quá ít. Chu Phàm xác nhận ba người bọn họ mất tích cái này một lát phía trên sẽ không phát hiện về sau, liền thả bọn họ trở về, thôi miên bọn hắn thống nhất lý do thoái thác chính là nhìn thấy Chu Phàm vào minh chủ phủ, về sau liền không cách nào lại theo dõi đi xuống. Hắn đây là không muốn đánh cỏ động rắn. Chu Phàm thả đi cái này ba cái người theo dõi, hắn liền sử dụng huyễn thuật cải biến bộ dáng, hướng minh chủ phủ bay đi. Bí mật các hy vọng dò xét tất cả bí mật, đối với hắn dạng này tu sĩ mật thiết chú ý cũng không lạ thường, nhưng Tạo Thần Tông là chuyện gì xảy ra, làm sao lại để mắt tới hắn? Hắn phía trước tại Lưu Tinh giới đối Tạo Thần Tông làm sự tình bị phát hiện sao? Không thể đi. Chu Phàm không nghĩ ra, dứt khoát không đi nghĩ, phía trước truyền nói Tạo Thần Tông biết rõ một chút chuyện hắn muốn biết, nếu như Tạo Thần Tông thật tìm tới hắn, vậy hắn ngược lại là có thể thử tìm hiểu một chút, dù sao hắn xưa đâu bằng nay. Tạo Thần Tông tại Hạ Chủ Tinh giới nếu là không có hợp đạo đại năng, hắn căn bản không cần sợ. Đến Minh Chủ phủ về sau, hắn lập tức giải trừ huyễn thuật nguy trang, để Minh Chủ phủ người thông báo. Hắn lúc đầu cho rằng lần này vẫn là Khâu Anh Vệ đi ra tiếp đại hắn, nhưng không nghĩ tới hắn tiến vào Minh Chủ phủ phía sau nhìn thấy là Trần Cửu Điện. Trần đạo hữu, không nghĩ tới lần này gặp ngươi. Chu Phàm cười nói, xem ra ngươi đã làm xong nha. Trần Cửu Điện khoe miệng giật giật, rất nhanh cười nói, Chu đạo hữu nói đùa, phía trước thực sự là quá không trùng hợp, vừa vặn đến nơi khác đội vàng chút việc bất đánh. Chu Phàm không có nhiều lời việc này, hắn cũng không tiếp tục cùng Trần Cửu Điện luận bàn tâm tư, mà là hỏi thăm về gần nhất Hạ Chủ Tinh giới một ít chuyện. Trần Cửu Điện liền chọn trọng điểm nói, kỳ thật cái này ngắn ngủi chừng 10 ngày, duy nhất có thể lấy được xưng tụng đại sự là hợp đạo đại năng Nhạc Sơn đã tìm được giải quyết Thiên Âm phù thi biện pháp, tại chuẩn bị tốt về sau, liền sẽ xuất thủ giải quyết Thiên Âm phù thi. Đây quả thật là đại hảo sự. Chu Phàm sau khi nghe xong khen, cũng không biết Nhạc Tiền Bối chuẩn bị sử dụng biện pháp gì đến giải quyết Thiên Âm phù thi. Liên quan tới cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Trần Cửu Điện lắc đầu nói, bất quá, Chu đạo hữu, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta liền muốn phái người đi tìm ngươi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Phàm kinh ngạc hỏi. Cái này Trần Cửu Điện tránh hắn cũng không kịp, sẽ còn phái người tìm hắn. Nhưng thật ra là dạng này, Nhạc Tiền Bối nghe nói ta cùng Chu đạo hữu có chút liên hệ, liền truyền tin cho ta, để ta gặp được Chu đạo hữu lúc nói cho Chu đạo hữu,
Nhạc tiền bối hy vọng mời ngươi đi nhà hắn làm khách. Trần Cửu Điển một mặt trịnh trọng nói, ta cùng Nhạc tiền bối vốn không quen biết, Nhạc tiền bối làm sao lại nghĩ mời ta đến nhà hắn làm khách? Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu nói. Trần Cửu Điển cười khan một tiếng nói, khả năng là Chu đạo hữu tại chúng ta Hạ Chủ tinh giới đánh ra to như vậy tên tuổi, Nhạc tiền bối liền muốn nhìn một chút Chu đạo hữu. Đương nhiên Nhạc tiền bối cũng nói, đây bất quá là phổ thông mời, Chu đạo hữu lúc nào có thời gian đi qua đều được. Tốt, ta biết. Chu Phàm không có nhiều lời việc này, hắn cũng không có khả năng hỏi Trần Cửu Điển chính mình có nên hay không đi, đừng nói hắn không tin được Trần Cửu Điển, coi như Trần Cửu Điển có thể tin, Trần Cửu Điển cũng không dám nói Nhạc Sơn lời nói xấu. Hai người nhàn thoại một trận, Chu Phàm liền đứng lên cáo từ rời đi. Trần Cửu Điển thịnh tình giữ lại, thấy Chu Phàm không nguyện ý lưu lại mới như vậy coi như thôi, bất quá hai người vẫn là lẫn nhau lưu lại truyền âm ngọc phủ, dạng này thuận tiện có chuyện liên hệ. Chu Phàm theo Minh Chủ phủ đi ra, lại cảm thấy hắn bị giám thị, vẫn là phía trước ba người kia cũng không biết bọn hắn đã sớm bị Chu Phàm bắt lấy đến thẩm vấn qua một lần. Chu Phàm làm bộ không chút nào biết rõ, nên ngang bay đi. Chờ ra Thiên Tông thành, không đến bao lâu thời gian, Chu Phàm trên đỉnh đầu bay tới một đoàn ố vàng mây, vân khí chừng khoảng một mẫu. Hắn trôi nổi giữa không trung, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem cái này đoàn ố vàng vân khí. Vân khí không ngừng thu hẹp, rất nhanh liền huyễn hóa thành cả người mặc màu vàng áo lão giả. Hắn hướng Chu Phàm chắp tay cười nói, Vân Nguyên Tử gặp qua Chu đạo hữu, không biết vị đạo hữu này vì sao ngăn lại đường đi của ta. Chu Phàm nhàn nhạt nói, việc này nói rất dài dòng, ta khi đi tới nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một tòa lưng chừng núi xây lên tiểu đỉnh, ưu nhã thanh tĩnh, không bằng Chu đạo hữu cùng ta cùng đi, ta lại đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Chu đạo hữu. Vân Nguyên Tử mặt tươi cười nói, đương nhiên nếu là đạo hữu không thích, chúng ta ở đây nói cũng có thể. Đi như lời ngươi nói tiểu đỉnh. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, hai người rất nhanh liền đến tòa kia tiểu đỉnh, ngồi xuống về sau, Vân Nguyên Tử tiện tay bung lên, trên bàn đá liền có thêm rượu rau quả những vật này. Vân Nguyên Tử tự tay thay Chu Phàm rót một chén rượu, hắn ý cười đầy mặt nói, Chu đạo hữu, đây chính là Hạ Chủ tinh giới tìm không được ngũ vị rượu, không tính là vật quý giá, nhưng thắng ở cảm giác đặc biệt thú vị. Vân Nguyên Tử trước uống một ngụm. Chu Phàm cầm lấy cái chén, lấy cảnh giới bây giờ của hắn tăng thêm tu luyện bất diệt pháp tắc, có thể hạ độc chết hắn đồ vật trên cơ bản không tồn tại, hắn rất tùy ý uống một ngụm, cái này rượu sắc thực rất thú vị, giống như nhấm nháp nhân sinh ngũ vị đồng dạng, có một phen đặc biệt cảm thụ. Không tệ. Chu Phàm khen. Nếu là Chu đạo hữu không chê, ta chỗ này 10 bình đều đưa cho Chu đạo hữu. Vân Nguyên Tử cười nói, cái này không cần, Vân đạo hữu vẫn là nói tìm ta đến tuột cùng chuyện gì? Chu Phàm từ chối nhã nhặn hỏi. Vân Nguyên Tử dáng tươi cười thu lại, Chu đạo hữu, có thể từng nghe qua Tạo Thần Tông. Chương 2005. Tạo Thần Tông mời chương 2005, Tạo Thần Tông mời Tạo Thần Tông. Tới thật đúng là nhanh. Chu Phàm trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là rất bình tĩnh nói, hơi có nghe thấy. Nguyên lai Chu đạo hữu nghe qua chúng ta Tạo Thần Tông. Vân Nguyên Tử có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh chỉ trên trời Thiên Âm phù thi nói, Chu đạo hữu tới từ Man Tinh giới, khả năng không biết, cái này được đặt tên là Thiên Âm quái dị kém chút hủy hại chủ tinh giới. Nếu không có Nhạc tiền bối tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, Hạ Chủ tinh giới kết cục thiết tưởng không chịu nổi, nhưng cái này cũng không hề là đại kiếp kết thúc, mà là đại kiếp bắt đầu, trong tương lai khẳng định sẽ có càng đáng sợ kiếp nạn hàng lâm. Chu Phàm liếc qua Thiên Âm phù thi, ngươi nói lời này nhưng có căn cứ. Đây là chúng ta Tạo Thần Tông tinh thông tiên đoán hợp đạo đại năng chỗ tiên đoán đến. Vân Nguyên Tử nghiêm nghị nói, đồng thời chúng ta tông chủ lúc trước sáng lập Tạo Thần Tông, cũng là bởi vì biết rõ đại kiếp sắp tới, tất cả những thứ này đều là cứu vớt thế giới. Chu Phàm cố ý nói, Vân đạo hữu, liền ta biết, Hạ Chủ tinh giới vực cũng chỉ có Nhạc tiền bối một cái hợp đạo đại năng, cũng không có cái gì tinh thông tiên đoán hợp đạo đại năng. Chu đạo hữu, cũng không phải chỉ có một cái Hạ Chủ tinh giới vực, chúng ta Tạo Thần Tông có thể là vượt ngang vô số giới vực tổ chức. Vân Nguyên Tử một mặt thần bí nói, liền xem như hợp đạo tu sĩ ta cũng không rõ ràng có bao nhiêu cái, chúng ta tông chủ càng là từ lâu tại hợp đạo phía trên cường đại tu sĩ, tại rất nhiều giới vực khó gặp địch thủ. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm trên mặt đúng lúc lộ ra một tia chấn kinh, nhưng hắn trong lòng nói với Vân Nguyên Tử lại là bán tín bán nghi, bất quá không biết những này cùng ta có quan hệ gì. Đương nhiên là có quan hệ. Vân Nguyên Tử nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt đều trở nên có chút cuồng nhiệt, Chu đạo hữu khiêu chiến Hạ Chủ tinh giới thông huyền tu sĩ, đánh bọn hắn không dám lại cùng Chu đạo hữu luận bàn, khi đó ta mới biết được Chu đạo hữu tồn tại, nếu là sớm chút biết rõ, vậy thì càng tốt. Tốt chỗ nào? Chu Phàm hỏi. Những người kia khả năng không biết, nhưng ta có thể là rất rõ ràng, Chu đạo hữu ngươi là một cái chừng 20 tuổi thông huyền cảnh. Vân Nguyên Tử vừa cười vừa nói. Chu Phàm sắc mặt không thay đổi, là Thiên Phú bản. Tạo Thần Tông Thiên Phú bản có thể kiểm tra đo lường đến tu sĩ tuổi tác. Vân Nguyên Tử khẳng định là dùng Thiên Phú bản kiểm tra tuổi của hắn, hắn tại thời gian đảo mặc dù giảm đi 500 năm tuổi thọ, nhưng cái kia tuổi thọ là theo hắn tuổi thọ giảm mất đi, cũng không ảnh hưởng hắn tuổi thật. Lợi hại. Chu Phàm nói, Vân đạo hữu ngươi là như thế nào biết đến? Vân Nguyên Tử nói, mong rằng Chu đạo hữu không muốn trách tội, Chu đạo hữu tại Hạ Chủ tinh giới như thế cao điệu, cha Chu đạo hữu sự thích người cũng không ít, trong đó có một tin tức nói Chu đạo hữu thiên phú hơn người, năm gần 20, được xưng là tuyệt thế thiên tài. Tin tức này truyền đi về sau, không có người tin tưởng, ta cũng là bán tín bán nghi. Ta liền để người của chúng ta ngồi chờ tại Thiên Tông Thành, các loại Chu đạo hữu sau khi xuất hiện, sử dụng chúng ta Thiên Phú bản, mới xác nhận chuyện này là thật. Lại về sau ta liền lợi dụng gian vực xuyên qua chạy tới, nhìn thấy Chu đạo hữu. Chu Phàm sau khi nghe xong, trong nội tâm thẳng thở dài, hắn không nghĩ tới tuổi của hắn một chuyện cũng có người tin tưởng, sử dụng Thiên Phú bản khẳng định không phải Tạo Thần Tông cái kia hai cái bám đuôi người, mà là Tạo Thần Tông tại Thiên Tông Thành người khác, cái kia hai cái bám đuôi người đoán chừng cũng không biết bọn hắn tại Tiên Tông thành còn có người tại, nếu không hắn liền sẽ không phạm sai lầm như vậy. Chu Phàm tâm tư không ngừng chuyển động, suy nghĩ việc này nên xử lý như thế nào. Vân Nguyên Tử xem Chu Phàm sắc mặt không thay đổi, hắn vẫn là tiếp tục nói ra, "Chu đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta Tạo Thần Tông làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc." Chu Phàm cười lạnh ngắt lời nói, "Quang minh lỗi lạc cũng không thấy, các ngươi Tạo Thần Tông thanh danh cũng không quá tốt. Đó bất quá là một chút hạng giá áo túi cơm bại hoại thanh danh của chúng ta mà thôi." Vân Nguyên Tử giải thích nói, "Chúng ta Tạo Thần Tông có thể là có cứu vớt thế giới khát vọng, không phải cái gì thế lực tà ác. Các ngươi Tạo Thần Tông là tốt là xấu cùng ta không có bao nhiêu quan hệ." Chu Phàm nói, "Ta chính là muốn biết Vân đạo hữu tìm ta nói nhiều lời như vậy, lại là vì chuyện gì?" "Không ngại nói thẳng, chúng ta Tạo Thần Tông hy vọng tạo ra một cái thần đến cứu vớt thế giới, đây là một cái 10 phần hùng vĩ kế hoạch." Vân Nguyên Tử nói, "Ta muốn chúc mừng Chu đạo hữu, Chu đạo hữu kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối là chúng ta tìm kiếm người chọn lựa thích hợp nhất." "Ta minh bạch." Chu Phàm nói, "Ta cũng nghe qua các ngươi Tạo Thần Tông có một cái tạo thần kế hoạch, chính là chọn lựa một đám thần tử, sau đó để bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau, cuối cùng tuyển ra chân chính thần đúng không?" "Đúng là như thế." Vân Nguyên Tử gật đầu nói, "Thần tử cũng chia cao thấp, lấy Chu đạo hữu tuổi tác cùng cảnh giới, một khi gia nhập chúng ta Tạo Thần Tông, tuyệt đối là chúng ta Tạo Thần Tông cấp bậc cao nhất thần tử, thậm chí khả năng là duy nhất ở vào cái này cấp bậc thần tử." Hắn biết rõ Chu Phàm tuổi tác về sau, có thể là dọa sợ, 20 tuổi không đến thông huyền cảnh, coi như Tạo Thần Tông sưu tập không ít thiên tài, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có không đến 20 tuổi thông huyền cảnh tu sĩ. "Thật có lỗi, ta không hứng thú." Chu Phàm sụ mặt nói, hắn chưa bao giờ tin trên trời sẽ rớt địa bánh, cái này Tạo Thần Tông gia nhập đi, muốn trở ra liền khó. "Chu đạo hữu, ngươi đừng vội cự tuyệt, đây chính là có thiên đại hảo sự." Vân Nguyên Tử ngơ ngác một chút nói, "Chỉ nói hợp đạo, nếu là không có người chỉ điểm, đây chính là chuyện muôn vàn khó khăn, mà đầy đủ tư cách chỉ đạo Chu đạo hữu dạng này thiên tài tu sĩ tại toàn bộ hạ chủ tinh giới liền xem như Nhạc Sơn cũng chưa hẳn có loại này bản sự. Mà chúng ta Tạo Thần Tông liền có lợi hại như vậy hợp đạo đại năng, coi như chúng ta Tạo Thần Tông hợp đạo đại năng không thích hợp, chúng ta cũng có thể nỗ lực lớn đại giới mời đến thích hợp hợp đạo đại năng, cùng ngươi cần bất luận cái gì tài nguyên." Nghe rất mê người. Chu Phàm không kiên nhẫn ngắt lời nói, "Nhưng ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, ta có thể là rất rõ ràng, làm ta có thể được cái gì thời điểm, nhất định phải nỗ lực cùng cấp đại giới, nhưng ta cũng không muốn nỗ lực dạng này đại giới." "Chu đạo hữu, ngươi hiểu lầm." Vân Nguyên Tử nghiêm nghị nói, "Chúng ta tuyệt đối không phải xuất phát từ tư tâm, tất cả là vì tạo thần cứu vớt thế giới." Mạnh miệng như vậy cũng không cần nói. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi nói các ngươi tông chủ đều như thế lợi hại, thật có cái gì đại kiếp nạn, hắn tự mình xuất thủ không phải có thể sao? Sao lại cần hao tốn sức lực thu nạp thiên tài tạo thần? Chúng ta tông chủ tuy mạnh, nhưng hắn cuối cùng không phải thần." Vân Nguyên Tử lắc đầu nói, "Chúng ta cần chính là siêu việt tất cả chúng sinh thần." "Vân đạo hữu, ta thật không tin bộ này." Chu Phàm nhíu mày nói, "Ngươi vẫn là bỏ bớt miệng lưỡi đi. Chu đạo hữu hiện tại không tin, nhưng sau đó sẽ tin." Vân Nguyên Tử giọng điệu hòa hoãn nói, "Đương nhiên hiện tại không tin cũng không sao cả, nói cho cùng Chu đạo hữu là lo lắng gia nhập chúng ta Tạo Thần Tông cần trả một cái giá thật lớn, nhưng ta muốn nói cho Chu đạo hữu, gia nhập Tạo Thần Tông, chúng ta sẽ bồi dưỡng ngươi thành thần, tuyệt đối không cần nỗ lực cái gì lớn đại giới. Nếu như thật cái gì đại giới không cần giao, vậy ta gia nhập." Chu Phàm sửa lời nói, "Làm phiền các ngươi trước cho ta tìm tới Ngộ Pháp Thánh Thụ. Ngộ Pháp Thánh Thụ có thể trợ giúp thông huyền cảnh tu sĩ tăng tốc lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ, là thông huyền cảnh tu sĩ tha thiết ước mơ đỉnh cấp chí bảo." Chương 2006. Nhạc phủ chương 2006, nhạc phủ Ngộ Pháp Thánh Thụ chí bảo như thế rất chân quý rất hiếm thấy, đương nhiên đối Chu Phàm đến nói, hắn lại lần nữa lĩnh ngộ là chính mình nắm giữ pháp tắc, cái này Ngộ Pháp Thánh Thụ chỉ đối tân pháp tắc có tác dụng, vì lẽ đó trước mắt hắn còn không dùng được. Mà lại Ngộ Pháp Thánh Thụ chỉ có thể thông huyền cảnh ở trên tu sĩ dùng, không cách nào phụ trợ thiên tượng cảnh lĩnh ngộ pháp tắc tiến vào thông huyền cảnh, càng lớn khuyết điểm ở chỗ, làm lĩnh ngộ được một loại tân pháp tắc về sau, Ngộ Pháp Thánh Thụ liền sẽ khô héo, không cách nào lại dùng. Nhưng vô luận như thế nào, Ngộ Pháp Thánh Thụ quả thật có khó có thể tưởng tượng to lớn giá trị. "Chu đạo hữu muốn Ngộ Pháp Thánh Thụ sao?" Vân Nguyên Tử nói, "Đây cũng không phải là ta có thể hứa hẹn cho Chu đạo hữu, nhưng lấy Chu đạo hữu thiên phú, ta tin tưởng tông môn sẽ không chút do dự đáp ứng yêu cầu này, bất quá có chuyện ta vẫn còn muốn cùng Chu đạo hữu nói rõ ràng, Chu đạo hữu gia nhập chúng ta tông môn phía trước muốn lập xuống một cái nho nhỏ lời thề." "Cái gì lời thề?" Chu Phàm bình tĩnh hỏi, là hắn biết sẽ không có như thế đơn giản. Vân Nguyên Tử nói, "Rất đơn giản lời thề, chỉ cần Chu đạo hữu lập xuống đạo thề, vĩnh viễn sẽ không phản bội chúng ta Tạo Thần Tông liền có thể, dù sao chúng ta Tạo Thần Tông cũng không muốn bồi dưỡng một cái phản đồ đi ra, điểm ấy Chu đạo hữu hẳn là cũng có thể hiểu được, rất nhiều đại thế lực đều sẽ có yêu cầu như vậy. Loại này lời thề ta cũng có thể tiếp nhận." Chu Phàm cười nói ra, "Nhưng không thể là hiện tại, ta đối Tạo Thần Tông thực lực vẫn tồn tại hoài nghi, các ngươi trước đem Ngộ Pháp Thánh Thụ cho ta tìm tới, dạng này ta liền tin tưởng các ngươi Tạo Thần Tông thực lực, đến lúc đó ta lập thệ, các ngươi liền đem Ngộ Pháp Thánh Thụ cho ta, từ đây ta chính là Tạo Thần Tông thần tử. Ta yêu cầu này cũng không quá đáng a." Vân Nguyên Tử nhíu mày suy nghĩ một chút, rất nhanh liền lông mày giãn ra cười nói, "Đương nhiên không quá phận, ta sẽ đem việc này báo cáo đi lên, phía trên hẳn là sẽ đáp ứng Chu đạo hữu yêu cầu." Thương nghị xong về sau, hai người liền không có lại nói việc này, mà là tùy ý nói chuyện phía một hồi, đồng thời lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc về sau, Chu Phàm cùng Vân Nguyên Tử cáo từ rời đi. Chu Phàm rời xa Vân Nguyên Tử về sau, trên mặt hắn lộ ra thần sắc lo lắng, vừa rồi hắn thậm chí cân nhắc qua muốn hay không giết chết Vân Nguyên Tử, nhưng hắn vẫn là từ bỏ loại ý nghĩ này, bởi vì giết chết Vân Nguyên Tử cũng vô pháp giải quyết vấn đề. Biết rõ việc này không chỉ riêng là Vân Nguyên Tử, Tạo Thần Tông còn có những người khác biết rõ, nói không chừng Vân Nguyên Tử tới phía trước, liền đã đem chuyện của hắn hướng bên trên bẩm báo. Thật giết chết Vân Nguyên Tử, sẽ chỉ kích phát hắn cùng Tạo Thần Tông ở giữa mâu thuẫn. Coi như Tạo Thần Tông chưa hẳn giống như Vân Nguyên Tử nói lợi hại như vậy, nhưng Tạo Thần Tông có thể vượt qua nhiều như vậy tình giới, hợp đạo tu sĩ khẳng định sẽ có, tùy tiện đến một hai cái, liền đầy đủ đầu hắn đau. Dạng này thế lực lớn thật vào chỗ chết đắc tội, với hắn mà nói tuyệt không phải một chuyện tốt. Đến mức gia nhập Tạo Thần Tông, cái kia đồng dạng không có khả năng, đừng nói trước cái thế lực này tồn tại nói không rõ địa phương của quái, coi như không có, hắn cũng không nguyện ý bị một cái thế lực trói buộc. Trước mắt mà nói, chỉ có thể trước kéo lấy, dù sao nộ pháp thánh thụ cũng không có dễ dàng như vậy tìm. Hắn nghĩ một lát việc này, lại đem lực chú ý đặt ở một chuyện khác, Nhạc Sơn mời hắn đi làm khách. Cái này khiến hắn đồng dạng có chút không rõ ràng cho lắm, hắn đối cái này hạ chủ tinh giới người mạnh nhất vẫn là có hiểu biết, Nhạc Sơn cũng không có sáng lập bất luận tông môn gì, đương nhiên Nhạc gia bởi vì hắn tồn tại, tại hạ chủ tinh giới vực là quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại. Nhạc gia không nói trước, truyền luôn nói Nhạc Sơn làm người ôn hòa hữu lễ, giải quyết công việc công chính, cũng không phải là cái gì bá đạo người. Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn lấy ra ngọc giản địa đồ, xác nhận vị trí, rất nhanh liền tiến vào gian vực biến mất tại nơi này. Không có tốn bao nhiêu thời gian, Chu Phàm liền đã đến Nhạc phủ trước cửa, vô luận cái này Nhạc Sơn trong nội tâm là ý tưởng gì, nhưng đều phát ra mời, hắn không có lý do không đến một chuyến, lấy tu vi của hắn, coi như không địch lại hợp đạo cảnh tu sĩ, nhưng muốn rời đi, hợp đạo cảnh tu sĩ cũng vô pháp đem hắn ngăn lại. Đây mới là hắn dám đến nhà lực lượng chỗ tồn tại. Chu Phàm tự giới thiệu, rất nhanh liền được mời vào trong phủ. Nhạc phủ thoạt nhìn rất tầm thường, giống như là một cái thương nhân ở lại trang viên, theo mặt ngoài nhìn cũng không có cái gì quá đặc biệt địa phương. Nhạc gia cành lá rậm rạp, Nhạc gia dòng dõi ở chỗ này lác đác không có mấy, đây là Nhạc Sơn sống một mình tu hành chỗ, Nhạc gia có rất ít sự tình cần Nhạc Sơn vị lao tổ tông này xuất thủ. Chu Phàm ngồi tại trong phòng khách cũng không có đợi bao lâu, liền chờ đến Nhạc Sơn. Nhạc Sơn thoạt nhìn chỉ là một cái ốm yếu gầy yếu nam tử trung niên. Chu Phàm thần sắc như thường đứng lên chắp tay hành lễ, "Nhạc tiền bối." Chu đạo hữu không cần khách khí như thế, mau mời ngồi. Nhạc Sơn khách khí cười nói. Chu Phàm cùng Nhạc Sơn tùy ý đàm luận một chút nhàn thoại, phát hiện giống như trong truyền thuyết nói như vậy, cái này Nhạc Sơn xác thực không giống là loại kia ngang ngược không nói đạo lý người, trong nội tâm hắn kỳ quái hơn, Nhạc Sơn tìm hắn có thể có chuyện gì? Đương nhiên Nhạc Sơn nếu là không nói, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. "Ta từ lâu nghe nói Chu đạo hữu danh khí, Chu đạo hữu có thể là đem chúng ta hạ chủ tinh giới thông huyền cảnh tu sĩ đánh một trận, để bọn hắn chỉ có thể phòng thủ mà không chiến." Nhạc Sơn cười ha ha nói, "Kỳ thật đây là chuyện tốt, miễn cho bọn hắn từng cái tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng. Bất quá luận bàn về luận bàn, Chu đạo hữu nhưng đừng đem bọn hắn đều đánh chết, hiện tại là đại kiếp trong lúc đó, chết một cái thông huyền cảnh, đối với chúng ta hạ chủ tinh giới vực đến nói liền thiếu đi một cái trợ lực." "Cái này đương nhiên sẽ không." Chu Phàm đội ho một tiếng nói, "Đã nói xong luận bàn, làm sao có thể giết người? Mà lại không dối gạt Nhạc tiền bối, ta hiện tại đã không tìm bọn hắn luận bàn." Nhạc Sơn vất vất tay nói, "Chu đạo hữu không nên hiểu lầm, ta từ trước đến nay sẽ không can thiệp bất kỳ thế lực nào bất luận kẻ nào sự tình, càng sẽ không ngăn cản Chu đạo hữu tìm bọn họ luận bàn, Chu đạo hữu chớ bởi vì ta nói như vậy liền không tìm bọn hắn luận bàn, Chu đạo hữu muốn làm cái gì cứ việc đi làm chính là. Mời Chu đạo hữu đến, cũng không phải vì loại chuyện nhỏ nhặt này, mà là muốn hỏi một chút Chu đạo hữu, nhưng có hứng thú gia nhập ta Nhạc gia với tư cách ta Nhạc gia khách khanh trưởng lão?" "Khách khanh trưởng lão sao?" Chu Phàm kinh ngạc nói. "Chu đạo hữu có thể liên tiếp đánh bại Trần Cựu Điển những người này, thực lực không tệ lại không có thế lực trói buộc, vì lẽ đó ta liền lên những này tâm tư." Nhạc Sơn nói thẳng, "Loại sự tình này ngươi tình ta nguyện, Chu đạo hữu nếu là không muốn ta cũng sẽ không miễn cưỡng, kỳ thật gia nhập Nhạc gia với tư cách khách khanh trưởng lão, Nhạc gia cũng sẽ không cần cầu Chu đạo hữu làm quá nhiều chuyện, chỉ cần thời điểm then chốt giúp một chút Nhạc gia chuyện nhỏ là đủ." "Khách khanh trưởng lão đãi ngộ cũng khá." Nhạc Sơn nói đến đây dừng lại một chút nói, "Nếu là Chu đạo hữu gia nhập ta Nhạc gia, tương lai Chu đạo hữu nếu là muốn hợp đạo, ta nói không chừng cũng có thể giúp đỡ một chút." Một cái hợp đạo tu sĩ chỉ điểm, chuyện này đối với bất kỳ một cái nào thông huyền cảnh tu sĩ đến nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Nhưng loại này chỉ điểm đối Chu Phàm đến nói, vừa vặn là rất không cần, bởi vì hắn đã có mạnh hơn tu sĩ chỉ điểm. Chu Phàm không cần suy xét cái này, hắn càng cần hơn suy xét chính là nếu như không đáp ứng, Nhạc Sơn có thể hay không trở mặt không quen biết. Chương 2007. Nhạc Sơn đại đạo chương 2007, Nhạc Sơn đại đạo coi như hắn không sợ Nhạc Sơn, nhưng tương tự không muốn đắc tội một cái hợp đạo tu sĩ. Bất quá gia nhập Nhạc gia với hắn mà nói thật không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn rất nhanh nói ra, "Nhạc tiền bối, thực không dám giấu giếm, gia nhập Nhạc gia chỗ tốt rất nhiều, ta cũng vui vẻ gia nhập Nhạc gia, nhưng trước mắt ta phiền phức quân thân, gia nhập Nhạc gia, sợ rằng sẽ vì Nhạc gia đưa tới tai họa." Nhạc Sơn mặt lộ không vui, "Chu đạo hữu nếu là không nguyện ý nói thẳng chính là, ta sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đối Chu đạo hữu bất mãn, cần gì phải cầm loại này lấy cớ để qua loa tắc trách người. Tại toàn bộ hạ chủ tinh giới vực, có chuyện gì là thông huyền cảnh giải quyết không được, còn phiền phức quân thân." Vì lẽ đó Nhạc Sơn mới vô ý thức cảm thấy Chu Phàm đang nói láo. Nhạc tiền bối thật hiểu lầm. Chu Phàm nói, "Không biết Nhạc tiền bối có biết Tạo Thần Tông?" "Tạo Thần Tông?" Nhạc Sơn sắc mặt ngưng lại, "Ngươi phiền phức tới từ Tạo Thần Tông sao? Ngươi là thế nào đắc tội bọn hắn?" Xem ra Nhạc Sơn cũng biết Tạo Thần Tông, đây mới là chuyện chính xác, đường đường hợp đạo tu sĩ, không có lý do liền Tạo Thần Tông cũng không biết, cũng không phải trên thuyền dẫn đạo giả đám kia lão cổ đồng, thế mà chưa từng nghe qua Tạo Thần Tông. Chu Phàm tại trong lòng oán thầm, vẫn là mặt lộ bất đắc dĩ nói, "Bọn hắn muốn ta gia nhập Tạo Thần Tông, trước mắt ta còn tại cùng bọn hắn quần nhau bên trong." "Thì ra là thế." Nhạc Sơn sắc mặt trở nên có chút vi diệu nói, cái kia Chu đạo hữu cũng phải cẩn thận, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn trở mặt, cái thế lực này vượt ngang rất nhiều tinh giới vực, thực lực rất mạnh, nếu là thực sự không được, Chu đạo hữu có thể tới tìm ta, ta nhìn có thể hay không giúp một tay. Như thế trước hết đa tạ Nhạc tiền bối. Chu Phàm nói, nhưng hắn trong lòng minh bạch, đây bất quá là lời khách sáo mà thôi, nếu là Nhạc Sơn không sợ Tạo Thần Tông, khẳng định liền nói để hắn gia nhập Nhạc gia làm khách khanh trưởng lão. Cái này lần nữa chứng minh Tạo Thần Tông thực lực xác thực rất mạnh, liền Nhạc Sơn cái này hạ chủ tinh giới vực hợp đạo đại năng đều vô cùng kiêng kỵ. Hai người lại không đàm luận việc này, còn nói một hồi nhàn thoại, Chu Phàm liền mở miệng cáo từ, Nhạc Sơn thử giữ lại một chút liền thả Chu Phàm rời khỏi. Chu Phàm rời đi về sau, Nhạc Sơn ngồi uống trà trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Một cái lão giả tóc trắng tiến vào đại sảnh, hắn mở miệng nói, "Huynh trưởng, hắn không chịu đáp ứng sao?" Lão giả tóc trắng này là Nhạc Sơn ngũ đệ Nhạc Tứ Phong. "Cũng không phải." Nhạc Sơn thở dài nói, "Tạo Thần Tông muốn hắn gia nhập Tạo Thần Tông, chỉ có thể dạng này tính." "Tạo Thần Tông?" Nhạc Tứ Phong ngơ ngác một chút nói, "Tại sao muốn hắn gia nhập Tạo Thần Tông?" "Cái này hắn không có nói tỉ mỉ." Nhạc Sơn chậm rãi nói, "Nhưng việc này không thể nào là giả, hiện tại thảo luận ý nghĩa này cũng không lớn, ta lại nghĩ cách tìm kiếm những nhân tuyển khác." "Huynh trưởng, thật sự có cần thiết sao?" Nhạc Tứ Phong nói, "Nhị ca đã tiến vào thông huyền cảnh, lại nói còn có huynh trưởng tại, cần gì tốn lớn đại giới mời một cái kẻ ngoại lai làm khách khanh trưởng lão?" "Đương nhiên là có cần thiết." Nhạc Sơn trầm mặc một chút giải thích nói, "Lần đại kiếp nạn này sẽ so quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn lợi hại, thiên âm bất quá là vừa mới bắt đầu, đến lúc đó nếu là đại kiếp thật đến, ta muốn xuất thủ xử lý, chỉ bằng vào nhị đệ một cái, sợ rằng bảo hộ không được các ngươi chu toàn, tốn đại giới mời thêm một cái thông huyền cảnh tu sĩ trung quy sẽ không có chỗ xấu." Lúc đầu Chu Phàm là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng bây giờ bị Tạo Thần Tông để mắt tới, Nhạc gia nếu là không muốn đối địch với Tạo Thần Tông, cũng chỉ có thể từ bỏ, khác tìm một cái thông huyền cảnh tu sĩ. "Thật sẽ có nguy hiểm như vậy sao?" Nhạc Tứ Phong mặt lộ sợ hãi hỏi. "Khó nói." Nhạc Sơn nói, "Nhưng quả thật có chút không thích hợp." Nhạc Tứ Phong trầm mặc. Nhạc Sơn không tiếp tục để ý tới Nhạc Tứ Phong, hắn đánh giá trong sảnh bài trí, có rất ít người biết hắn vì cái gì ở chỗ này, bởi vì đây là hắn từ nhỏ lớn lên phủ đệ, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, nếu không phải là thường xuyên giữ gìn, tòa phủ đệ này khả năng đã sớm hư hao, hắn đối với nơi này có rất sâu tình cảm. "Hắn tại, Nhạc phủ liền tại." Nhạc Sơn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói, "Cũng là thời điểm giải quyết trên trời bậc kia." Hắn biến mất tại phủ đệ bên trong. Nhạc Tứ Phong rất nhanh phản ứng lại huynh trưởng muốn làm gì, hắn vội vàng chạy ra bên ngoài sảnh, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Trên không trung, Nhạc Sơn đã xuất hiện tại Thiên Âm phủ thi dưới đáy. So sánh khổng lồ bao la vô biên Thiên Âm phủ thi, Nhạc Sơn giống như giọt nước trong biển cả. Hắn hờ hững nhìn thoáng qua Thiên Âm phủ thi, ốm yếu thân thể gầy yếu bỗng nhiên bành trướng, bắp thịt cả người bạo tạc tăng trưởng hình như sẽ đem quần áo nó bạo. Nhạc Sơn hai tay nâng Thiên Âm phủ thi hét lớn một tiếng, như sấm thanh âm quanh quẩn đến rất xa. Khổng lồ Thiên Âm phủ thi bị nâng đến hướng bên trên di động. Mới từ gian vực bên trong xuyên qua đi ra Chu Phàm cũng là ngạc nhiên ngẩng đầu, không chỉ là hắn, toàn bộ chủ tinh giới người đều nhìn thấy. Bọn hắn có lẽ nhìn không thấy Nhạc Sơn, nhưng nhìn thấy Thiên Âm phủ thi tại hướng cao hơn địa phương cấp tốc tung bay đi. Chu Phàm bực này thông huyền cảnh tu sĩ có thể tùy tiện cảm giác được có pháp tắc đại đạo bao phủ Thiên Âm phủ thi, loại này pháp tắc đại đạo hình như có thể xé rách toàn bộ bầu trời, có thể nâng lên Thiên Âm phủ thi cũng không lạ thường. Thiên Âm phủ thi càng bay càng cao. Có không ít tu sĩ hướng không trung bay đi, hy vọng có thể thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Thiên Âm phủ thi tốc độ phi hành so với bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Ở trên mặt đất nhìn lại người có thể rõ ràng cảm giác được Thiên Âm phủ thi tại thu nhỏ, càng phải nói là cách bọn họ càng ngày càng xa. Đây là Nhạc Sơn xuất thủ sao? Chu Phàm trầm mặc nghĩ, hạ chủ tinh giới cũng chỉ có Nhạc Sơn dạng này hợp đạo đại năng mới có thể sử dụng ra dạng này đại đạo pháp tắc, cái này đại đạo biểu diễn ra chính là kinh người khí lực, đây nên là lực chi đại đạo. Liền xem như được xưng là yếu nhất đại đạo, đó cũng là đại đạo, không phải pháp tắc có thể sánh ngang, hắn cơ sở như thế vững chắc, không dám nói là thông huyền cảnh mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là đứng tại thông huyền cảnh hàng trước nhất, nhưng hắn đối đầu Nhạc Sơn, muốn thắng thực sự quá khó khăn. Đây là hợp đạo cảnh, muốn vượt cấp mà chiến cơ hội là chuyện không thể nào. Lực chi đại đạo hợp đạo tu sĩ thậm chí có thể tay không đem một cái tinh giới xé rách thành hai nửa, đó căn bản không phải tầm thường thông huyền cảnh tu sĩ có thể địch nổi, đây không phải đại nhân cùng tiểu hài khác nhau, khoa trương một điểm ý kiến có thể nói là người cùng sâu kiến chính lệnh. Thiên Âm phủ thi đang tại rời xa hạ chủ tinh giới, bị đưa vào tinh giới hải bên trong, đương nhiên đưa vào tinh giới hải vẫn chưa được, đoán chừng Nhạc Sơn sẽ đem nó đưa đến rời xa hạ chủ tinh giới, dạng này có thể tránh khỏi ảnh hưởng muốn vượt qua tinh giới hải tu sĩ. Bầu trời trở nên sáng sủa lên. Thiên Âm phủ thi bị dùng dạng này thô bạo phương pháp đơn giản giải quyết. Có rất nhiều thông huyền cảnh tu sĩ đều cảm thấy nghi hoặc, nếu như là nghĩ đến dùng loại này đơn giản biện pháp, vì cái gì Nhạc Sơn lúc này mới bắt đầu giải quyết Thiên Âm phủ thi? Rất nhanh liền có người nghĩ đến có khả năng nhất nguyên nhân, Thiên Âm một trận chiến Nhạc Sơn vốn chính là đứng tại phía trước nhất chiến lược chủ yếu, trận chiến kia qua đi, Nhạc Sơn thoạt nhìn không có chuyện, nhưng tại lúc ấy không ai có thể nhìn ra, cũng không đại biểu Nhạc Sơn liền thật không có chuyện. Dù sao trận chiến kia thực sự là quá khủng bố, thông huyền cảnh tu sĩ đều ngã xuống mấy cái. Nhạc Sơn dạng này tu sĩ coi như thật thụ thương, cũng sẽ không trắng trợn tiền dương, đây cũng không phải chuyện gì tốt, hiện tại thương thế tốt lên mới xử lý Thiên Âm phủ thi. Chương 2008. Hỗn độn cầu gỗ chương 2008, hỗn độn cầu gỗ Nhạc Sơn thụ thương là có khả năng nhất suy đoán, đương nhiên Nhạc Sơn cũng có khả năng là xuất phát từ cái khác suy xét đến bây giờ mới ra tay. Vô luận như thế nào, trôi nổi trên bầu trời hạ chủ tinh giới nguy hiểm chân chính bị trừ bỏ, đây là đáng cao hứng sự tình, ít nhất nhìn bề ngoài, không có thiên âm phủ thi che đậy hạ chủ tinh giới, thoạt nhìn quả thật làm cho người yên tâm rất nhiều. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là dốc lòng tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi thuyền nói tới thời cơ. Đến ban đêm, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, hắn nhìn thấy Trúc Vị Lai đang nhìn hắn. "Làm sao?" Chu Phàm hỏi. Trúc Vị Lai cười nói, "Tại ngươi lên thuyền phía trước, thuyền dặn dò một cái nhiệm vụ cho ngươi."
"Nhiệm vụ gì?"
Chu Phàm tranh thủ thời gian hỏi. "Thuyền cho ngươi đi tìm một cái tu sĩ học một môn cường đại thuật pháp." Trúc Vị Lai nói. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, "Là ai?"
"Ngươi không biết, đến lúc đó nhìn thấy ngươi liền biết."
Trúc Vị Lai nói, "Nhưng ta cũng vô pháp xác nhận, hắn liền nguyện ý dạy ngươi, bất quá thuyền đều như vậy nói, ngươi không ngại thử một chút?"
"Học cái gì thuật pháp? Hắn hẳn là không tại hạ chủ tinh giới a."
Chu Phàm chân mày cau lại, "Ngươi trực tiếp dạy ta không phải có thể sao?
Ta cũng không biết, kia là độc môn bí kíp của hắn."
Trúc Vị Lai cười nói, "Ta trước kia chỉ là hơi có nghe thấy, tại lên thuyền trước, hắn hẳn là vẫn chưa hoàn thiện môn thuật pháp này, đã nhiều năm như vậy, hẳn là hoàn thành, việc này thú vị địa phương ở chỗ, thuyền nếu là thật muốn ngươi học môn kia thuật pháp, thuyền có thể thay ngươi tìm đến. Vì lẽ đó ta suy đoán thuyền muốn ngươi tự mình đi một chuyến, là hy vọng ngươi tại dọc đường học được thú vị đồ vật, như ngươi muốn hợp ra tâm chi đại đạo, nói không chừng cũng có thể tại dọc đường học được, nếu là luận đối tương lai quan sát, thuyền lợi hại hơn ta nhiều lắm."
"Làm sao cái gì cũng không thể nói?"
Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói, "Tu sĩ kia ở đâu chung quy hẳn là nói cho ta đi."
"Đây là không thể nói."
Trúc Vị Lai giáng tươi cười thu lại, "Thuyền làm như vậy khẳng định có lý do khác, khả năng ngươi biết liền sẽ làm hỏng, ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta nói đi làm."
"Ta biết liền sẽ làm hỏng."
Chu Phàm cảm thấy có chút không hiểu, hắn không tiếp tục để ý tới Trúc Vị Lai, mà là cúi đầu hướng thuyền hỏi thăm, hắn muốn xác nhận việc này thật giả. Rất nhanh thuyền liền cho trả lời, để hắn vô điều kiện tin tưởng Trúc Vị Lai, đồng thời thương lượng đạo thời cơ liền tại trên đường đi, cái này cùng Trúc Vị Lai suy đoán là đồng dạng. Chu Phàm trầm mặc một chút nhìn xem Trúc Vị Lai nói, "Cái gì cũng không thể nói, liền cái vị trí đều không có, ta nên như thế nào đi thuyền nói tới địa phương?"
Trúc Vị Lai nói, "Cái này không cần lo lắng, ta sẽ chỉ ra ngươi kế tiếp cái kia tiến về địa điểm, chờ ngươi đến nơi đó, ta sẽ nói cho ngươi cái thứ hai địa điểm, cho đến cuối cùng đến ngươi muốn tới địa phương."
"Tốt a, ta minh bạch."
Chu Phàm nhíu mày nói, "Cái thứ nhất địa điểm hiện tại có thể nói sao?"
"Đương nhiên có thể, ngươi bây giờ tại hạ chủ tinh giới vực, cái kia đầu tiên muốn làm chính là rời khỏi hạ chủ tinh giới vực, tiến vào cùng hạ chủ tinh giới vực lân cận Kim Dương chủ tinh giới vực."
Trúc Vị Lai nói, "Giới vực cùng giới vực ở giữa có hỗn độn cầu gỗ tương liên, ngươi có thể thông qua hỗn độn cầu gỗ tiến vào Kim Dương chủ tinh giới vực."
"Kim Dương chủ tinh giới vực?"
Chu Phàm hỏi, "Muốn rời khỏi hạ chủ tinh giới vực sao?
Hỗn độn cầu gỗ lại tại chỗ nào?"
"Ta làm sao biết hỗn độn cầu gỗ ở đâu?"
Trúc Vị Lai bình tĩnh nói, "Ta nhưng cho tới bây giờ không có đến qua hạ chủ tinh giới vực, ta muốn du lịch giới vực cũng không dùng được hỗn độn cầu gỗ, chỉ có ngươi loại này cảnh giới tu sĩ mới cần thông qua hỗn độn cầu gỗ, bất quá ta muốn ngươi hẳn là có biện pháp điều tra được đến."
"Hỗn độn cầu gỗ sự tình ta có thể nghĩ biện pháp."
Chu Phàm mặt lộ thần sắc lo lắng nói, "Nếu là rời khỏi, ta muốn trở về một chuyến hẳn là không dễ dàng, người nhà bằng hữu của ta đều ở nơi này, hiện tại lại ở vào đại kiếp bên trong, vạn nhất xảy ra chuyện gì?"
"Đây đúng là một vấn đề, nhưng cũng là vấn đề của ngươi, cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ."
Trúc Vị Lai có chút lạnh lùng nói.
Chu Phàm nhíu mày, nếu là không cách nào giải quyết nỗi lo về sau, hắn sao có thể yên tâm rời đi hạ chủ tinh giới vực.
Bất quá lúc này, thuyền phát tới ý niệm, cái này khiến Chu Phàm mặt lộ vui mừng.
Trúc Vị Lai nhìn Chu Phàm như thế sắc mặt, hắn liền mơ hồ đoán được, thuyền nói giúp ngươi sao?
Chu Phàm gật đầu nói, thuyền nói ta đại khái có thể yên tâm rời đi, tại ta trở về khoảng thời gian này, cam đoan người nhà bằng hữu của ta an toàn không lo.
Thuyền đều như vậy nói, thuyền không có lý do muốn vì loại sự tình này lừa hắn, vậy hắn xác thực có thể yên tâm.
Nó đối ngươi thật là tốt. Trúc Vị Lai trầm mặc một chút nói, có đôi khi ta cũng hoài nghi, ngươi sẽ không phải là nó thân nhi tử à?
Ngươi nói đây là cái gì mê sảng?
Chu Phàm có chút nổi nóng nói, coi như thuyền đối tốt với hắn, ai ưa thích không lý do thêm một cái phụ thân đi ra.
Chu Phàm không để ý đến Trúc Vị Lai, vội vàng chuyện khác đi.
Trúc Vị Lai một mình tại uống rượu, thời gian sau khi tới, Chu Phàm cùng hắn chào hỏi một tiếng, liền cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ rời khỏi.
Mặc dù vẫn còn không biết do ngươi muốn làm cái gì, nhưng có biến hóa dù sao cũng so không biến hóa tốt.
Trúc Vị Lai than nhẹ một tiếng nói.
Chu Phàm tỉnh lại ngay lập tức, hắn lấy ra truyền âm ngọc phù chuẩn bị kích hoạt, hắn chuẩn bị tìm Trần Cửu Điện hỏi một chút, có thể là hắn rất nhanh lại cảm thấy không ổn.
Bởi vì hắn muốn rời khỏi hạ chủ tinh giới vực sự tình càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là Trần Cửu Điện chỗ tồn tại Thiên Tông Minh còn nắm giữ lấy thông hướng man tinh giới truyền tống trận, nếu là biết rõ hắn muốn tìm hỗn độn cầu gỗ rời khỏi hạ chủ tinh giới trong ngắn hạn về không được, nói không chừng liền sẽ đối man tinh giới lên ý xấu.
Thuyền nói bảo hộ hắn bạn bè thân thích, nhưng cũng không nói bảo hộ toàn bộ man tinh giới, hắn dù sao xuất từ man tinh giới, không muốn man tinh giới xảy ra chuyện.
Hắn thu hồi truyền âm ngọc phù, mở ra gian vực đi vào.
Không đến bao lâu, hắn liền ngụy trang tốt xuất hiện tại một cái thế lực lớn cự thành bên trong. Hắn tại tòa thành lớn này rất nhanh liền tìm được bí mật cát. Hắn tiến vào bí mật cát, đồng thời nộp một tấm tiền giấy với tư cách thượng môn phí.
Không biết khách nhân muốn biết một ít chuyện gì?
Đen kịt bóng người hỏi.
Ta muốn biết rõ hỗn độn cầu gỗ ở đâu.
Chu Phàm trực tiếp hỏi.
Hỗn độn cầu gỗ sao?
Đen kịt bóng người nhẹ nói. Thỉnh khách nhân chờ.
Đen kịt bóng người rất nhanh liền chìm vào trong bóng tối. Chu Phàm nghe được trong bóng tối có mơ hồ không rõ tiếng nói truyền đến. Hắn biết rõ đen kịt bóng người là tại cùng bí mật cát những người khác giao lưu.
Hiển nhiên cái này đen kịt bóng người cũng không biết rõ hỗn độn cầu gỗ, bằng không cũng không cần cùng cái khác người tiến hành giao lưu.
Qua một hồi lâu, đen kịt bóng người mới ngồi trở lại U Lam ghế bên trên, khách nhân muốn biết hỗn độn cầu gỗ ở đâu, chúng ta muốn thu 1000 vạn hạ chủ tinh tệ hoặc đồng giá trị tài nguyên. 1000 vạn hạ chủ tinh tệ, giá tiền này không đắt lắm, xem ra biết rõ hỗn độn cầu gỗ không ít người, bằng không đen kịt bóng người sẽ không mới nhận điểm ấy tin tức phí. Chu Phàm đem 1000 vạn hạ chủ tinh tệ tiền giấy đặt ở trên mặt bàn, hắn tại hạ chủ tinh giới sinh hoạt, đương nhiên sẽ hối đoái một chút tiền giấy làm sinh hoạt tác dụng. Chương 2009. Hỗn độn tinh động chương 2009, hỗn độn tinh động bí mật các bên trong, đen kịt bóng người xác nhận tiền giấy không có vấn đề về sau, hắn thu vào mới nói ra, hỗn độn cầu gỗ là rất cổ lão lời giải thích, nó hiện tại hẳn là gọi hỗn độn tinh động. Hỗn độn tinh động. Chu Phàm trong lòng run lên, hắn bị Trúc Vị Lai cái này lão cổ đồng hố, hỗn độn cầu gỗ đã sớm đổi danh tự, cái này hắn tương đương đem chính mình một chút tin tức tiết lộ cho bí mật các khẳng định sẽ hiếu kỳ hạng người gì mới có thể nói ra hỗn độn cầu gỗ cái tên này. Đương nhiên vì để tránh cho tin tức sai lầm, đen kịt bóng người không có bất kỳ cái gì dừng lại nói, cần lại xác nhận một chút, khách nhân nói tới hỗn độn cầu gỗ là hai cái giới vực ở giữa thông đạo sao? Không có sai. Chu Phàm thừa nhận nói, chính là hai cái giới vực ở giữa thông đạo. Hắn hiện tại không thừa nhận liền không cách nào biết được hỗn độn cầu gỗ tin tức, chỉ có thể trước thừa nhận, lại nói bí mật các cũng không biết hắn là ai, vì lẽ đó coi như để lộ một chút tin tức vấn đề cũng không lớn. Vậy liền không có sai, khách nhân nói tới hỗn độn cầu gỗ chính là hỗn độn tinh động, nó ở vào cổ hạ quốc đại sa mạc bên trong, bất quá bây giờ hỗn độn tinh động lối vào từ hợp đạo đại năng Nhạc Sơn người trông giữ, nếu là muốn tiến vào hỗn độn tinh động, liền phải trải qua Nhạc Sơn đồng ý. Đen kịt bóng người nói đơn giản. Vấn đề này vốn cũng không phải là phức tạp hơn, Chu Phàm suy nghĩ một chút lại thử thăm dò hỏi, hỗn độn tinh động chỉ có một cái, chẳng phải là đại biểu cho nó chỉ có thể thông hướng một cái tinh giới vực. Cái này đương nhiên, có thể miễn phí nói cho khách nhân một cái tình báo, hạ chủ tinh giới vực chỉ có một cái hỗn độn tinh động, nhưng không đại biểu cái khác tinh giới vực cũng chỉ có một hỗn độn tinh động, khả năng sẽ có hai cái trở lên hỗn độn tinh động. Đen kịt bóng người giải thích nói, hạ chủ tinh giới vực hỗn độn tinh động thông hướng chính là Kim Dương chủ tinh giới vực không sai à? Chu Phàm hỏi. Đúng là như thế. Đen kịt bóng người nói, nếu như khách nhân nghĩ muốn hiểu rõ Kim Dương chủ tinh giới vực tin tức, chúng ta có thể làm thay, nhưng cái này cần thời gian nhất định mới có thể thu thập được có giá trị kỹ càng tin tức. Nói cách khác hiện tại không có. Chu Phàm hỏi, cần bao nhiêu ngày thời gian? Trong nội tâm hắn minh bạch, bí mật các tại Kim Dương chủ tinh giới vực sẽ có phân bộ, nhưng hai bên khả năng liên hệ tương đối ít, mới có thể dẫn đến hạ chủ tinh giới vực bên này bí mật các không biết Kim Dương chủ tinh giới vực sự tình. Nửa tháng. Đen kịt bóng người đưa ra đáp án. Nửa tháng. Xem ra hai bên tin tức truyền lại không dễ dàng. Chu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới Tạo Thần Tông, Tạo Thần Tông đem hắn sự tình báo lên có hay không muốn lâu như vậy. Nhưng hắn hiện tại không cần lo lắng Tạo Thần Tông vấn đề, nếu là hắn mất tích, Tạo Thần Tông nghĩ giận chó đánh mèo người nhà của hắn, cũng phải hỏi một chút truyền có đồng ý hay không. Nửa tháng sau, Chu Phàm ra vẻ trầm âm, cũng không phải không thể chờ. Hắn là muốn cố ý tê liệt bí mật các, không cho bí mật các biết rõ hắn xuất phát thời gian. Khách nhân nếu là đồng ý, chúng ta khả năng cần thu lấy nhất định tiền thế chấp. Đen kịt bóng người lại là chậm rãi nói, nếu là đến lúc đó cha không được Kim Dương chủ tinh giới tin tức, chúng ta sẽ đem tiền thế chấp đủ số hoàn trả. Muốn thu tiền thế chấp? Chu Phàm thử thăm dò hỏi, muốn thu bao nhiêu tiền thế chấp? Nếu như không đắt, hắn nộp đến Lắc Lư bí mật cát, cũng không phải tiếp thu không được. Tin tức này đã dính đến bên ngoài giới vực, chúng ta muốn thu một ước hạ chủ tinh tệ với tư cách tiền thế chấp. Đen kịt bóng người nói, tin tức giá trị là 10 ước hạ chủ tinh tệ, đến lúc đó khách nhân bổ sung 9 ước hạ chủ tinh tệ liền có thể. Một ước hạ chủ tinh tệ chính là vì Lắc Lư bí mật cát, cái này không có lời. Hắn rất nhanh liền đứng lên cáo từ rời đi. Chu Phàm rời khỏi về sau, đen kịt bóng người nhẹ giọng tự nói, người kỳ quái, vì sao lại dùng hỗn độn cầu gỗ dạng này cổ lão lời giải thích? Nếu như là hạ chủ tinh giới người biết chuyện đều hẳn là đem thông đạo gọi là hỗn độn tinh động mới đúng. Nếu là thuận lợi, rất nhanh liền có thể tra ra thân phận của hắn, nhìn khoảng thời gian này có cái gì thông huyền cảnh tu sĩ sẽ tìm cái kia Nhạc Sơn liền biết. Hỗn độn tinh động cùng tinh giới hải tương tự pháp tắc hỗn loạn nguy hiểm, chỉ có thông huyền cảnh trở lên tu sĩ mới có thể an toàn thông qua hỗn độn tinh động. Tu sĩ tầm thường nếu là đi vào sẽ chỉ chịu chết, đương nhiên nếu là có hợp đạo tu sĩ bảo hộ, cái kia lại khác biệt, nhưng hợp đạo tu sĩ mang lên một người, sẽ có rất nhiều không tiện, đến lúc đó phát sinh nguy hiểm nói không chừng sẽ liên lụy chính mình, vì lẽ đó hợp đạo tu sĩ đều chưa hẳn nguyện ý mang người đi qua hỗn độn tinh động. Lại nói hạ chủ tinh giới bên ngoài cũng chỉ có Nhạc Sơn một cái hợp đạo tu sĩ, Nhạc Sơn sẽ mang người thông qua hỗn độn tinh động. Cái này suy nghĩ một chút liền biết là chuyện không thể nào, vì lẽ đó muốn mượn dùng hỗn độn tinh động đi bên ngoài giới vực chỉ có thể là thông huyền cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn là thông huyền cảnh tu sĩ bên trong tương đối mạnh mẽ tồn tại, dù sao hỗn độn tinh động cũng không an toàn, nếu là thông huyền cảnh tu sĩ thực lực quá yếu, đồng dạng là một kiện 10 phần nguy hiểm sự tình. Chu Phàm rời khỏi bí mật các, nhẹ nhõm bỏ rơi sau lưng người theo dõi về sau, hắn mới suy tư lên, giống như bí mật các nói như vậy, hỗn độn tinh động bị Nhạc Sơn người trông giữ, vậy hắn muốn dùng hỗn độn tinh động, nếu không phải là trực tiếp tìm Nhạc Sơn, chính là vụng trộm thu thập những cái kia trông giữ người, trộm dùng hỗn độn tinh động. Bất quá muốn vụng trộm thu thập những cái kia trông giữ người cũng không có dễ dàng như vậy, dù sao hỗn độn tinh động tình huống bên kia hắn không hiểu rõ. Mà lại Nhạc Sơn rất có thể ở bên kia bố trí rất nhiều thủ đoạn, vạn nhất bị Nhạc Sơn biết rõ, Nhạc Sơn chắc chắn sẽ không bỏ qua, nói không chừng như vậy cùng Nhạc Sơn trở mặt. Hắn muốn rời khỏi bên ngoài giới vực, nếu là đắc tội Nhạc Sơn đối man tinh giới đến nói cuối cùng không phải một chuyện tốt. Hắn rất nhanh nghĩ thỏa đáng, trước đi tìm Nhạc Sơn thương lượng, nếu là Nhạc Sơn không chịu, vậy hắn lại nghĩ những biện pháp khác. Nghĩ kỹ về sau, Chu Phàm không có vội vã đi tìm Nhạc Sơn, bởi vì Nhạc Sơn chưa hẳn trở về, nói không chừng còn tại tinh giới hải bên ngoài, hay hoặc là trở về, nhưng đem thiên âm phủ thi đưa đến tinh giới hải bên ngoài, đây không phải một chuyện dễ dàng, hắn quyết định trước chỉ hoãn một ngày, đợi ngày mai lại đi qua hỏi một chút. Hắn lần trước đi Nhạc Sơn nơi đó, bởi vì khách khanh trưởng lão sự tình cũng không có cùng Nhạc Sơn lưu lại truyền âm ngọc phù, bằng không cũng không cần như thế phiền phức, mà lại hắn còn có chuyện khác muốn làm, ví như cầm trong tay một chút tiền giấy đổi thành linh tài đan dược loại hình đồng tiền mạnh. Hai cái giới vực tiền giấy khẳng định là không thông dụng. Đến ban đêm, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền về sau, hắn liền nói với Trúc Vị Lai, hỗn độn cầu gỗ bây giờ bị gọi hỗn độn tinh động, vô duyên vô cớ cho ta trêu chọc một chút phiền phức. Đổi thành hỗn độn tinh động sao? Trúc Vị Lai khinh thường nói, đây là ngươi cái này chủ tinh giới quá mức rất lại phía sau, mới có thể sửa danh tự. Trên thực tế hỗn độn cầu gỗ vốn là không chính xác, nhưng hỗn độn cầu gỗ lại không chuẩn xác, so với hỗn độn tinh động lời giải thích đều tốt hơn nhiều lắm. Cái kia chuẩn xác cách nói là cái gì? Chu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Không có chuẩn xác cách nói. Trúc Vị Lai chậm rãi nói, hỗn độn cầu gỗ cái danh xưng này một mực tiếp tục sử dụng xuống, ngươi chỉ cần biết, cách nói này so với hỗn độn tinh động tốt chính là bình thường lớn giới vực cũng sẽ không thay đổi thành hỗn độn tinh động tên. Một cái tên có nhiều như vậy dạng cứu sao? Chu Phàm thấy buồn cười nói, những này sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Trúc Vị Lai nói, trên tay ngươi hiện tại có bao nhiêu đại nhân quả kính mảnh vỡ? Chương 2010. Trôi chương 2010, trôi làm sao ngươi biết ta có đại nhân quả kính mảnh vỡ? Chu Phàm trong lòng lập tức cảnh giác lên, còn có ngươi hỏi cái này làm cái gì? Dẫn đạo giả là không cách nào nhìn thấy hắn có vật phẩm, vì lẽ đó Trúc Vị Lai là như thế nào biết rõ hắn có đại nhân quả kính mảnh vỡ? Trúc Vị Lai bình tĩnh nói, ta biết đương nhiên là thuyền nói cho ta, nhưng thuyền không có nói cho ta ngươi có bao nhiêu khối đại nhân quả kính mảnh vỡ, đến mức hỏi cái này làm cái gì? Ta còn chưa nghĩ ra. Thuyền nói cho Trúc Vị Lai. Thuyền vì cái gì nói cho ngươi việc này? Chu Phàm không hiểu hỏi. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có bao nhiêu khối đại nhân quả kính mảnh vỡ? Trúc Vị Lai không trả lời mà hỏi lại. Chu Phàm suy nghĩ một chút vẫn là thẳng thắn nói, ta có 6 khối đại nhân quả kính mảnh vỡ. Cái kia còn kém 3 khối. Trúc Vị Lai có chút thất vọng nói, ngươi cái kia 6 khối đại nhân quả kính mảnh vỡ là theo địa phương nào được đến? Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn chắp vá qua đại nhân quả kính mảnh vỡ đều không thể xác nhận còn kém bao nhiêu khối, Trúc Vị Lai làm sao biết? Đều là theo Hôi Hà bên trong câu lên đến. Chu Phàm trả lời, ngươi là thế nào xác nhận còn kém 3 khối đại nhân quả kính mảnh vỡ? Ta biết có cái gì kỳ quái. Trúc Vị Lai liếc qua Chu Phàm, cái này chờ một hồi hay nói, tất nhiên còn kém 3 khối, vậy ngươi muốn hay không theo trong sông thử đem bọn chúng đều câu lên đến, nếu như ngươi có thể đem bọn chúng đều câu lên đến, ta sẽ cân nhắc thay ngươi dung luyện thành hoàn chỉnh đại nhân quả kính. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, trong nội tâm hắn đương nhiên rất chờ mong, dù sao đây chính là dẫn đạo giả bọn họ đều tán thưởng đỉnh cấp chí bảo, nếu là thật có thể đưa nó dung luyện hoàn chỉnh, với hắn mà nói tuyệt đối là cường đại nhất sát khí. Có thể là, đừng nói trước trong sông có hay không còn lại 3 khối. Chu Phàm nói, ngươi nói suy xét, đó chính là không nhất định sẽ giúp ta. Trúc Vị Lai khép cười một tiếng, vậy chúng ta không ngại làm cái ước định, ngươi nếu có thể góp đủ 9 khối đại nhân quả kính mảnh vỡ, vậy ta sẽ thay ngươi trùng luyện thành hoàn chỉnh đại nhân quả kính. Bất quá đây là có điều kiện, ta có thể cho ngươi 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là chúng ta chơi bắn đánh cược trò chơi, ngươi thắng ta liền miễn phí thay ngươi trùng luyện, ngươi nếu là thua, 9 khối đại nhân quả kính mảnh vỡ là thuộc về ta. Lựa chọn thứ hai là chúng ta không chơi bắn đánh cược trò chơi, ta trùng luyện hoàn chỉnh đại nhân quả kính, ta ở trên thuyền khoảng thời gian này, đại nhân quả kính thuộc về ngươi, nhưng chỉ cần ta ra ngoài, đại nhân quả kính chính là ta. Chu Phàm nhíu mày nói, ngươi yêu cầu này quá mức, nếu như ta góp đủ đại nhân quả kính mảnh vỡ, hoàn toàn có thể tìm một cái rèn đúc đại sư hỗ trợ, ta sẽ không tại ngươi cho ra những điều kiện này bên trong làm lựa chọn. Hai cái này lựa chọn với hắn mà nói đều là bất lợi. Ngoại giới đương nhiên là có người có thể trùng luyện đại nhân quả kính, nhưng muốn trùng luyện đại nhân quả kính ít nhất cần hợp đạo cảnh rèn đúc đại sư mới có thể làm đến, ngươi có thể mời tới được dạng này rèn đúc đại sư. Trúc Vị Lai cười khẩy nói, coi như ngươi có thể mời đến, ngươi như thế nào bảo đảm người này sẽ không bán đứng ngươi? Luyện chế xong liền giết chết sao? Hợp đạo cảnh tu sĩ cũng không dễ dàng giết. Trúc Vị Lai nói đều là phải giải quyết nan đề. Chu Phàm đối với cái này đương nhiên cũng minh bạch, hắn bình tĩnh nói, biện pháp chắc chắn sẽ có, mà lại ta cũng không nóng nảy. Trúc Vị Lai cầm chén rượu lên uống một hớp rượu, suy nghĩ một chút nói, ngươi khả năng cảm thấy ta vừa rồi nâng những cái kia điều kiện không hợp lý, nhưng có chuyện ngươi khả năng không biết, coi như ngươi có thể góp đủ 9 khối đại nhân quả kính mảnh vỡ, lại giải quyết những vấn đề kia, cũng không có khả năng trùng luyện đại nhân quả kính. Lý do đâu? Chu Phàm thực sự nghĩ không ra còn sẽ có khó khăn gì. Trúc Vị Lai mở ra tay, một luồng màu xám sương mù bay tới rơi vào trên tay của hắn, biến hóa thành một cái thanh kim sắc gậy tròn chỉ có dài 3 thước, muốn trùng luyện đại nhân quả kính liền không cách nào thiếu khuyết cái này. Thanh kim gậy tròn thoạt nhìn cổ phát, phía trên càng không có bất luận cái gì phù văn, nhưng lại tản mát ra đại đạo uy áp. Chu Phàm sắc mặt hơi biến hóa, trong lòng hắn mơ hồ có chút suy đoán, đây là đại nhân quả kính chuôi kính. Trúc Vị Lai cười nói, khả năng không có người nào nói qua cho ngươi, đại nhân quả kính còn có một cái chuôi kính, không có chuôi kính đại nhân quả kính liền không hoàn chỉnh, một điểm uy lực đều không phát ra được. Chu Phàm ngơ ngẩn, hắn không có cân nhắc qua trùng luyện đại nhân quả kính. Chuôi kính cũng sẽ trọng yếu như vậy. Ngươi nếu là không tin, vậy ta có thể thề. Trúc Vị Lai nói liền phát một cái đơn giản lời thề. Trúc Vị Lai lập xuống lời thề, Chu Phàm ánh mắt đều biến, xem ra chuôi kính sự tình sẽ không có giả. Nếu là dạng này, chuôi kính tại Trúc Vị Lai trong tay, hắn coi như có thể góp đủ 9 khối mảnh kính cũng vô dụng. Không nghĩ tới chuôi kính rơi vào tay của ngươi. Chu Phàm nói, bất quá trên tay của ta có đại nhân quả kính mảnh vỡ, ta không cách nào được đến đại nhân quả kính, nhưng tương tự ngươi cũng vô pháp được đến đại nhân quả kính. Mặc dù ta rất muốn lừa gạt ngươi. Trúc Bị Lai cười nói, nhưng ta thừa nhận đại nhân quả kính thứ trí bảo này với ta mà nói vẫn là có nhất định tác dụng, vì lẽ đó ta mới có thể đưa ra hai lựa chọn để ngươi đến chọn. Loại sự tình này rằng có nữa đối ngươi ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chu Phàm trầm mặc suy tư, đoán đánh cược trò chơi đoán khẳng định sẽ thua, bởi vì Trúc Bị Lai có thể lợi dụng hắn vị Lai đại đạo trực tiếp nhìn thấy đáp án, đánh cược không cách nào xác nhận Trúc Bị Lai có hay không có thể gian lận. Đến mức lựa chọn thứ hai, nếu như Trúc Bị Lai không có ra đến bên ngoài, đại nhân quả kính đều thuộc về hắn sử dụng, cái này hình như không sai, nhưng bạn nhất có ngày Trúc Bị Lai ra ngoài, cái kia đại nhân quả kính liền muốn đổi chủ, Trúc Bị Lai có thể là tự nguyện lên thuyền, nói không chừng tùy thời đều có thể ra ngoài, Trúc Bị Lai khả năng ở đây cho hắn đào hố. Chu Phàm cảm thấy hai cái này lựa chọn đều tồn tại nguy hiểm, hắn nghĩ tới nơi này nói, chúng ta ở đây thảo luận những này thì có ích lợi gì, dù sao ta trước mắt còn kém ba khối đại nhân quả kính mạnh mẽ, ngươi khẳng định ta có thể câu lên tới sao? Không có câu lên phía trước, cái này căn bản liền không có ý nghĩa. Trúc Bị Lai ngẩng đầu nhìn một cái không trung treo lơ lửng to lớn huyết cầu nói, ngươi vừa rồi hỏi vì cái gì thuyền lại đột nhiên nói cho ta chuyện này, hiện tại có đáp án sao? Chu Phàm hơi nhướng mày, thuyền sẽ nói cho ngươi, hẳn là bởi vì trên tay của ta có đại nhân quả kính mạnh mẽ, trên tay ngươi có chuôi kính, cái này có lợi cho trùng luyện đại nhân quả kính, đây là một cái nguyên nhân. Trúc Bị Lai nói, nhưng ngươi rõ ràng còn kém ba khối đại nhân quả kính mạnh mẽ, thuyền lại nói cho ta, đây cũng có ích lợi gì? Thuyền sẽ không làm loại này chuyện không có ý nghĩa, nói rõ chỗ này mà sông khả năng tồn tại ba khối đại nhân quả kính mạnh mẽ. Ngươi là dẫn đạo giả. Chu Phàm nói, nếu như chỗ này mà sông thật sự có ba khối đại nhân quả kính mạnh mẽ, vì cái gì thuyền không trực tiếp nói cho ngươi, sau đó lại từ ngươi nói cho ta? Bởi vì thuyền biết rõ ta thích chơi giải đố trò chơi. Trúc Bị Lai cười giải thích nói, ta đoán được đáp án hẳn là chính xác, không tin ngươi hỏi thuyền. Chu Phàm cúi đầu nhìn xem bong thuyền hướng thuyền hỏi thăm, hắn rất nhanh liền được đến chính xác trả lời, thật là như Trúc Bị Lai nói như vậy, chỗ này mà sông liền có hắn muốn đại nhân quả kính mạnh mẽ, thuyền còn để hắn sử dụng màu trắng bạc cần câu. Chương 2011. Lựa chọn chương 2011, lựa chọn thuyền nói như thế nào? Trúc Bị Lai nhìn xem Chu Phàm hỏi, hắn có lòng tin, nhưng vừa rồi đó bất quá là suy đoán của hắn nói như vậy. Ngươi nói là đúng. Chu Phàm nói, thuyền nói chỗ này mà sông liền có ta muốn ba khối đại nhân quả kính mạnh mẽ, kỳ thật ta hiếu kỳ một vấn đề, ngươi là như thế nào được đến chuôi kính? Nếu là Trúc Bị Lai trong tay không có chuôi kính, hắn hiện tại liền sẽ không bị Trúc Bị Lai uy hiếp, cái này khiến trong lòng hắn có chút xoắn xuýt, hắn vô luận như thế nào chọn, đều có chút ăn thiệt thòi. Trúc Bị Lai cười nói, ta ở trên đường nhặt. Chu Phàm, đương nhiên ta cũng không phải tu luyện vận mệnh pháp tắc tu sĩ, đây cũng không phải là hoàn toàn dựa vào vận khí tốt nhặt được. Trúc Bị Lai giải thích nói, nhưng ngươi cũng đừng quên ta vị Lai đại đạo có thể là có thể đoán trước tương lai, trước kia coi như ta đi bộ lựa chọn phương hướng đều sẽ trước nhìn xem mỗi cái phương hướng tương lai biến hóa. Có một lần, ta thấy không rõ một cái phương hướng tương lai, hình như có cái gì che đậy tương lai biến hóa, ta biết cái hướng kia khẳng định có chút chuyện thú vị, liền hướng cái hướng kia mà đi, về sau liền phát hiện cái này đại nhân quả kính chua kính. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ngươi đưa ra đoán đánh cược trò chơi ta không thể nào tiếp thu được, lựa chọn thứ hai ta cũng cần sửa chữa một chút điều kiện mới có thể tiếp nhận. Ngươi muốn như thế nào sửa? Trúc Bị Lai hỏi. Mặc kệ ngươi có thể hay không theo trên thuyền ra ngoài. Chu Phàm nói, ta muốn đại nhân quả kính 100 năm quyền sử dụng, 100 năm về sau, cái này đại nhân quả kính là thuộc về ngươi. Cái này không thể được. Trúc Bị Lai nói, ta cho ra hai lựa chọn đều là công bằng, ngươi nếu là không thể nào tiếp thu được, như vậy coi như thôi, ngươi phải nhớ kỹ, trước mắt ngươi so ta càng cần hơn đại nhân quả kính. 100 năm cũng không nguyện ý, Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, khả năng giống như hắn nghĩ như vậy, Trúc Bị Lai tùy thời có thể rời khỏi thuyền, hai cái này lựa chọn khả năng cái thứ nhất hắn tỷ lệ lớn sẽ thua, nếu là hắn chọn lựa chọn thứ hai, vậy bạn nhất Trúc Bị Lai tại trùng luyện đại nhân quả kính bầu trời kia liền rời đi thuyền, hắn liền cái gì cũng không có. Trúc Bị Lai nói qua hắn cùng cái khác dẫn đạo giả khác biệt chính là, hắn là tự nguyện lên thuyền, nói không chừng tự nguyện lên thuyền liền có thể không hạn chế rời khỏi. Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn liếc qua đang tại uống rượu Trúc Bị Lai, hắn có lòng muốn hỏi một chút thuyền, nhìn Trúc Bị Lai có hay không có thể tùy thời rời khỏi trên thuyền, nhưng hắn còn chưa mở lời, thuyền liền phát tới một đạo ý niệm, để hắn cùng Trúc Bị Lai đánh cược lớn nhỏ. Chu Phàm trong lòng một trận kinh ngạc, trên mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là thần tốc suy tư một lần phía sau nói, đem cần câu huyền hóa ra đến, coi như ta phải làm lựa chọn, cũng chờ ta đem cái kia ba khối mảnh kính câu lên đến lại nói. Đối với cái này Trúc Bị Lai đương nhiên không có ý kiến, hắn nhẹ nhàng phất tay, trên bàn liền có thêm 7 cái nhan sắc không đồng nhất cần câu. Chu Phàm đi đến cầm lấy màu trắng bạc cần câu, đây là thuyền phía trước để qua, hắn đương nhiên sẽ không tự tác chủ trương lựa chọn cái khác cần câu. Hắn đến thuyền một bên, nhìn xem màu xám nước sông, nơi này câu một lần cá cần 8000 vạn đầu lớn sám trùng, coi như lấy hắn hiện tại tích xúc, cũng bất quá là 5-6 lần liền cũng có, nhưng chỉ cần vận khí không kém, câu lên ba khối đại nhân quả kính mảnh vỡ không khó lắm. Hắn chọn tốt vị trí, liền đem cần câu văng ra ngoài, màu trắng bạc dây câu hiện ra, thẳng tắp rơi vào trong nước sông. Chỉ là nháy mắt, dây câu bốn phía nước sông nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng lại cuốn vì vòng xoáy, màu trắng bạc dây câu kéo căng. Chu Phàm hướng bên trên nhấc lên cần câu, màu trắng bạc dây câu lôi kéo lên chính là một cái hình chữ nhật thuần trắng hộp. Hắn có chút kinh ngạc, bởi vì cái này cùng lúc trước hộp có chút khác biệt, bất quá vô luận như thế nào, màu trắng bạc dây câu đã nắm lấy thuần trắng hộp đung đưa trở về. Chu Phàm bắt được thuần trắng hộp lúc màu trắng bạc dây câu biến mất, hắn nhìn xem thuần trắng hộp mặt, hộp trên mặt có hoặc thẳng hoặc cong kim tuyến dày đặc nhìn như lộn xộn mà có thứ tự. hộp trên mặt tuyến cùng lúc trước chứa đại nhân quả kính mảnh vỡ đồng dạng, cái này khiến hắn yên tâm không ít, nhưng cái hộp này có chút lớn, sẽ không phải là hai mảnh đại nhân quả kính mảnh vỡ a. Hắn nghĩ như vậy thời điểm đã mở ra hộp, bên trong không phải hai mảnh nát mảnh kính, mà là ba khối bất quy tắc nát mảnh kính. Chu Phàm cao hứng nết miệng cười cười, đây là một lần liền góp đủ, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đều là 8000 vạn đầu lớn xám trùng mà sông, một lần câu lên ba khối đại nhân quả kính mảnh vỡ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Vì cái gì cười đến vui vẻ như vậy? Chúc vị lai ngồi uống ngụm rượu hỏi. Chu Phàm cầm cần câu cùng thuần trắng hộp đi tới, hắn đem màu trắng bạc cần câu cất kỹ, đồng dạng đem thuần trắng hộp đẩy lên Chúc vị lai trước người. Chúc vị lai nhìn thấy trong hộp cái kia ba khối kim màu lưu ly trạch mảnh kính, hắn trầm mặc một chút nói, rất tốt, vậy liền toàn bộ đều đủ, tiếp xuống ngươi dự định làm như thế nào? Ngươi nói cho ta biết trước ngươi chuẩn bị làm sao trùng luyện đại nhân quả kính. Chu Phàm hỏi. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đáp ứng, đem 9 khối mảnh kính đưa vào trên thuyền đến, chuyện còn lại đều có thể giao cho ta xử lý. Chúc vị lai nói, đối với ngươi mà nói hay là rất khó, nhưng với ta mà nói chỉ cần nỗ lực nho nhỏ đại giới liền có thể hoàn thành. Có thể là thuyền sẽ đáp ứng sao? Chu Phàm nhíu mày nói, hắn lời nói vừa ra xuống, thuyền liền nói cho hắn không có vấn đề, tốt à, thuyền cũng đáp ứng hỗ trợ đưa 6 khối đại nhân quả kính mảnh vỡ đi vào. Vậy vấn đề còn lại chính là ngươi như thế nào chọn, ta cũng sẽ không nhượng bộ nữa. Chúc vị lai nói, lần trước đánh cược lớn nhỏ ta thắng ngươi một lần, vậy lần này ta đồng dạng lựa chọn đoán đánh cược trò chơi bên trong đánh cược lớn nhỏ. Chu Phàm nói, đoán khẳng định là không thể chọn. Chúc vị lai có thể là có thể đoán trước tương lai một chút đoạn ngắn, đánh cược Chúc vị lai đã từng lập thệ không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào gian lận, đương nhiên cũng bao quát sử dụng pháp tắc, coi như thuyền không mở miệng, hắn muốn làm lựa chọn, cũng sẽ suy xét lựa chọn thông qua đánh cược đến đủ một cái. Ngươi thật nghĩ kỹ sao? Chúc vị lai hỏi, ngươi phải biết, nếu như ngươi lựa chọn đánh cược lớn nhỏ, nếu là thua, đến lúc đó liền cái gì cũng không chiếm được. Cái này không cần ngươi nói ta đều biết. Chu Phàm nói, ngươi nếu là thua, không phải cũng là phí sức sao? Cái này đối ngươi ta đều là công bằng. Chúc vị lai nở nụ cười, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta phía trước nói với ngươi chính là thật sao? Lần kia ngươi có thể thắng là bởi vì ta cố ý để ngươi thắng. Ngươi lần trước không phải nói là gạt ta sao? Chu Phàm bình tĩnh nói, ta tin tưởng ngươi là gạt ta, ta cũng xác thực không nghĩ ra được ngươi có biện pháp nào gian lận, chúng ta có thể là lẫn nhau lập qua thể. Chúc vị lai nghe nói như thế, trên mặt hắn hiện lên hư giả dáng tươi cười, ngươi người này luôn luôn đang nghi, hiện tại kiên trì đánh cược lớn nhỏ, có phải hay không thuyền để ngươi dạng này chọn? Ngươi nói như thế nào đều có thể. Chu Phàm trong lòng run lên, hắn ra vẻ không kiên nhẫn nói, là ngươi để ta chọn, hiện tại ta chọn, ngươi sẽ không phải là muốn hối hận à? Chúng ta lời mới vừa nói có thể là bao quát giao dịch hiệp nghị, phàm là giao dịch đều sẽ chịu đến tuyển bảo hộ. Là ta để ngươi chọn. Chúc vị lai nói, ta cũng vô pháp hối hận, ta cũng sẽ không hối hận. Hắn đem trong chén rượu uống xong, cái chén cùng bầu rượu hóa thành sương mù biến mất. Trên mặt bàn có xúc sắc cùng bát xúc sắc, ngươi chọn đánh cược lớn nhỏ, ngươi lắc bát vẫn là ta lắc bát. Chu Phàm nói, ngươi lắc bát ta đoán. Có thể. Chúc vị lai dùng bát xúc sắc che lại xúc sắc, hắn không có sóc, mà là cười nói, ngươi đoán đi.